Chương 628, đem Diệp Lăng giao ra. Chương 628, đem Diệp Lăng giao ra. Ngay lúc đó Lưu Tu Kiệt hoàn toàn không nghĩ tới, đám người này trong hội đồ đổi ý, để sự tình biến thành dạng này. Hắn quỳ trên mặt đất, một chút lại một chút điệu dập đầu, cầu xin bọn hắn buông tha Tô Nhan. Có thể thẳng đến đầu của hắn đập đến đầu đầy đều là máu tươi, cũng không để cho bọn hắn thay đổi chủ ý một khắc này, Lưu Tu Kiệt trong lòng vô cùng hối hận. Hắn không nên tự cho là thông minh, đem Tô Nhan đặt vào nguy hiểm như thế hoàn cảnh. Hắn chỉ là nghĩ cách Tô Nhan gần một điểm, cùng nàng trở thành bằng hữu mà thôi. Hắn căn bản không nghĩ tới, sự tình lại biến thành như bây giờ. Cũng may, đám người kia muốn đối Tô Nhan hạ thủ một khắc cuối cùng, Diệp Lăng kịp thời chạy tới. Diệp Lăng cứu được Tô Nhan, cũng cứu được hắn. Thế nhưng là chuyện này, lại trở thành hắn nhân sinh bên trong một cái sỉ nhục. Trở thành trong lòng của hắn vung đi không được vẻ lo lắng. Về sau đám người kia, bị Tô gia trực tiếp xử lý. Hắn bởi vì Tôn gia xuất thủ, từ sự kiện kia bên trong thoát thân. Đổi đầu đổi họ, đi nước ngoài. Liên quan tới Lưu Tu Kiệt người này tất cả tung tích đều bị Tôn gia xuất thủ xóa đi. Thế nhưng là hắn đối Tô Nhan tâm tư, nhưng không có bởi vậy biến mất. Ngược lại một ngày địa ở trong lòng, trở nên thâm căn cố đế bắt đầu. Thẳng đến nhiều năm về sau hắn về nước, rốt cục có thể dùng xứng với Tô Nhan thân phận hoàn toàn mới diện mạo, đứng ở trước mặt của nàng, nói với nàng, "Tô tiểu thư, hạnh ngộ, ta gọi Tôn Phi Dương." Hồi ức đến đây im bặt mà dừng. Trước mắt là Diệp Lăng trêu tức khuôn mặt. Tôn Phi Dương để ở trong mắt, trong lòng như là giống như lửa thiêu khó chịu. Hắn trầm giọng cãi lại, "Diệp Lăng, mặc kệ ngươi tin hay không, năm đó phát sinh sự kiện kia, ta không có bất kỳ cái gì muốn đối Tô Nhan bất lợi tâm tư, ta chỉ là muốn dựa vào nàng gần một điểm, cùng nàng trở thành bằng hữu mà thôi. Những người kia đối Tô Nhan chuyện làm, cũng không phải là xuất từ ta thụ ý, ta cũng rất hối hận. Cho nên sau khi về nước, ta một mực tại hết sức đền bù Tô Nhan, chỉ cần nàng muốn làm sự tình, ta đều sẽ hết sức đi giúp nàng." Diệp Lăng cười lạnh, "Cho nên, bắt cóc Ngụy học tỷ chuyện này, là Tô Nhan thụ ý ngươi đi làm." Tôn Phi Dương khẽ giật mình, lập tức nổi giận. Nghiêm nghị nói, "Diệp Lăng, cháu ta Phi Dương làm việc luôn luôn dám làm dám chịu. Bắt cóc Ngụy Thiến là chủ ý của ta, cùng Tô Nhan không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ngươi không thích Tô Nhan còn chưa tính, sao có thể dùng ác độc như vậy tâm tư phỏng đoán nàng?" Tôn Phi Dương hận nhất chính là Diệp Lăng điểm này. Không phân tốt xấu, liền đem sự tình ghi tạc Tô Nhan trên đầu. Trêu đến Tô Nhan không biết bởi vậy thương tâm khó qua bao nhiêu lần. Trông thấy Tô Nhan thương tâm khổ sở, hắn cũng đi theo thương tâm khổ sở. Đối Diệp Lăng hận ý cũng lần lượt tăng lên. Nghe Tôn Phi Dương nói như vậy, Diệp Lăng trong lòng không hiểu thở dài một hơi. Xem ra bắt cóc Ngụy học tỷ sự tình, thật cùng Tô Nhan không quan hệ. Tô Nhan còn không có cố chấp đến loại tình trạng này, còn vẫn tính có thể cứu. Nhưng là Tôn Phi Dương cùng Tô Nhan ở giữa, thật không có giao dịch băng lai, chỉ là Tôn Phi Dương mong muốn đơn phương sao? Diệp Lăng không tin. Tôn Phi Dương cũng không phải làm từ thiện, coi như hắn thích Tô Nhan, cũng sẽ không bị tình cảm choáng váng đầu óc, đi làm những thứ này tốn công mà không có kết quả sự tình. Nhưng là Diệp Lăng hiện tại không muốn truy cứu những thứ này, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn hỏi. Hắn tỉnh táo nhìn xem Tôn Phi Dương, trong ánh mắt mang theo bí ẩn tìm tòi nghiên cứu, "Tôn Phi Dương, ngươi không cần một mực đánh với ta liếc mắt đại khái. Ngươi đem ta buộc tới đây, lại chậm chạp không động thủ, hẳn là đang chờ người a. Để cho ta đoán xem, ngươi đến cùng đang chờ ai? Không phải là ngươi phía sau màn sai sự a?" Diệp Lăng đột nhiên lời nói, để Tôn Phi Dương đôi mắt nheo lại. Hắn không nghĩ tới, Diệp Lăng vậy mà như thế nhạy cảm. Tôn Phi Dương quay người, một lần nữa trở lại trên ghế ưu nhã ngồi xuống. Phản phất vừa rồi thất thố, chỉ là một trận ngoài ý muốn. Hắn hai chân trùng điệp, nhìn xem trên đất Diệp Lăng, giống như cười mà không phải cười, "Diệp Lăng, xem ra ngươi cũng không tính ẩn. Ngươi đoán không lầm, ta đúng là đám người. Ngươi xem một chút cảnh tượng trước mắt, có phải hay không cảm thấy rất quen thuộc? Ta nhớ được một năm trước, ngươi tại Kinh Hải bên trên trở về từ coi chết, tình huống có chút nguy hiểm. Như vậy ngươi đoán xem, hiện tại ngươi còn có hay không như vậy vận khí tốt?" Diệp Lăng không nhận hắn uy hiếp, cười lạnh, "Tôn Phi Dương, ngươi không dám giết ta, nếu không ngươi đã sớm động thủ, sẽ còn nói với ta nói nhảm nhiều như vậy." Đối với điểm này, Tôn Phi Dương cũng không phủ nhận. "Xác thực, ta hiện tại còn không thể giết ngươi. Nhưng là Diệp Lăng, ngươi chờ xem đi, ta lát nữa nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết." Dứt lời, một tên thủ hạ vội vã đi vào buồng nhỏ trên tàu. Thủ hạ đi đến Tôn Phi Dương trước mặt, cúi ghé vào lỗ tai hắn, thấp giọng nói câu gì. Tôn Phi Dương khẽ miệng giơ lên một vòng cười, lộ ra một vòng trêu tức. "Ta đã biết." Hắn phân phó thủ hạ, đem Diệp Lăng miệng cho ta chắn bắt đầu, để phòng vạn nhất, lại cho hắn uy một lần thuốc. Tôn Phi Dương từ khi tại Diệp Lăng trên tay hết lần này đến lần khác địa kinh ngạc, để phòng tâm sâu nặng. Thủ hạ nghe hắn, lập tức làm theo. Tôn Phi Dương cũng không tiếp tục nhìn Diệp Lăng một chút, trực tiếp ra buồng nhỏ trên tàu. Rất nhanh, Tôn Phi Dương đi vào du thuyền bong tàu bên trên. Cách đó không xa, đứng đấy một nữ nhân. Nữ nhân trông thấy Tôn Phi Dương mặt, thanh lãnh khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, trong lòng phun lên tức giận. Nàng dùng giọng chất vấn khí hỏi Tôn Phi Dương, "Tôn Phi Dương, ngươi nói ngươi trói lại Diệp Lăng, là có ý gì?" Tôn Phi Dương bị nàng như thế không khách khí chất vấn, không chút nào không tức giận. Hắn chậm rãi dạo bước đến gần nữ nhân, mắt nhìn nàng trống rông sau lưng, cười nói, "Tô Nhan, việc quan hệ Diệp Lăng, ngươi vẫn là khẩn trương như vậy hán. Ta để ngươi một người đến, ngươi liền thật một người tới. Liền không sợ ta thừa cơ đối ngươi làm chút gì?" Tô Nhan cười lạnh một tiếng, "Tôn Phi Dương, ngươi nếu là dám đối ta làm cái gì, ta chính là liều mạng không cần cái mạng này, cũng muốn kéo ngươi xuống địa ngục." "Ai nha, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, Tô Nhan ngươi như thế thượng cương thượng tuyến làm cái gì?" Tôn Phi Dương bị Tô Nhan trong lời nói ngoan lệ kinh ngạc một cái trước mắt, rất nhanh liền hòa giải. Tô Nhan lại không để mình bị đẩy vòng vòng, nhìn về phía Tôn Phi Dương ánh mắt sát khí bốn phía. Diệp Lăng đâu? Ngươi mau đưa Diệp Lăng Giao ra đây cho ta. Ai bảo ngươi không thông qua đồng ý của ta, liền động thủ với hắn? Tô Nhan mười phần tức giận. Nàng cảm thấy Tôn Phi Dương người này quả thực là có bệnh. Bắt cóc Ngụy Tiến không thành, hiện tại đem Diệp Lăng trói lại là thế nào một chuyện? Một giờ trước, nàng tại trong bệnh viện tiếp vào Tôn Phi Dương gọi điện thoại tới. Tôn Phi Dương nói hắn trói lại Diệp Lăng, để nàng lập tức đến Kinh Hải một chiếc du thuyền bên trên, không thể mang bất luận kẻ nào. Tô Nhan vốn là không tin, thế nhưng là nàng nhìn thấy Tôn Phi Dương phát tới Diệp Lăng ảnh chụp, trong nháy mắt liền tin tưởng. Một khắc này, trong nội tâm nàng vô cùng bối rối. Sợ Tôn Phi Dương đối Diệp Lăng ra tay, cơ hồ không có bất kỳ cái gì do dự, chỉ có một người rời đi bệnh viện, tới nơi này. Nàng rời đi bệnh viện sự tình, liền ngay cả Trương Vi cùng Jessie cũng không kịp nói cho. Nàng sợ hãi tới chậm, Diệp Lăng liền sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Gặp Tô Nhan tức hồn hện, thật không thể giết mình bộ dáng, Tôn Phi Dương trong lòng xẹt qua một vòng đau lòng. Quả nhiên, tại Tô Nhan trong lòng, Diệp Lăng vẫn là trọng yếu nhất. Chương 629, Tô Nhan làm lựa chọn, muốn hài tử hay là Diệp Lăng? Chương 629, Tô Nhan làm lựa chọn, muốn hài tử hay là Diệp Lăng? Nếu không Tô Nhan sẽ không để ý tự thân an nguy, một người đơn thương độc mã liền đến hắn địa bàn bên trên. Nhưng nếu như đợi chút nữa đứng trước cái kia lựa chọn, Tô Nhan sẽ còn kiên định lựa chọn Diệp Lăng sao? Nghĩ tới đây, Tôn Phi Dương đôi mắt hiện lên một tia hứng thú. Hắn rất chờ mong đợi chút nữa Tô Nhan phản ứng. Gặp Tôn Phi Dương không nói lời nào, Tô Nhan quả là nhanh muốn chọc giận điên rồi. Tôn Phi Dương, ngươi nói chuyện a? Ngươi đến cùng đem Diệp Lăng thế nào? Chẳng lẽ ngươi đã giết hắn? Nghĩ đến có khả năng này, Tô Nhan cũng nhịn không được nữa, trực tiếp một bàn tay liền hướng Tôn Phi Dương trên mặt vỗ qua. Tôn Phi Dương đưa tay, tinh chuẩn không sai lầm nắm lấy Tô Nhan cổ tay. Hắn trầm giọng nói, "Tô Nhan, ngươi thật đúng là lòng tràn đầy đầy mắt đều là Diệp Lăng. Ngươi yên tâm, Diệp Lăng không chết, mà lại ta cũng không phải lấy mạng của hắn." Tô Nhan ánh mắt phẫn hận, cắn răng hỏi, "Tôn Phi Dương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" "Tô Nhan, ta muốn làm gì chờ sau đó ngươi sẽ biết." Nói xong, Tôn Phi Dương bỗng nhiên buông tay ra. Tô Nhan thân thể trong nháy mắt mất cân bằng, về sau lảo đảo mấy bước. May mắn tay phải kịp thời bắt lấy lan can, giữ vững thân thể. Tay trái của nàng vô ý thức bảo hộ ở trên bụng. Tôn Phi Dương đưa nàng tiểu động tác thu hết vào mắt, khóe miệng ý cười càng phát ra lạnh. Hắn phân phó thủ hạ, đem Diệp Lăng mang tới. Rất nhanh, hai tên thủ hạ một trái một phải mang lấy Diệp Lăng ra. Diệp Lăng vừa uy qua thuốc, thân thể như nhũn ra, căn bản là không có cách đi lại. Hai tên thủ hạ đem người tới bong tàu bên trên. Tô Nhan trông thấy Diệp Lăng trong ngáy mắt, lập tức mừng rỡ chỗ xung yếu hắn chạy tới, "Diệp Lăng." Diệp Lăng trông thấy Tô Nhan, trong mắt kinh ngạc không che giấu được. Cái này cùng hắn kế hoạch không giống. Tô Nhan làm sao lại xuất hiện ở đây? Tôn Phi Dương để nàng tới. Thế nhưng là vì cái gì? Còn chưa chờ Diệp Lăng nghĩ rõ ràng, Tôn Phi Dương liền đưa tay ngăn cản Tô Nhan. Hắn để lại Tô Nhan bà bay, không cho nàng tới gần Diệp Lăng, "Tô Nhan, ngươi không thể tới." Tô Nhan tức giận không thôi, dùng sức dãy rủa lấy, "Tôn Phi Dương, ngươi thả ta ra." Tôn Phi Dương giống như là không nghe thấy, lực đạo trên tay không giảm. Miệng bên trong nói ra, giống như đất bằng kinh lôi, "Tô Nhan, ngươi dãy rủa lợi hại như vậy, chẳng lẽ liền không sợ đả thương trong bụng hài tử sao?" Tô Nhan con ngươi đột nhiên co lại, động tác trên tay vô ý thức dừng lại. Trong lúc nhất thời, bởi vì Tôn Phi Dương, cả người du thuyền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Lăng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Tô Nhan bụng, trong đầu rối bời. Tôn Phi Dương mới vừa nói cái gì? Tô Nhan mang thai? Nàng mang thai ai hài tử? Tôn Phi Dương, không thể nào. Tô Nhan đại não lâm vào một trận ngắn ngủi trống không về sau, rất mau trở lại qua thần tới. Nàng ra vẻ trấn định địa nói, "Tôn Phi Dương, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Trong bụng ta nào có cái gì hài tử? Ngươi ít tại Diệp Lăng trước mặt bôi đen ta." Tôn Phi Dương khép cười một tiếng, "Tô Nhan, ngươi đừng giả bộ, ngươi làm những chuyện kia, ta đều điều tra rõ ràng." Tô Nhan cắn môi, "Ta làm sự tình gì? Ngươi không có bằng chứng, dựa vào cái gì nói như vậy ta?" Tôn Phi Dương đã trói lại Diệp Lăng, còn đem Tô Nhan cũng kêu đến, liền sẽ không để chuyện này thiện. Hắn quét mắt kinh nghi bất định Diệp Lăng, cứ như không cười nhìn xem Tô Nhan. "Tô Nhan, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Hai chúng ta để ý lớn lợi giao dịch." "Tôn Phi Dương, ngươi dám?" Tô Nhan âm điệu đột nhiên tất cao, tức giận trừng mắt Tôn Phi Dương. Nếu như đặt ở trước kia, Tôn Phi Dương không muốn Tô Nhan sinh khí, hắn có lẽ còn dính chiêu này. Thế nhưng là tại hắn điều tra rõ ràng Tô Nhan đã dùng Diệp Lăng tinh trùng làm phôi thai cấy ghép giải phẫu, còn muốn dùng Ngụy Thiến chứng cho hắn lừa dối quá con lúc, hắn đối Tô Nhan cuối cùng một tia nhẫn mại liền đã đến cực hạn. Giao dịch thời điểm, hắn rõ ràng địa nói qua, hắn chỉ cần Tô Nhan chứng. Đơn giản như vậy một cái giao dịch, Tô Nhan vẫn còn nghĩ đến lừa gạt hắn. Hắn cảm thấy thật sâu phản bội. Tô Nhan vi phạm với giữa bọn hắn hứa hẹn, như vậy Tô Nhan thì nên trả ra đại giới. "Tô Nhan, là ngươi trước phản bội ta. Chúng ta lúc trước giao dịch thời điểm cũng đã nói, ta phối hợp kế hoạch của ngươi, trợ giúp ngươi thuận lợi cầm tới Diệp Lăng tinh trùng, sau đó ngươi có thể thông qua phôi thai cấy ghép giải phẫu, mang thai Diệp Lăng hải tử. Ta đáp ứng ngươi sự tình đã làm được, thế nhưng là ngươi đây. Ngươi vậy mà ý đồ dùng Ngụy Thiến chứng đến lừa dối quá quan. Cháu ta Phi Dương tại ngươi Tô Nhan trong mắt, cứ như vậy dễ bị lừa gạt sao?" Tôn Phi Dương nhìn chằm chằm Tô Nhan, lần thứ nhất ở trước mặt nàng phát lớn như thế lửa. Tô Nhan cả người đều động. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Tôn Phi Dương sẽ ở loại này không đúng lúc thời điểm, tự bạo bọn hắn giao dịch. Nàng vô ý thức nhìn về phía Diệp Lăng phương hướng. Quả nhiên, chỉ thấy Diệp Lăng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong mắt đều là không dám tin. Việc đã đến nước này, Tô Nhan nhắm lại mắt. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống muốn cùng Tôn Phi Dương đồng quy vu tận ý nghĩ. Lại mở mắt lúc, trên mặt nàng khôi phục tỉnh táo. "Tôn Phi Dương, ngươi bây giờ nói những thứ này, mục đích là cái gì?
Mục đích a?
Ha 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 ha. Tôn Phi Dương cười to lên, ánh mắt của hắn tại Diệp Lăng trên thân du dạo qua một vòng. Mục đích của ta rất đơn giản, một là vì để cho Diệp Lăng biết giữa chúng ta cũng không phải là không có chút nào gặp nhau, ngược lại là quan hệ mật thiết, quan hệ hợp tác. Thế nào Diệp Lăng, nghe được đáp án này, ngươi hài lòng không? Diệp Lăng giờ phút này từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn trong đầu tỉnh táo lại nhanh chóng hồi tưởng một lần để ý lớn lợi phát sinh sự tình. Tôn Phi Dương nói Tô Nhàn kế hoạch lấy đi hắn tinh trùng, làm phôi thai cấy ghép giải phẫu. Như vậy duy nhất khả năng cơ hội hạ thủ chính là Italy lúc ấy phát sinh cái kia một trận bạo loạn. Tại trận kia bạo loạn bên trong, hắn bị cứu Tô Nhàn thay nàng ngăn cản đạn, sau đó hôn mê đi. Khi tỉnh lại hắn cảm thấy kỳ quái, mình rõ ràng trúng mấy thương, thế nhưng là trên thân nhưng không có lưu lại vết đạn. Theo lý thuyết, nếu như là bạo loạn phần tử ra tay, nhất định là đao thật thương thật. Bây giờ nghĩ lại, đám kia bạo loạn phần tử có lẽ chính là Tôn Phi Dương người, phối hợp Tô Nhan cùng một chỗ diễn trò. Thế nhưng là hắn lúc ấy sau khi tỉnh lại trông thấy quan chỉ tự mình đến tiếp mình, chỉ là nghi ngờ một cái chớp mắt liền ném ra sau đầu, cùng quan chỉ cùng một chỗ cưỡi máy bay tư nhân về nước. Có lẽ là Tô Nhan lúc trước các loại tào thao tác đã để Diệp Lăng có chuẩn bị tâm lý, giờ khắc này hắn biết được chân tướng, trong lòng ngược lại không phải kinh ngạc như vậy, chỉ cảm thấy chán ghét. Hắn nhìn về phía hai người, ánh mắt bình tĩnh không lay động, hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh, thật sự là buồn cười. Diệp Lăng, Tô Nhan vành mắt đỏ bừng, nhìn qua hắn, sự tình không phải Tôn Phi Dương nói như vậy, ngươi nghe ta giải thích. Tôn Phi Dương không cho Tô Nhan cơ hội giải thích, cười nhạo một tiếng nói, Tô Nhan, ta mục đích thứ hai rất đơn giản, ngươi chỉ cần làm một lựa chọn. Hôm nay, ngươi là lựa chọn muốn trong bụng hải tử, vẫn là phải Diệp Lăng mệnh. Chương 630, 2 chọn 1, Tô Nhan lựa chọn chương 630, 2 chọn 1, Tô Nhan lựa chọn. Tôn Phi Dương con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Tô Nhan, nói ra ăn nói mạnh mẽ, Tô Nhan, 2 chọn 1, ngươi tuyển đi. Muốn Diệp Lăng, vẫn là phải hải tử. Tôn Phi Dương chờ mong Tô Nhan đáp án. Nhưng mặc kệ Tô Nhan làm sao tuyển, đều đối với hắn đều trăm lợi không một hại. Nếu như Tô Nhan lựa chọn Diệp Lăng, như vậy Tôn Phi Dương ngay lập tức sẽ để trong khoang thuyền bác sĩ ra, cho Tô Nhan đánh dụng hải tử. Không có hải tử, Tô Nhan còn muốn cùng Diệp Lăng hòa hảo. Nam mơ. Nếu như Tô Nhan lựa chọn hải tử. Ha ha. Tôn Phi Dương ánh mắt đùa cợt rơi vào Diệp Lăng trên thân. Diệp Lăng lại một lần nữa bị Tô Nhan từ bỏ, chắc hẳn Diệp Lăng sẽ đối với Tô Nhan triệt để tuyệt vọng cùng hết hy vọng. Như vậy Tô Nhan mang thai hải tử lại như thế nào? Nàng không chiếm được Diệp Lăng thừa nhận, cũng không chiếm được Âu Dương gia thừa nhận. Đứa bé này sẽ thùng rỗng kêu to. Tôn Phi Dương bắt cóc Diệp Lăng, chậm chạp không có ra tay, vì chính là hiện tại giờ khắc này. Hắn muốn tra tấn Diệp Lăng, phải giống như năm ngoái, để Diệp Lăng lần nữa đối mặt bị lựa chọn hoàn cảnh. Tô Nhan bị Tôn Phi Dương vô sỉ thái độ chọc giận, nàng tức giận nói, "Tôn Phi Dương, ta vừa rồi đã nói qua, trong bụng ta không có ngươi nói hải tử. Về phần ngươi cho ta hai cái này lựa chọn, ta cũng sẽ không làm." Tôn Phi Dương cười, "Tô Nhan, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta trang. Thủ hạ của ta đã đem ngươi gần nhất làm sự tình điều tra đến rõ ràng. Ngươi có cái ý ta ly tốt khuê mật, gọi rẻ xì a. Theo ta được biết, nàng là một tên hết sức xuất sắc bác sĩ, am hiểu nhất phụ khoa phương diện giải phẫu. Lần này phôi thai cấy ghép giải phẫu, chính là nàng giúp ngươi làm a." Tô Nhan sắc mặt biến hóa, xôi ở bên người dưới ngón tay ý thức nắm chặt thành quyền. Tôn Phi Dương đối với rẻ xì sự tình, làm sao lại biết được rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ bên người nàng có nội ứng sao? Tôn Phi Dương không cho Tô Nhan suy nghĩ thời gian, tiếp tục nói, "Tô Nhan, nếu như ta là ngươi, ta khẳng định lựa chọn Diệp Lăng. Dù sao ngươi vừa làm xong phôi thai cấy ghép giải phẫu, còn cần 2 tuần thời gian mới có thể xác định nghi ngờ không có mang thai. Hiện tại bụng của ngươi bên trong vẫn chỉ là một cái không có huyết nục phôi thai, chính là quăng ra cũng không có việc gì. Dùng cái này phôi thai đổi Diệp Lăng một mạng, chẳng lẽ không có lời sao?" Tôn Phi Dương hướng dẫn từng bước, hy vọng Tô Nhan có thể làm ra lựa chọn chính xác. Tô Nhan lại càng nghe sắc mặt càng âm trầm, đối Tôn Phi Dương hận ý toàn bộ biểu hiện tại trên mặt. "Tôn Phi Dương, ngươi điều tra ta?" Tôn Phi Dương thần sắc lạnh nhạt. "Tô Nhan, không điều tra ngươi, ta làm sao lại biết ngươi vậy mà con ta làm những chuyện này? Ta thừa nhận, ta xác thực rất thích ngươi, có thể ta thích cũng là có hạn độ. Ta có thể bị ngươi lợi dụng, thậm chí vui vẻ chịu đựng, thế nhưng là ngươi không nên lừa gạt ta, dùng người khác chứng đến lừa gạt ta. Cháu ta Phi Dương yêu, không phải như thế giá rẻ đồ vật." Tôn Phi Dương như là một cái tát vang dội, lát tại Tô Nhan trên mặt. Nàng tức đến xanh mét cả mặt mày. Đã hận mình không nên bị ma quỷ ám ảnh, cùng Tôn Phi Dương hợp tác. Vừa hận mình làm việc có lỗ thủng, không nên bị Tôn Phi Dương bắt được cái trôi. Bây giờ Tôn Phi Dương ngay trước Diệp Lăng trước mặt, cùng nàng đẹp mặt. Nàng cùng Tôn Phi Dương ở giữa điểm này sự tình, liền rốt cuộc không dối gạt được. Tô Nhan cơ hồ không dám nhìn tới Diệp Lăng giờ phút này trên mặt biểu lộ. Nhất định là chán ghét cùng thống hận a. Dù sao mình cùng hắn kẻ đáng ghét nhất quấn quýt lấy nhau. Gặp Tô Nhan chậm chạp không làm lựa chọn, Tôn Phi Dương không có gì kiên nhẫn. Hắn ánh mắt lạnh lẽo tại Diệp Lăng trên thân đảo qua, đối Tô Nhan nói, "Tô Nhan, đã ngươi chậm chạp không làm được lựa chọn, vậy ta liền giúp ngươi một thanh." Nói xong, hắn phân phó thủ hạ, đem Diệp Lăng cho ta dán tại du thuyền bên ngoài lan can mặt, để thuyền viên đem du thuyền hướng nơi biển sâu mở, Tô tiểu thư không làm được lựa chọn, vậy liền đem Diệp Lăng cho cá mập ăn đi. Tôn Phi Dương dứt lời, thủ hạ lập tức hành động. Bọn hắn dùng thô dây thừng trói chặt Diệp Lăng hai tay, sau đó đem dây thừng một chỗ khác thắt ở trên lan can. Diệp Lăng thân thể mềm nhũn bất lực, căn bản dãy rủa không được. Mấy tên thủ hạ hợp lực nâng lên Diệp Lăng, không chút do dự đem Diệp Lăng ném tới du thuyền bên ngoài. dây thừng trong nháy mắt thẳng băng, Diệp Lăng thân thể cực tốc rơi xuống. Bá, dây thừng rất mau thả đến cùng. Diệp Lăng thân thể, khoảng cách mặt biển chỉ có khoảng cách của một quả đấm. Tại Diệp Lăng bị ném ra du thuyền trong nháy mắt đó, Tô Nhan hoảng sợ kêu to, không muốn. Nàng muốn rách cả mí mắt, dưới thân thể ý thức đi theo đập ra đi. Thế nhưng là Tôn Phi Dương động tác càng nhanh. Hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị, tại Tô Nhan đập ra đi trong nháy mắt đó, hai tay bỗng nhiên rũ ra, chăm chú địa ôm lấy eo của nàng. Đại thủ giam cấm Tô Nhan, để nàng không thể động đậy. Tô Nhan con mắt tinh hồng tức đến nỗi lý trí hoàn toàn không có. Nàng không cố kỵ nữa trong bụng hải tử, dùng cả tay chân, càng không ngừng đập lấy Tôn Phi Dương. "Buông ra! Tôn Phi Dương con mẹ nó ngươi mau buông ta ra. Nếu như Diệp Lăng ra một chút việc, ta nhất định sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận." Tôn Phi Dương tùy ý Tô Nhan đập, một chút cũng không có buông lòng trong tay lực đạo. Hắn đúng là nghĩ bức Tô Nhan làm ra lựa chọn, thật không nghĩ qua muốn mệnh của nàng a. Nếu là Tô Nhan thật nhảy xuống biển, hắn không thể bảo đảm có thể thuận lợi cứu nàng. Tô Nhan vùng vẫy một hồi lâu, gặp Tôn Phi Dương đều không buông tay. Nàng cúi đầu, hung hăng cắn lên Tôn Phi Dương kiềm chế ở mình tay. Nàng hạ lực lượng lớn nhất, hận không thể có thể trực tiếp cắn xuống Tôn Phi Dương một miếng thịt đến. Trong miệng rất nhanh liền tràn đầy mùi máu tanh nồng đậm. Tôn Phi Dương không rên một tiếng mặc cho Tô Nhan phát tiết cảm xúc. Thẳng đến Tô Nhan thân thể thoát lực, hắn mới nửa đỡ nửa ôm Tô Nhan đi đến bong tàu lan can bên cạnh. Hắn ấn xuống Tô Nhan cái cổ, ra hiệu nàng túi đầu hướng trên mặt biển nhìn. "Tô Nhan, Diệp Lăng không chết. Tại ngươi không có làm ra lựa chọn trước đó, ta sẽ không cần Diệp Lăng mệnh." Tô Nhan tràn đầy nước mắt con mắt, một chút liền khóa chặt tại Diệp Lăng trên thân. Diệp Lăng bị dây thừng kéo lại thân thể, dưới lòng bàn chân chính là nổi sóng chập trùng mặt biển. Bởi vì du thuyền nhanh chóng chạy, Diệp Lăng thân thể cơ hồ toàn bộ bị nước biển ướt nhẹp. "Diệp Lăng, Diệp Lăng." Tô Nhan thanh âm nghẹn ngào, càng không ngừng la lên Diệp Lăng danh tự. Thế nhưng là Diệp Lăng túi thấp đầu, thân thể theo du thuyền quán tính lắc lư, hiển nhiên đã bị dày vò đến lâm vào hôn mê. Tô Nhan đau lòng đến cơ hồ không thể thở nổi. Sau lưng, Tôn Phi Dương trêu tức thanh âm băng lên, "Tô Nhan, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm." Du thuyền lập tức liền muốn lái đến kinh hải trung tâm, nơi đó thế nhưng là nuôi một đám sẽ ăn người cá mập, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Diệp Lăng táng thân bong bóng cá sao? Tô Nhan bỗng nhiên quay đầu lại, đưa tay hung hăng quăng Tôn Phi Dương một bàn tay. "Tôn Phi Dương, ngươi đủ, mau đưa Diệp Lăng kéo lên." Tô Nhan trong mắt, tất cả đều là thấu xương hận ý Tôn Phi Dương ung dung thụ một tát này, cũng không tức giận. Hắn miết môi, xem kịch vui địa xâm nhiên cười một tiếng. "Tô Nhan, phải chăng muốn đem Diệp Lăng kéo lên, quyền lựa chọn tại trong tay của ngươi. Hiện tại, nói cho ta đáp án của ngươi, ngươi muốn Diệp Lăng, vẫn là hải tử?" Chương 631, Tô Nhan lựa chọn Diệp Lăng, không muốn hải tử. Chương 631, Tô Nhan lựa chọn Diệp Lăng, không muốn hải tử. Tôn Phi Dương phảng phất tuyệt không nóng nảy bộ dáng. "Không sao Tô Nhan, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc, chỉ là ngươi nhiều do dự một giây, Diệp Lăng liền nhiều một phần nguy hiểm. Có lẽ chờ một lát nữa, ngươi có thể không cần tuyển chọn, Diệp Lăng sẽ trực tiếp bị trong biển cá mập xé thành mảnh nhỏ." Tô Nhan nhìn xem dán tại ngoài khoang thuyền Diệp Lăng, một trái tim như là bị đặt ở liệt hỏa bên trên đốt cháy. Tình cảnh này, cùng một năm trước một màn kia, sao mà tương tự. Lúc trước, Tô Huyên dùng mạng của mình đến uy hiếp, để nàng lựa chọn Trình Tử Ngang vẫn là Diệp Lăng. Nàng lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh, dùng Diệp Lăng đi đổi Trình Tử Ngang. Kết quả Diệp Lăng bị đẩy vào đại hải, kém chút bỏ mình. Lần kia phát sinh sự tình, trở thành Tô Nhan đời này tiếc nuối. Một lần kia lựa chọn, để Diệp Lăng đối nàng tâm chết, hai người mỗi người một ngả. Mà lần này, nàng nên lựa chọn như thế nào? Tô Nhan trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, đầu ngơ ngơ ngắc ngác. Dâm đãng gió biển thổi ở trên mặt, để nàng lệ rơi đầy mặt. Lựa chọn hài tử sao? Thế nhưng là Diệp Lăng sẽ chết. Nàng không thể lại tiếp nhận một lần mất đi Diệp Lăng thống khổ. Lựa chọn Diệp Lăng sao? Có thể trong bụng cái này là con của bọn hắn a. Nàng hao tổn tâm cơ, mới lấy được Diệp Lăng tinh trùng, làm phôi thai cấy ghép giải phẫu. Hiện tại hài tử thậm chí còn không có thành hình, nàng liền muốn mất đi hắn sao? Nhưng nếu như trên thế giới này không có Diệp Lăng tồn tại, đứa bé này giữ lại còn có cái gì ý nghĩa đâu? Tô Nhan bàn tay nhẹ vỗ về bụng dưới, nơi đó bình bình thản thản. Hai tử không có, nàng cùng Diệp Lăng duyên phận liền triệt để đoạn mất. Nhưng nàng đã làm sai qua một lần lựa chọn, chẳng lẽ còn muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ có ngắn ngủi mấy giây. Tô Nhan nhắm mắt lại, khẽ vuốt bụng dưới tay vô lực rủ xuống. Giống như là nhận mệnh, nói, ta lựa chọn Diệp Lăng, ta muốn Diệp Lăng còn sống. Nàng trong lòng nói xin lỗi, có lỗi với bà bảo, mụ mụ từ bỏ ngươi. Tiếp sau ném cái tốt thai đi, nàng không xứng làm một cái mẫu thân. Tôn Phi Dương nghe thấy Tô Nhan trả lời, trên mặt cũng không có lộ ra ngoài ý muốn. Hắn đã sớm dự liệu được Tô Nhan chọn Diệp Lăng. Dù sao, Diệp Lăng nếu như chết rồi, đứa bé này cũng sẽ không có tồn tại ý nghĩa. Huống chi hải tử còn không có thành hình, chỉ là một cái phôi thai mà thôi. Tô Nhan thông minh, tự nhiên biết sẽ lựa chọn thế nào. Tô Nhan, ngươi cái lựa chọn này rất tốt, chắc hẳn Diệp Lăng biết, cũng sẽ cảm thấy cao hứng. Tôn Phi Dương trên mặt mang một vòng tà tứ cười. Gặp Tô Nhan mặt xám như tro, hắn ra vẻ ưu sầu địa thán một tiếng khí. Hắn đưa tay để lại Tô Nhan bà bay, giống như là trấn an, lại giống có khác ý vị. "Tô Nhan, chỉ là một cái chưa thành hình hài tử mà thôi, ngươi làm gì khó qua như vậy đâu. Nếu như ngươi thật muốn hài tử, có thể cân nhắc ta ạ. Cháu ta Phi Dương ghen không thể so với Diệp Lăng chênh lệch. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi mang thai con của ta, cháu ta Phi Dương hết thảy tất cả đều là ngươi Tô Nhan. Về phần Diệp Lăng, nếu như ngươi thật thích, ta cũng sẽ không so đo. Cùng lắm thì để hắn làm ngươi dưới mặt đất tình nhân, lấy xác hầu người, chắc hẳn hắn có thể làm được rất tốt." Tôn Phi Dương ngữ khí u u, ngậm lấy 10 phần kinh miệt. Tô Nhan mở mắt ra, ánh mắt băng lãnh như sương. "Tôn Phi Dương, ngươi nói thêm nữa một câu, ta lập tức cắn lưỡi tự vận. Ta cùng hài tử đều đã chết, ngươi có thể hay không càng hài lòng? Tôn Phi Dương sắc mặt biến hóa. Tốt tốt tốt, coi như ta lắm miệng, ta không nói. Hắn buông tha Tô Nhan, nhìn về phía một bên thủ hạ, đem nàng mang vào buồng nhỏ trên tàu, để bác sĩ cho nàng đánh rất thai châm. Nhớ kỹ, ngươi muốn tận mắt nhìn chằm chằm, nhất định phải để hài tử chạy mất. Tôn Phi Dương đã sớm dự liệu được Tô Nhan lựa chọn, bác sĩ đã chuẩn bị xong. Thủ hạ nghe vậy, lập tức tiến lên đối Tô Nhan nói, Tô tiểu thư, mời. Tôn Phi Dương đối Tô Nhan coi như chiếu cố, cũng không dùng dây thừng trói chặt nàng. Tô Nhan giống như là biết hết thảy đã không cách nào vãn hồi, trầm mặc đi theo thủ hạ đi vào buồng nhỏ trên tàu. Tôn Phi Dương nhìn xem một màn này, đắc chí vừa lòng. Tô Nhan thiên tân vạn khổ tính toán tới hài tử, cuối cùng vẫn không có. Tốt, thật tốt, thật sự là quá tốt. Tôn Phi Dương trong mắt bốc cháy lên hùng hùng ghen ghét chi hỏa. Sớm tại Italy cùng Tô Nhan làm giao dịch lúc, hắn liền cũng không phải là 100% thành tâm. Hắn lúc ấy nói, có thể đáp ứng Tô Nhan, giúp nàng đạt được Diệp Lăng tinh trùng, mà xem như điều kiện trao đổi, hắn cũng muốn Tô Nhan một viên trứng. Hắn nói, mình cũng muốn một cái cùng Tô Nhan hài tử. Chỉ cần có hài tử, hắn liền không lại dây dưa Tô Nhan, đời này cũng có suy nghĩ. Nói dối, tất cả đều là nói dối. Tôn Phi Dương ánh mắt hung ác nham hiểm. Hắn như vậy thích Tô Nhan, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Tô Nhan cùng nam nhân khác cùng một chỗ? Lại thế nào khả năng trơ mắt nhìn, nữ nhân mình thích, vì nam nhân khác sinh con dưỡng cái. Tô Nhan trong bụng hài tử, Tôn Phi Dương ngay từ đầu liền không có muốn cho hắn sống sót. Coi như lần này Tô Nhan dùng ngụy tiến chứng lừa dối chuyện của hắn không bại lộ, về sau, hắn cũng sẽ tìm các cớ, làm rơi Tô Nhan trong bụng hài tử. Tô Nhan tuyệt đối không thể vì Diệp Lăng sinh con. Tuyệt đối không thể. Cũng may, hắn kế hoạch lần này thành công. Dùng Diệp Lăng đến uy hiếp Tô Nhan quăng ra hài tử, quả nhiên có tác dụng. Ở giữa cách một đứa bé đau xót, Tô Nhan coi như lại yêu Diệp Lăng, cũng sẽ lòng mang khúc mắc. Dù sao mình hài tử, là vì cứu Diệp Lăng mới chết. Đã mất đi hài tử, Tô Nhan còn có thể như thế thâm tình, như thế không giữ lại chút nào địa yêu Diệp Lăng sao? Tôn Phi Dương câu lên quẹ môi. Không thể nào. Hôm nay qua đi, Tô Nhan cùng Diệp Lăng ở giữa ngăn cách, vĩnh viễn cũng vô pháp tiêu trừ. Đại khái là Tôn Phi Dương cười đến quá mức đáng sợ, canh giữ ở bên cạnh thủ hạ đều dọa đến thân thể run lên. Thủ hạ cẩn thận địa hỏi, lão đại, Diệp Lăng làm sao bây giờ? Còn muốn cho cá mập ăn sao? Lập tức liền muốn tới biển sâu khu, lại không đem người kéo lên chờ sau đó là thật sẽ bị cá mập xé thành mảnh nhỏ. Tôn Phi Dương hoàn hồn, đua cật địa khoát tay áo. Tô Nhan nói, nàng lựa chọn Diệp Lăng sống sót, đem người kéo lên đi, gãy mất hắn một cái tay là được. Cái này cùng Tôn Phi Dương trước đó kế hoạch đồng dạng. Hắn muốn là không có ý định giết Diệp Lăng, chỉ là muốn cho Diệp Lăng một chút giáo huấn mà thôi. Nếu như hắn thật muốn giết, Thượng Quan Nhược Vân cũng sẽ không cho phép. Gãy mất Diệp Lăng một cánh tay, hắn đã rất thỏa mãn. Diệp Lăng mệnh, liền để cho Thượng Quan ra đến thu đi. Nghe Tôn Phi Dương, thủ hạ lập tức gật đầu, vâng, chúng ta cái này đem người kéo lên. Nói, mấy người vội vàng đi hướng lan can bên cạnh. Vừa rồi đem dây thừng một chỗ khác cột vào trên lan can, hiện tại bọn hắn chỉ cần hợp lực đem dây thừng kéo lên là được. Có thể các loại đến gần lan can bên cạnh xem xét, mấy tên thủ hạ sắc mặt lập tức lại biến. Không tốt, người không thấy. Thủ hạ đột nhiên lời nói, để Tôn Phi Dương vốn muốn đi hướng buồng nhỏ trên tàu bước chân đống nhiên dừng lại. Sắc mặt hắn đột biến, mấy bước chạy đến lan can bên cạnh. Tham dò nhìn xuống dưới, dây thừng một chỗ khác trống rỗng, nơi nào còn có Diệp Lăng thân ảnh. Chương 632, tha Tôn Phi Dương một mạng. Chương 632, tha Tôn Phi Dương một mạng. Tôn Phi Dương giận dữ, đột nhiên từ trong ngực móc súng lục ra, nhắm ngay mặt biển. Ầm, ầm, ầm. Tiếng súng vang lên, đạn không ngừng bắn vào mặt biển, kích thích to lớn bọt nước. Có thể thẳng đến súng ngắn bên trong đạn đánh xong, dưới mặt biển cũng không có truyền đến bất cứ động tĩnh gì. Phế vật, các ngươi là thế nào nhìn người? Diệp Lăng người đâu? Tôn Phi Dương giận dữ không thôi, nhấc chân liền đạp hướng cách hắn gần nhất một tên thủ hạ. Thủ hạ thân thể trực tiếp bằng bay ra ngoài, một tên khác thủ hạ thấy thế, vội vàng xin khoan dùng, lao đại, việc cấp bách là mau chóng tìm tới Diệp Lăng. Diệp Lăng trúng thuốc, coi như muốn chạy, khẳng định cũng chạy không được bao xa. Tôn Phi Dương cắn răng nghiến lợi nói, ngươi nói đúng. Huống chi đây là tại trên biển, Diệp Lăng khẳng định còn ở lại chỗ này chiếc du thuyền bên trên, các ngươi hiện tại liền xuống đi tìm cho ta. Tìm tới người bước nhỏ đem hắn chân đánh cho ta gãy, ta để hắn chạy. Thủ hạ không dám trì hoãn, cấp tốc mặc vào áo cứu sinh, cả đám đều nhảy vào trong biển tìm kiếm. Tôn Phi Dương lo lắng Tô Nhan bên kia tình huống có biến, lập tức quay người, muốn đi trong khoang thuyền tìm Tô Nhan. Hắn muốn đích thân nhìn chằm chằm Tô Nhan đánh rất thai trầm. Chỉ là vừa mới quay đầu, một cái băng lãnh đổ vật liền chống đỡ lên hắn cái trán. Tôn Phi Dương, ngươi đang tìm ta sao? Tôn Phi Dương nhìn xem đột nhiên biến mất, lại xuất hiện ở trước mặt mình nam nhân. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm hắn, giọng căm hận, Diệp Lăng, ngươi dám đùa lão tử? Cách đó không xa, thủ hạ tìm kiếm vẫn còn tiếp tục, không có chút nào phát giác được vòng tàu bên trên dị thường. Tôn Phi Dương muốn hô to, Diệp Lăng nhìn ra ý đồ của hắn, thương trong tay chống đỡ lấy Tôn Phi Dương cái chán, cười lạnh, Tôn Phi Dương, ngươi dám lên tiếng, ta không ngại hiện tại liền giết ngươi. Phát giác được Diệp Lăng đến thật, Tôn Phi Dương mở ra miệng lập tức nhắm lại, có thể hắn vẫn là tức không nhịn nổi, để ép thanh âm hỏi, ngươi là thế nào tránh ra khỏi dây thừng? Ta rõ ràng cho ngươi hạ độc. Thuốc kia là hắn tự mình nhìn chằm chằm thủ hạ cho Diệp Lăng uy đi xuống, Diệp Lăng chí ít sẽ dòng dã một ngày thân thể bất lực. Mà lại từ vừa rồi Diệp Lăng phản ứng đến xem, hắn đúng là phản ứng như vậy. Trong thời gian này rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, Diệp Lăng vì cái gì hiện tại có thể hành động tự nhiên? Diệp Lăng nhìn xem tức hồn hệ Tôn Phi Dương, đáy mắt hiện lên lạnh lùng chế rêu ánh sáng. Lúc trước hắn cố ý lộ ra sơ hở, để Tôn Phi Dương trói lại mình, đương nhiên đã sớm chuẩn bị. Tôn Phi Dương thủ đoạn không cần đoán cũng có thể nghĩ đến một chút, cho nên Diệp Lăng sớm liền ăn giải dược. Cố ý giả bộ như thân thể bất lực, chỉ là vì để Tôn Phi Dương buông lòng cảnh giác. Diệp Lăng vốn là muốn nhìn một chút Tôn Phi Dương trói lại hắn, đến cùng dự định làm những gì. Tỷ như, đây có phải hay không là hắn người giật dây âm mưu, đối phương có lẽ muốn từ trong miệng hắn moi ra một chút Âu Dương gia tin tức. Không nghĩ tới về sau, Tô Nhan vậy mà xuất hiện ở nơi này. Diệp Lăng còn từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, biết được một cái để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức. Tô Nhan đã sớm cùng Tôn Phi Dương cấu kết ở cùng một chỗ. Còn liên hợp Tôn Phi Dương tính toán hắn, trộm đi hắn tinh trùng, làm phôi thai cấy ghép giải phẫu. Lần này, Diệp Lăng có thể hoàn toàn xác định, Tôn Phi Dương buộc đi hắn là xuất từ tư dụng, cùng hắn người giật dây không có quan hệ. Diệp Lăng không có trả lời Tôn Phi Dương vấn đề. Hắn trầm giọng nói, "Tôn Phi Dương, ngươi cùng thượng quan gia cấu kết cùng một chỗ, đến cùng dự định làm cái gì? Nếu như ngươi thẳng thắn, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Tôn Phi Dương cười lạnh một tiếng, "Diệp Lăng, ngươi muốn giết cứ giết. Về phần ngươi hỏi vấn đề, ta làm một chữ cũng sẽ không trả lời." Tôn Phi Dương đương nhiên muốn mạng sống. Thế nhưng là hắn rõ ràng, phản bội thượng quan gia hạ chẳng, lại so với chết còn muốn đáng sợ. Hắn chết không quan hệ, nhưng là dưới tay hắn những người kia không thể gặp nạn. Cơ bản nhất huynh đệ đạo nghĩa, hắn vẫn phải có. Hắn thậm chí khiêu khích lên Diệp Lăng, "Diệp Lăng, ngươi có gan liền động thủ a? Lại không động thủ chờ thủ hạ của ta đi lên, ngươi còn trốn nơi nào? Tôn Phi Dương, ngươi cho rằng thủ hạ của ngươi còn có thể sống sao?" Diệp Lăng, để Tôn Phi Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi, "Diệp Lăng, ngươi có ý tứ gì?" Dứt lời, hắn đột nhiên phát hiện xung quanh thật sự là quá an tĩnh. Trừ bỏ nước biển chập trùng phun trào thanh âm, một điểm tiếng người cũng không nghe thấy. Rõ ràng mới vừa rồi còn có thủ hạ nhóm siêu tầm tiếng hô hoán truyền đến, bây giờ lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Tôn Phi Dương rốt cuộc không lo được Diệp Lăng chỉ vào họng súng của hắn, lập tức quay người hướng lan can bên cạnh tìm kiếm. Đợi thấy rõ dưới đáy cảnh tượng lúc, hắn cũng nhịn không được nữa, kêu to lên tiếng, "A a a. Diệp Lăng, ngươi dám đem bọn hắn đều giết?" Tôn Phi Dương những cái kia thủ hạ nhóm, thi thể phiêu phù ở trên mặt biển, tràn ra máu tươi đem nước biển nhuộm đỏ thành một mảnh màu đỏ. Thi thể mùi máu tươi lập tức hấp dẫn tới cá mập bầy, càng không ngừng vây quanh ngân á. Tại Tôn Phi Dương thống khổ thời điểm, mấy đạo bóng người cao lớn xuất hiện tại Diệp Lăng sau lưng. "Tiểu thiếu gia, người đều giải quyết." Diệp Lăng nhìn về phía bọn hắn, là đại ca phái cho hắn người. Tại bị Tôn Phi Dương bắt cóc về sau, hắn liền để bọn hắn bí mật quan sát, trước không nên động thủ. Đợi đến thời cơ thích hợp, lại đem người một mẹ hốt gọn. Vừa rồi Tôn Phi Dương thủ hạ xuống biển, tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó mấy người, lập tức bắt chuẩn cơ hội, đem bọn hắn đều giết. Hiện tại toàn bộ du thuyền bên trên, thuộc về Tôn Phi Dương người cũng đã bị tiêu diệt. Diệp Lăng hướng bọn họ gật gật đầu, "Vất vả các người, phái một người đi buồng nhỏ trên tàu, đem Tô Nhan mang tới đi." "Vâng, tiểu thiếu gia." Lập tức có một người ra khỏi hàng, hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến. Tôn Phi Dương tại to lớn bi thống về sau, cấp tốc lấy lại tinh thần. Hắn biết, hiện tại loại tình huống này, hắn là chắp cánh khó chạy thoát. Hắn không nghĩ tới Diệp Lăng vậy mà như thế âm hiểm, cố ý thiết hạ dạng này một cái bẫy, để hắn chui vào trong. Đáng hận, đơn giản rất đáng hận. Tôn Phi Dương trong mắt oán độc nồng đậm, chuyện cho tới bây giờ, hắn ngược lại không hoảng hốt. Hắn xoay người, nhìn chằm chằm Diệp Lăng trầm giọng nói, "Diệp Lăng, ngươi coi như giết ta lại như thế nào? Các ngươi Âu Dương gia, cũng không có mấy ngày ngày tốt lành có thể qua. Ta tại trong địa ngục sẽ chờ ngươi đến theo giúp ta. Còn có Tô Nhan, nàng bởi vì cứu ngươi đã mất đi tâm tâm niệm niệm hải tử, ngươi cho rằng hai người các ngươi quan hệ còn có thể trở lại lúc ban đầu sao? Ngươi chờ xem đi, Tô Nhan nhất định sẽ hận ngươi. Nàng nhất định sẽ hận thấu ngươi, bởi vì là ngươi mới khiến cho nàng đã mất đi hải tử." Tôn Phi Dương chữ câu đều là hoán độc. Diệp Lăng căn bản không có bị hắn chọc giận, chỉ là ngữ khí bình tĩnh nói, "Ta cùng Tô Nhan ở giữa sẽ như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi tới nói miệng." "Ha ha, không tới phiên ta tới nói miệng." Tôn Phi Dương ngửa mặt lên trời cười to. Trên biển, quanh quần hắn điên cuồng tiếng cười. Cười xong, ánh mắt của hắn tinh hồng địa trừng mắt Diệp Lăng. "Diệp Lăng, ta thật sự là thay Tô Nhan cảm thấy không đáng. Nàng loại này thiên chi tiêu nữ, nguyên bản nên nhận vạn người truy phủng, lại đem mình tốt đẹp nhất tuổi thanh xuân lãng phí ở ngươi tên hèn nhát này trên thân. Tô Nhan yêu ngươi, thế nhưng là ngươi lại không có chút nào đáng giá nàng yêu. Nàng vì cứu ngươi, lựa chọn đánh dụng con của mình, ngươi lại còn bình tĩnh như vậy. Quả nhiên nam nhân tâm ngoan bắt đầu, chính là như thế vô tình." Chương 633, Tôn Phi Dương đối Tô Nhan tàn nhẫn. Chương 633, Tôn Phi Dương đối Tô Nhan tàn nhẫn. Tôn Phi Dương nói ra những lời này, phản phất bị cô phụ người là hắn như vậy. Diệp Lăng không kiên nhẫn nghe hắn nói những lời này, lạnh xuống hai con ngươi, lạnh giọng nói, "Tôn Phi Dương, ta nói qua ta cùng Tô Nhan như thế nào, không tới phiên ngươi đến xen vào việc của người khác. Một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi nói ra cùng thượng quan gia âm mưu, ta liền tha cho ngươi một mạng." Tôn Phi Dương nghe vậy, trong lòng sinh ra một tia dao động. Hắn ngước mắt nhìn chằm chằm Diệp Lăng, muốn suy nghĩ hắn đến cùng là thật tâm hay là giả dối. Diệp Lăng gặp hắn ý động, hướng dẫn từng bước nói, "Tôn Phi Dương, ngươi thật muốn đem mệnh đặt ở thượng quan gia trên thân sao? Ngươi bây giờ đã cùng đồ mặt lộ, chỉ cần ngươi nói cho ta thượng quan gia âm mưu, ta cam đoan lưu ngươi một cái mạng." Tôn Phi Dương không nói lời nào, trong đầu phảng phất thiên nhân giao chiến. Trong lúc nhất thời, bong tàu bên trên hình thành rằng cọ tràn diện. Cùng lúc đó, trong khoang thuyền lại là một cái khác phó cảnh tượng, Tô Nhan bị Tôn Phi Dương người mang vào buồng nhỏ trên tàu. Một tên bác sĩ mang theo một cái hòm thuốc, ở bên trong chờ đã lâu. Bác sĩ mặc chuyên nghiệp chế phục, trên mặt mang theo khẩu trang. Thấy thủ hạ dẫn người tiến đến, tự giác mở ra cái hòm thuốc, từ bên trong lấy ra một chi thuốc trích. Hắn leo lên chiếc này dù thế lúc, Tôn Phi Dương liền đã nói cho hắn mục đích của chuyến này, cho Tô Nhan tiêm vào rơi thai châm. Mà lại chi này rơi thai châm còn cùng phổ thông rơi thai châm không giống. Phổ thông rơi thai châm đánh vào mẫu thể sẽ chảy mất hài tử, nhưng đối mẫu thể không có cái gì tác dụng phụ, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục như thường. Mà Tôn Phi Dương yêu cầu chi này rơi thai châm không chỉ có sẽ chảy mất hài tử, sẽ còn để Tô Nhan sau này không thể lại mang thai. Tôn Phi Dương tâm ngoan, muốn triệt để đoạn tuyệt Tô Nhan cùng Diệp Lăng hợp lại suy nghĩ. Lần này hắn có thể dùng Diệp Lăng đến uy hiếp Tô Nhan đánh dụng hài tử. Thế nhưng là lần tiếp theo đâu? Tô Nhan đối Diệp Lăng chấp niệm đã đến điên dại trình độ. Tôn Phi Dương không chút nghi ngờ, không có đứa bé này, Tô Nhan vẫn là sẽ lần nữa nghĩ biện pháp đạt được Diệp Lăng tinh trùng. Sau đó lại lần làm phôi thai cấy ghép giải phẫu, dùng hài tử đến bức hiếp Diệp Lăng cùng nàng hợp lại. Tôn Phi Dương tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Hắn không thể để cho Tô Nhan mang thai nam nhân khác hài tử. Cho nên hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp để bác sĩ cho Tô Nhan tiêm vào không mang thai dược vật. Chỉ cần Tô Nhan vĩnh viễn không mang thai được Diệp Lăng hài tử, nàng cùng Diệp Lăng liền vĩnh viễn không có khả năng hợp lại. Đến lúc đó, chính là hắn thừa lúc vắng mà vào thời điểm. Hắn tin tưởng nước chảy đá mòn, một ngày nào đó có thể bắt được Tô Nhan phương tâm. Về phần Tô Nhan không mang thai, giữa bọn hắn không có hài tử. Tôn Phi Dương căn bản cũng không quan tâm. Hắn thích chính là Tô Nhan người này, có hay không hài tử cũng không đáng kể. Tôn Phi Dương ti tiện ý nghĩ, thúc đẩy hắn tìm tới bác sĩ, để bác sĩ đổi rơi thai châm. Mà bác sĩ lấy tiền làm việc, tự nhiên không có không nên. Tô Nhan được an bài đến trên ghế ngồi xuống, bác sĩ cầm thuốc trích đi lên trước. Hắn là nhận biết Tô Nhan, tự nhiên cũng biết Tô Nhan thân phận bối cảnh. Đối mặt Tô Nhan, thái độ của hắn rất cung kính. "Tô tổng, ngài thả lỏng, châm này xuống dưới, ngài chẳng mấy chốc sẽ sinh non. Bất quá ngài yên tâm, hai tử chạy mất liền không sao, đối với ngài thân thể không có bất kỳ tổn thương." Hắn lời thề son sắt điệu nói, đưa tay giúp Tô Nhan vung lên ống tay áo, chuẩn bị trích. Tô Nhan lúc tiến vào, nguyên bản đã lòng như cho nguội. Nàng cảm thấy đứa bé này cuối cùng vẫn giữ không được. Nàng hao phí lớn như vậy tinh lực, hai tử nhưng vẫn là muốn cách xa nàng đi. Nghĩ tới đây, nàng liền đau lòng khó nhịn. Nàng cùng Diệp Lăng cuối cùng vẫn nước đổ khó hốt. Tô Nhan hồn hồn ngạc ngạc bị dẫn ngồi xuống ghế dựa, sau đó đã nhìn thấy một cái bác sĩ đi lên phía trước, miệng há trương hợp hợp đối nàng nói chuyện. Tinh thần của nàng đều không ở nơi này, bởi vậy bác sĩ, nàng một chút cũng không có nghe vào. Thẳng đến bác sĩ đưa tay vung lên ống tay áo của nàng, muốn cho nàng trích. Ánh mắt của nàng rơi vào chi tiêu màu đỏ nhạt thuốc trích bên trên. Thuốc trích không giống bình thường nhan sắc, để Tô Nhan trong nháy mắt hoàn hồn. Nàng ngước mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bác sĩ, đây là cái gì thuốc trích? Bác sĩ vừa mới chuẩn bị trích, nghe thấy Tô Nhan chất vấn lời nói, không khỏi sửng sở. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, trên mặt lộ ra một vòng lấy lòng tiêu dung, "Tô tổng, đây là rơi thai châm, ngài yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Châm đánh xong sau sẽ không ảnh hưởng thân thể của ngài." "Sẽ không ảnh hưởng thân thể?" Tô Nhan cười lạnh một tiếng, đồng nhiên đưa tay, hung hăng đánh rất bác sĩ cầm trong tay thuốc trích. Bác sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ nghe thấy lạch cạch một tiếng, thuốc trích rơi xuống đất rất bể. Màu đỏ nhạt chất lỏng chảy ra, trong nháy mắt thấm ướt mặt đất. "Tô tổng, ngài làm cái gì vậy?" Bác sĩ sắc mặt đại biến, nhìn thấy bên trên thuốc trích chất lỏng, thì đau đến không được. "Châm này nhưng là muốn hơn vạn khối a." Vậy mà liền dạng này bị Tô Nhan cho đổ, không khỏi cũng quá đáng tiếc. Một bên thủ hạ trông thấy một màn này, sắc mặt cũng biến thành mười phần không dễ nhìn. Hắn nguyên bản lui giữ đến cạnh cửa, tùy thời quan sát tình huống bên ngoài. Hiện tại Tô Nhan làm một màn này, hắn không thể không một lần nữa trở lại trong khoang thuyền, khống chế lại Tô Nhan hai tay, không cho nàng hoạt động. Hắn lạnh giọng cảnh cáo, "Tô tiểu thư, ngươi đừng có đùa hoa chiêu gì. Ngươi nếu là lại động thủ, ta liền dùng dây thừng đem ngươi cho trói lại." Tôn Phi Dương vẫn là cho Tô Nhan lưu lại mặt mũi, không dùng dây thừng đem nàng trói chặt, cho đủ nàng tự do. Tô Nhan xì khẽ một tiếng, "Bác sĩ này lòng mang ý đồ xấu, đánh cho ta căn bản cũng không phải là rơi thai châm. Người đem ta trói lại trước đó, có phải hay không nên trước tiên đem hắn trói lại?" "Cái gì? Không phải rơi thai châm?" Thủ hạ ánh mắt lập tức bắn về phía bác sĩ, xâm nhiên đáng sợ. Chẳng lẽ bác sĩ này có vấn đề? Động lòng người là lão đại tìm đến ấn lý thuyết không có khả năng phạm sai lầm mới đúng. Thế nhưng là bạn nhất cái này thuốc trích thật sự có vấn đề, đánh xuống về sau, Tô Nhan trong bụng hải tử không có việc gì làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, thủ hạ có chút do dự. Bác sĩ bị dọa phát sợ. Hắn căn bản không nghĩ tới thủ hạ sẽ hoài nghi bên trên chính mình. Hắn vội vàng giải thích, "Tô tổng, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người a. Đây là Tôn tổng dặn dò rơi thai châm, tuyệt đối không có vấn đề. Không tin các ngươi hiện tại liền có thể đi ngoài cửa tìm Tôn tổng, để hắn đến xem." Nói hiệu nói vượng. Bác sĩ lời nói còn chưa nói xong, liền bị Tô Nhan nghiêm nghị đánh gãy. Tô Nhan thần sắc nghiêm nghị, "Trên thị trường rơi thai châm đều là màu lam nhạt chất lỏng, ngươi đây là màu đỏ nhạt, xem xét liền không thích hợp. Ngươi cũng đừng chất vấn ta đang nói láo, Tô gia kinh doanh một nhà bệnh viện, y dược vẫn là tập đoàn đầu to nghiệp vụ. Đối với trên thị trường lưu thông thuốc trích, ta đều có chỗ hiểu rõ. Ta có thể khẳng định, ngươi cái này tuyệt đối không phải rơi thai châm." Nói, "Ngươi vừa rồi lấy ra thuốc trích đến cùng là cái gì hiệu dụng?" Bác sĩ đều nhanh muốn khóc, "Tô tổng, đây quả thật là rơi thai châm a. Là kiểu mới nghiên cứu rơi thai châm, đối thân thể không có một tơ một hào tổn hại." Tô Nhan vẫn không tin, nhìn về phía thủ hạ, "Ngươi đi đem Tôn Phi Dương kêu đến, nếu là hắn không đến, ta tuyệt đối không châm cứu." Thủ hạ gặp Tô Nhan thái độ kiên quyết, tăng thêm mình cũng có chỗ hoài nghi, lập tức đi ra cửa. Chỉ là vừa mới mở cửa, đen như mực họng súng liền chống đỡ lên trái tim của hắn chỗ. Ầm. Tiếng súng vang lên. Chương 634, ta chỉ là bị ép buộc, cầu ngài tha ta một mạng đi. Chương 634, ta chỉ là bị ép buộc, cầu ngài tha ta một mạng đi. Đột nhiên súng vang lên, để Tô Nhan cùng bác sĩ đình chỉ tranh luận, lập tức quay đầu hướng phía cửa phương hướng nhìn lại. Bọn hắn trợn mắt nhìn xem thủ hạ cao lớn thân thể ngã xuống, nơi trái tim trung tâm chảy ra máu tươi. Thủ hạ hoàn toàn không có dự liệu được mình sẽ bị súng giết, chết không nhắm mắt. Một đôi mắt trừng đến cực lớn, nhìn về phía Tô Nhan phương hướng của bọn hắn, đem hai người giật nảy mình. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Tô Nhan nhìn xem xuất hiện tại cửa ra vào nam nhân xa lạ, tràn đầy cảnh giác lui lại. Bác sĩ cũng một mặt sợ hãi, đi theo Tô Nhan cùng một chỗ lui về sau. Nam nhân một thân quân ngũ khí tức, lãnh đạm con ngươi đảo qua Tô Nhan cùng bác sĩ, trầm giọng nói, ta là Diệp Lăng người, hắn để cho ta mang ngươi ra ngoài. Tô Nhan chỗ cái này buồng nhỏ trên tàu gian phòng, khoảng cách bong tàu có nhất định khoảng cách. Tăng thêm cách âm hiệu quả rất tốt, vừa rồi du thuyền bong tàu bên trên phát sinh sự tình, bọn hắn không có chút nào biết. Liền ngay cả súng băng lên, bọn hắn đều không có nghe thấy. Bởi vậy, Tô Nhan căn bản cũng không biết Diệp Lăng đã được cứu. Lúc này nghe thấy Diệp Lăng tin tức, trong mắt nàng bắn ra vẻ hưng phấn, thật sao? Diệp Lăng đã không sao sao? Nam nhân không muốn nhiều lời, chỉ khẽ gật đầu, tiểu thiếu gia không có việc gì, ngươi bây giờ theo ta ra ngoài đi. Nói, hắn đẩy cửa ra hiệu Tô Nhan đuổi theo. Tô Nhan lập tức tiến lên, muốn đi theo nam nhân cùng đi ra. Không nghĩ tới một mực trầm mặc không nói bác sĩ lại đột nhiên nổi lên, hắn một phát bắt được Tô Nhan cánh tay, nghiêm nghị nói, Tô Tổng, ngươi còn không thể đi. Tôn Phi Dương trước đó đã thông báo hắn, nhất định phải cho Tô Nhan đánh xuống rơi thai châm, bằng không hắn người nhà tính mệnh liền khó giữ được. Bác sĩ mặc dù e ngại Tô Nhan bối cảnh, nhưng là hắn sợ hơn Tôn Phi Dương quyền thế. Tôn Phi Dương du tẩu hắc đạo, mình nếu là không có hoàn thành mệnh lệnh của hắn, chỉ sợ đêm nay người nhà của hắn liền sẽ chết oan chết uổng. Vì người nhà tính mệnh, hắn liều mạng. Bác sĩ một tay hung hăng bắt lấy Tô Nhan cánh tay, một tay từ áo khoác trong túi móc ra một cái khác chi thuốc trích. Còn tốt hắn nhiều chuẩn bị một chi, hiện tại vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Tô Nhan không nghĩ tới bác sĩ lại đột nhiên nổi lên, sửng sốt một cái chớp mắt. Đợi trông thấy hắn từ trong túi xuất ra một cái khác chi màu đỏ nhạt thuốc trích lúc, sắc mặt nàng đại biến. Lúc trước nàng chỉ là hoài nghi thuốc trích có vấn đề, hiện tại nàng cơ hồ có thể kết luận thuốc trích nhất định có vấn đề. Nếu không bác sĩ sẽ không ở loại tình huống này, còn muốn buộc nàng trích. Sự tình chỉ phát sinh tại mấy hơi ở giữa chờ Tô Nhan kịp phản ứng thời điểm, bác sĩ đã giơ thuốc trích, muốn hướng nàng trên cánh tay đâm vào. Tô Nhan nghĩ đến trong bụng cái kia còn chưa thành hình hài tử, trong lúc nhất thời sinh ra lớn lao dũng khí. Hiện tại có người tới cứu nàng, hài tử tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Tô Nhan vô ý thức giơ bàn tay lên, ngăn tại trên cánh tay của mình. Phốp thử, bén nhọn kim tiêm không có vào Tô Nhan mu bàn tay, cơ hồ xuyên thấu Tô Nhan toàn bộ bàn tay. A, đau đớn kịch liệt, để Tô Nhan sắc mặt trắng bệch, nhịn không được thét lên tiếng. Bác sĩ cắn răng, vừa muốn đem dược thủy đẩy vào Tô Nhan tay. Ầm, một viên đạn phóng tới. Soạt, chứa dược thủy thuốc trích bị viên đạn bắn thủng, dược thủy đổ xuống mà ra, đổ Tô Nhan đầy tay. Ầm, lại là một tiếng súng vang, đạn bắn thủng bác sĩ cánh tay. Bác sĩ rốt cuộc cầm không được thuốc trích, thống khổ buông tay ra, đau đến lăn lộn đầy đất. Tô Nhan nhìn xem kèm chút đâm xuyên bàn tay của mình kim tiêm, sợ hãi dược thủy thấm vào, chịu đựng kịch liệt đau nhức đem kim tiêm rút ra. Máu tươi như là phun trào nham tương, một chút liền báo tố ra. Tô Nhan không lo được đau đớn, dùng tay tại trên quần áo dùng sức bôi, đem phía trên lưu lại dược thủy lau sạch sẽ. Nàng không biết cái này dược thủy lai lịch, nhưng có thể khẳng định không phải vật gì tốt. Nàng một chút đều không muốn nhiễm phải. Tại Tô Nhan xử lý trên mu bàn tay dược thủy đồng thời, nam nhân đã đi đến đau đến lăn lộn đầy đất bác sĩ bên cạnh. Vừa rồi bác sĩ đột nhiên bạo khởi, làm cho nam nhân vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng may hắn rất nhanh kịp phản ứng, không để cho bác sĩ đạt được. Tiểu thiếu gia để hắn mang Tô Nhan qua đi, vậy hắn liền muốn cam đoan Tô Nhan an toàn. Không nghĩ tới bị cái này không chút nào thu hút bác sĩ cho tình kế. Nếu là hắn phản ứng chậm hơn mấy giây, bác sĩ khẳng định đã đem dược thủy đánh vào Tô Nhan thân thể. Nếu như Tô Nhan bởi vậy xảy ra chuyện, hắn muốn làm sao cùng tiểu thiếu gia bàn giao? Nghĩ tới đây, nam nhân nhìn về phía bác sĩ con người, hiện lên một vòng lăng lệ sát khí. Có thể hắn là quân ngũ xuất thân, không thể loạn giết người. Bác sĩ mặc dù làm sai chuyện, nhưng tội không đáng chết. Nam nhân nhặt lên trên đất dây thừng, đem bác sĩ trói lại. Các loại sự tình kết thúc về sau, để tiểu thiếu gia tự mình xử trí hắn đi. Tiêu Diên không ngừng bác sĩ bị trói gô, ném vào nơi hẻo lánh bên trong. Tô Nhan cũng đã đem mình thu thập xong. Nam nhân nhìn về phía Tô Nhan, lễ phép hỏi thăm, "Tô tiểu thư, ngươi còn có thể đi sao?" Tô Nhan tái nhợt như mặt, nhẹ gật đầu. Bàn tay kèm chút bị kim tiêm đâm xuyên, nhưng loại này đau đớn, nàng còn có thể chịu đựng. Tô Nhan vô ý thức đưa tay vuốt ve bụng của mình, khóe môi lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Còn tốt hải tử không có việc gì. Nàng bảo vệ con của nàng. Xem ra liền ngay cả lão thiên gia đều không vừa mắt, muốn cho nàng lưu lại đứa bé này. "Không có chuyện, theo ta rời đi đi." Nam nhân không lại trì hoãn, dẫn đầu đi ra cửa bên ngoài. "Tô tổng, Tô tổng cứu mạng a." Tô Nhan vừa muốn cất bước, chỉ nghe thấy sau lưng bác sĩ cầu cứu thanh âm vang lên. Nàng bước chân dừng lại. Bác sĩ gặp có hy vọng, một mạch đem Tôn Phi Dương uy hiếp hắn toàn bộ đỡ ra. "Tô tổng, không phải ta muốn hại ngươi a. Là Tôn Phi Dương dùng người nhà của ta tính mệnh uy hiếp ta, hắn nói nếu như ta không cho ngươi đánh rất thai trầm, hắn liền muốn người nhà của ta chôn cùng. Ta thật sự là không có cách nào a." Tô Nhan quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng rơi vào bác sĩ trên thân. "Chi kia thuốc trích, đến cùng là cái tác dụng gì?" Vì mạng sống, bác sĩ cũng không dám giấu giếm nữa. Hắn khóc nói, "Tô tổng, ngươi vừa rồi đoán không lầm, chi kia thuốc trích ngoại trừ rơi thai, sẽ còn để nữ nhân trung thân không mang thai, về sau rốt cuộc không mang thai được hải tử. Đây đều là Tôn Phi Dương phân phó ta làm, hắn không muốn ngươi về sau lại mang thai Diệp Lăng hài tử, cho nên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đoạn mất ngươi tưởng niệm. Tô Nhan như bị sét đánh, nàng mở to hai mắt, không dám tin nhìn xem bác sĩ, ngươi nói đều là thật. Bác sĩ khóc ròng ròng, càng không ngừng gật đầu, Tô tổng, thiên chân vạn sắc a, đây hết thảy đều là Tôn Phi Dương mệnh lệnh, ta chỉ là bị ép buộc, cầu ngài tha ta một mạng đi, ta cũng không dám nữa. Bác sĩ một bên khóc, một bên cho Tô Nhan quỳ xuống, hai tay hai chân hắn đều bị trói ở, nhưng vẫn là khó khăn muốn cho Tô Nhan dập đầu, cầu nàng tha mình một mạng. Tô Nhan tức giận đến toàn thân phát run, nàng hối hận, nàng cảm thấy vô cùng hối hận, nàng ngàn không nên, vạn không nên, không nên cùng Tôn Phi Dương ác ma này hợp tác. Hắn vậy mà dự định để nàng rốt cuộc không mang thai được hải tử, như thế ác độc tâm tư, đơn giản thiên lý nan dung. Tô Nhan sắc mặt tái xanh, rủ xuống tại bên người bàn tay càng không ngừng run rẩy. Nàng hối hận mình vậy mà bảo hộ lộ ra, còn thiếu một chút tống táng mình cả một đời. Một hơi này, nàng nuốt không trôi. Nàng đỗng nhiên xoay người, nhanh chóng mấy bước đi đến chờ ở cổng trước mặt nam nhân. Thương, có thể cho ta mượn dùng một chút sao? Chương 635, Tô Nhan vẫn nộ đoạt thương. Chương 635, Tô Nhan vẫn nộ đoạt thương. Tô Nhan đỏ hướng mắt, nhìn về phía nam nhân ánh mắt mang theo một tia cầu xin. Nam nhân do dự một cái trước mắt, lắc đầu, không thể lạm sát kẻ vô tội. Tô Nhan cười nạo một tiếng, hắn muốn hài tử của ta mệnh, ta dựa vào cái gì không thể nhận mệnh của hắn? Nam nhân ánh mắt trầm tĩnh, kẻ cầm đầu là Tôn Phi Dương, ngươi muốn báo thù, hẳn là tìm hắn. Tô Nhan đương nhiên biết, có thể nàng chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Phàm là muốn con nàng mệnh người, nàng đều không muốn buông tha. Tôn Phi Dương là đao phủ, bác sĩ kia chính là đưa đao người. Hắn vô tội sao? Hắn tuyệt không vô tội. Đứa bé trong bụng của nàng mới là vô tội nhất. Kém một chút, hắn liền muốn biến mất trên thế giới này. Nàng có thể buông tha bác sĩ, nhưng ai có thể buông tha nàng hải tử? Tô Nhan đầy ngập oán hận, hận không thể lập tức cướp đi trong tay nam nhân hương, đối bác sĩ lái lên mười mấy thương, để tiết mối hận trong lòng. Thế nhưng là nam nhân thần sắc cảnh giác, không có khả năng cho nàng thương. Tô Nhan chỉ có thể quay đầu, hung tợn chừng bác sĩ một chút, ngươi chờ, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua ngươi. Nàng tuyệt đối muốn để bác sĩ này vì nàng hải tử chịu tội. Còn có Tôn Phi Dương, nàng cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Tô Nhan cảnh cáo xong bác sĩ, cũng không tiếp tục liếc hắn một cái, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Nam nhân thấy thế, cũng rời khỏi phòng. Bác sĩ quỳ trên mặt đất, cái trán bởi vì dập đầu trở nên máu me đồng địa. Nhưng cũng may, hắn cái mạng này rốt cuộc xem như bảo vệ. Vong tàu bên trên, Diệp Lăng kiên nhẫn chờ đợi Tôn Phi Dương trả lời. Tôn Phi Dương làm ra sự tình, đương nhiên không đủ để lưu hắn lại một cái mạng. Nhưng nếu như hắn có thể cáo chi thượng quan gia âm mưu, Diệp Lăng sẽ đem Tôn Phi Dương giao cho đại ca Âu Dương Sâm xử trí. Đại ca quân ngũ xuất thân, như thế nào thẩm vấn phạm nhân chắc hẳn càng thêm am hiểu. Ngay tại hai phe rằng có lúc, thủ hạ mang theo Tô Nhan đến đây. Tô Nhan vừa nhìn thấy Tôn Phi Dương, liền cùng trông thấy giống như cửu nhân, hận không thể nhào tới đem hắn giết. Tôn Phi Dương, ngươi vậy mà muốn để cho ta đời này đều nghi ngờ không được mang thai, đơn giản hèn hạ vô sỉ. Tô Nhan che lấy bụng dưới, hận hận mắng. Tôn Phi Dương sững sờ, lập tức kịp phản ứng, Tô Nhan là biết trận tướng. Đối mặt Tô Nhan phẫn nộ mắng chửi, hắn lại còn có thể cười được. Tô Nhan, ngươi làm gì tức giận như vậy đâu? Ta làm như vậy đều là vì tốt cho ngươi a, tốt với ta. Ha 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 ha. Tô Nhan giận quá thành cười, Tôn Phi Dương, ngươi cái gọi là tốt với ta chính là để cho ta mãi mãi cũng nghi ngờ không được hải tử. Đời này đều không có cách nào trở thành một cái mẫu thân. Tôn Phi Dương tự có hắn một bộ ngụy biện. Tô Nhan, ngươi tỉnh đi. Ngươi coi như mang bầu Diệp Lăng hải tử, Diệp Lăng cũng không có khả năng lại cùng ngươi hợp lại. Trong lòng của hắn, ngươi Tô Nhan cùng hải tử tính là gì? Hắn căn bản một chút cũng không thèm để ý. Ngươi biết vừa rồi Diệp Lăng nói với ta cái gì sao? Hắn nói chỉ cần ta nói cho hắn biết thượng quan gia âm mưu, liền tha ta một mạng. Coi như ta đã từng muốn giết hắn hải tử, hắn Diệp Lăng cũng có thể vì mình lợi ích, buông tha ta cái mạng này. Loại này nam nhân vô tình vô nghĩa, ngươi còn thích hắn làm cái gì? Trong mắt hắn, ngươi cùng hài tử cũng có thể dùng để đổi lấy lợi ích đồ vật. Tôn Phi Dương, đem Tô Nhan nện đến đầu nào choáng váng. Nàng khó có thể tin nhìn về phía Diệp Lăng, Diệp Lăng, hắn nói đều là thật sao? Nàng không thể tin được, Tôn Phi Dương kèm chút giết bọn hắn hài tử, Diệp Lăng lại còn muốn thả qua hắn. Chẳng lẽ tại Diệp Lăng trong lòng, hắn thân sinh hài tử vẫn còn so sánh không lên lợi ích sao? Diệp Lăng ánh mắt phức tạp nhìn xem chất vấn hắn Tô Nhan. Ngay từ đầu nghe được Tô Nhan lúc mang thai, hắn rất khiếp sợ. Sau đó tùy theo của tới, là phẫn nộ. Tô Nhan vậy mà cùng Tôn Phi Dương liên thủ tính toán hắn, đạt được hắn tinh trùng, lại giấu giếm hắn làm phôi thai cấy ghép giải phẫu, mang bầu hải tử. Cùng quan chỉ mang thai mừng rỡ khác biệt, Tô Nhan mang thai, Diệp Lăng chỉ cảm thấy nhận lấy bị lừa gạt hoang đường. Cho nên đối với đứa bé này, hắn không cách nào sinh ra bất luận cảm tình gì. Tô Nhan hải tử là nàng, nhưng không phải hắn Diệp Lăng. Hắn thừa nhận chỉ có quan chỉ trong bụng hải tử. Tô Nhan trong bụng, bất quá là hắn bị Tô Nhan lừa gạt đi tinh trùng thôi. Diệp Lăng lãnh đạm địa trả lời, Tô Nhan, con của ta sẽ chỉ từ quan chỉ trong bụng sinh ra tới. Con của ngươi không có quan hệ gì với ta, hắn cũng không nên sống trên thế giới này. Tô Nhan giống như là gặp đả kích cực lớn, thân thể không bị khống chế lảo đảo một bước. Nàng mặt mũi tràn đầy khổ sở cùng thất vọng, nước mắt cấp tốc chứa đầy hốc mắt. Nàng nghẹn ngào điệu nói, ngươi thừa nhận thật sao? Vì từ Tôn Phi Dương trong miệng bộ đến tin tức, ngươi không tiếc buông tha mình hải tử cựu nhân. Diệp Lăng, ngươi thật là ác độc tâm a. Nàng che lấy bụng dưới, thần sắc bi thống, bất kể nói thế nào, hắn cũng là con của ngươi a. Trên người hắn chảy xuôi huyết mạch của ngươi, ngươi sao có thể như thế nhận tâm đâu? Tôn Phi Dương muốn giết hắn, ngươi chẳng lẽ không nên giết Tôn Phi Dương báo thủ cho hắn sao? Diệp Lăng nhíu nhíu mày. Tô Nhan thời khắc này cảm xúc quá kích động, căn bản nghe không vào người khác. Hắn nhìn về phía thủ hạ, ra hiệu bọn hắn trước đem Tô Nhan kéo đến một bên. Thủ hạ lập tức minh bạch Diệp Lăng ý tứ, tiến lên níu lại Tô Nhan một cánh tay, "Tô tiểu thư, ngươi trước tỉnh táo, thả ta ra." "Vì mẫu lại được." Tô Nhan thân thể tại lúc này bộc phát ra lực lượng khổng lồ, vậy mà tương lai kéo nàng nam nhân tay cho hắn ra. Ánh mắt của nàng tinh hồng, bên trong thiêu đốt lên vô tận hận ý đã Diệp Lăng không thay hài tử báo thủ, như vậy nàng đến báo. Một giây sau, Tô Nhan thân thể đột nhiên phóng tới Diệp Lăng. Nàng cấp tốc đưa tay, đi đoạt Diệp Lăng thương trong tay. Ai cũng không thể ngăn cản nàng báo thủ. Tôn Phi Dương hôm nay phải chết. Tô Nhan đột nhiên bạo khởi, ai cũng không có dự liệu được. Diệp Lăng chỉ cảm thấy trong tay không còn, súng ngắn liền bị Tô Nhan cướp đi. Tô Nhan lập tức lên đạn, nhắm ngay Tôn Phi Dương xạ kích. Tôn Phi Dương vừa rồi những lời kia, ý đồ chính là châm ngòi Tô Nhan cùng Diệp Lăng náo bắt đầu. Hắn biết Tô Nhan để ý trong bụng đứa bé này, cho nên cố ý nói vừa rồi cái kia một phen. Không nghĩ tới Tô Nhan thật như thế xúc động, đi đoạt Diệp Lăng thương trong tay. Tại Tô Nhan đem thương nhắm ngay Diệp Lăng một khắc này, Tôn Phi Dương cũng từ trong ngực móc ra một thanh khắc thương, nhắm ngay Diệp Lăng. Để phòng vạn nhất, trên người hắn một mực phòng lấy hai thanh súng ngắn. Vừa rồi cây thương kia không có đạn, cho nên hắn ngay trước Diệp Lăng mặt ném đi, nhờ vào đó giảm xuống hắn cảnh giác. Tô Nhan trong mắt đều là hận ý, không có bất kỳ cái gì do dự, trực tiếp bóp cò súng. Ầm. Tiếng súng vang lên, Tôn Phi Dương lại cực tốc lách mình, tránh thoát một thương này. Cùng lúc đó, hắn bóp cò súng, nhắm ngay Diệp Lăng ngay cả mở mấy phát. Thủ hạ kinh hãi, vội vàng nói, "Bảo hộ tiểu thiếu gia." Chương 636, Tô Nhan cản thương chương 636, Tô Nhan cản thương Diệp Lăng không nghĩ tới Tôn Phi Dương trên thân lại còn cất giấu một khẩu súng. Hắn run lên một cái chớp mắt, cấp tốc kịp phản ứng. Lập tức nắm lấy Tô Nhan cổ tay, lôi kéo nàng hướng bên cạnh né tránh. Bay tới đạn khó khăn lắm sát qua cánh tay của hắn, bắn trúng sau lưng mặt tường. "Tô Nhan, Tôn Phi Dương trên người có thương, chúng ta trước tránh né một chút." Diệp Lăng mang theo Tô Nhan, hành động có chỗ bị quản chế. Có thủ hạ nhóm tại, hắn tin tưởng chế phục Tôn Phi Dương không thành vấn đề. Thế nhưng là giờ này khắc này, Tô Nhan đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Nàng trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, Tôn Phi Dương phải chết. Cái này nam nhân lật lọng, âm hiểm ác độc. Diệp Lăng không vì nàng đòi công đạo, như vậy nàng liền tự mình đến. "Diệp Lăng, ngươi thả ta ra." Tô Nhan ra sức hất ra Diệp Lăng cánh tay, cầm thương một cái tay khác, lần nữa hướng Tôn Phi Dương nổ súng xạ kích. Thế nhưng là nàng không có nhắm chuẩn, liên tiếp mấy phát đều bắn trệ. Cái này cho Tôn Phi Dương cơ hội. Ánh mắt của hắn đông tàn, đem duy hai một viên đạn nhắm ngay Tô Nhan. Ầm. Đạn tinh chuẩn bắn trúng Tô Nhan bả vai. Tô Nhan thống khổ kêu thảm thiết một tiếng, thương trong tay rơi vào trên mặt đất. Diệp Lăng kinh hãi, đưa tay đi đỡ Tô thân thể lão đảo muốn ngã, "Tô Nhan." Cùng lúc đó, chân trên mặt đất nhấc câu, rơi xuống đất súng ngắn bay lên, vững vàng rơi vào Diệp Lăng trong tay. Diệp Lăng cùng Tôn Phi Dương giơ súng ngắn, đồng thời nhắm chuẩn đối phương. Tôn Phi Dương chỉ còn lại cuối cùng một viên đạn. Hắn không chút do dự bóp cò súng, đạn gào thét lên hướng Diệp Lăng trái tim mà đi. Diệp Lăng ánh mắt băng lãnh, bóp cò. Ba tiếng súng vang lên. Ầm, ầm, ầm. Một thương đánh trúng Tôn Phi Dương cái trán, một thương không có vào trái tim của hắn. Máu tươi phun ra ngoài. Tại to lớn sau áp chế ở dưới, Tôn Phi Dương thân thể ngửa ra sau ngược lại. Chỉ tới phần eo lan can căn bản là không có cách tiếp nhận trọng lượng của hắn, Tôn Phi Dương cả người lộn ra ngoài. Phù phù. To lớn bọt nước tiếng vang lên, Tôn Phi Dương thân thể rơi vào sâu không thấy đáy lại hải. Tôn Phi Dương mở ra một thương kia, nguyên bản hướng phía Diệp Lăng trái tim mà đi. Tô Nhan tại nhìn thấy đạn đánh tới một khắc này, hỗn độn đại não đột nhiên liền thanh tỉnh. Diệp Lăng không thể chết. Ý nghĩ này tràn ngập đầu óc của nàng, cũng làm cho nàng kích sinh ra vô hạn dũng khí. Nàng đột nhiên trở lại nhào về phía Diệp Lăng, đem hắn hướng bên cạnh đẩy đi. Ầm. Đạn bắn vào Tô Nhan phần eo bên trên, nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi làm ướt Diệp Lăng trước ngực quần áo, hai người cùng một chỗ quằn xuống đất. Diệp Lăng trông thấy Tô Nhan trên lưng cốt cốt chảy ra máu tươi, trong lòng nhịn không được bắt đầu hoảng loạn lên. Hắn vô ý thức đưa tay, muốn đi ngăn cản máu tươi chảy ra. "Tô Nhan, Tô Nhan." Hắn càng không ngừng kêu Tô Nhan danh tự. Tô Nhan bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, phảng phất một giây sau sẽ chết đi. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng là nàng rõ ràng nhìn thấy Diệp Lăng trên mặt bối rối. Nàng ở trong lòng mỉm cười. Cũng chỉ có loại thời điểm này, Diệp Lăng mới có thể đối nàng lộ ra vẻ mặt như thế a. Nàng cố hết sức vươn tay, muốn đi vuốt ve Diệp Lăng gương mặt. "Diệp Lăng, ngươi không chết." "Thật tốt." Trầm thấp nỉ non từ nàng phần môi tràn ra, bé không thể nghe. Diệp Lăng nắm chặt tay của nàng, cố gắng nhẹ nhàng khí tức của mình. Cơ hồ là dùng mệnh lệnh ngữ khí nói, "Tô Nhan, không cho phép ngươi chết. Ngươi còn thiếu ta nhiều như vậy, sao có thể chết đâu?" Tô Nhan nghe thấy Diệp Lăng, khóe miệng ngắc ngắc. Nàng muốn nói chuyện, cũng đã không có khí lực. Cả người giống như là dẫm tại trên đám mây, phản phất một giây sau liền sẽ rơi vào vực sâu. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, mí mắt vô lực hướng xuống rủ xuống. Nàng buồn ngủ quá, nàng muốn hảo hảo địa ngủ một giấc. Tư duy tan rã ở giữa, nàng nghĩ đến đứa bé kia. Trong bụng truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức, đều nhắc nhở lấy một sự thật. Hải tử, hẳn là không có a. Cũng tốt, nàng không thể để cho hắn như thế lẻ loi trơ trọi rời đi. Có nàng ngồi tiếp cùng một chỗ, đứa bé kia hẳn là sẽ không cô độc a. Tô Nhan ngậm lấy một tia cười yếu ớt, hai mắt nhắm lại. Ý thức rơi vào nặng nề vực sâu. Tô Nhan, Tô Nhan. Gặp Tô Nhan nhắm mắt lại, Diệp Lăng vội vàng la lên tên của nàng. Thế nhưng là mặc kệ hắn gọi thế nào, Tô Nhan đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. "Tiểu thiếu gia, Tô tiểu thư nhất định phải lập tức đưa đi bệnh viện cứu giúp, nếu không liền nguy hiểm." Vừa rồi một màn kia phát sinh thực sự quá nhanh, chỉ ở mấy hơi thở ở giữa, thủ hạ như ong vỡ tổ phóng tới Tôn Phi Dương, muốn bắt sống hắn. Không nghĩ tới Tôn Phi Dương trúng đạn, thân thể trực tiếp rơi vào đại hải. Mà Tô Nhan vì bảo hộ Diệp Lăng, thay hắn ngăn cản một thương kia, tính mệnh tràn ngập nguy hiểm. Thủ hạ đem Diệp Lăng kéo về hiện thực. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Hắn nhìn về phía mấy tên thủ hạ, trầm giọng phân phó, lưu hai người bất Tôn Phi Dương thi thể, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tuyệt đối không thể để cho hắn đào thoát. Những người còn lại lái thuyền theo ta hồi kinh thành phố, đưa Tô Nhan đi bệnh viện cấp cứu. Diệp Lăng hướng Tôn Phi Dương mở cái kia hai thương, một thương đánh vào Tôn Phi Dương trên đầu, một thương đánh vào trong trái tim của hắn. Chỉ cần là cá nhân, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là Tôn Phi Dương bị kế đa đoan, Diệp Lăng không có trông thấy thi thể của hắn, liền không thể yên tâm. Thủ hạ lập tức ứng thanh, trong đó một tên thủ hạ nói, tiểu thiếu gia, trong khoang thuyền có một tên bác sĩ, có lẽ có thể để hắn trước cho Tô tiểu thư cấp cứu. Tốt, ngươi lập tức đem hắn mang tới. Vâng, tiểu thiếu gia. Thủ hạ được phân phó, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Diệp Lăng cẩn thận địa đem Tô Nhan đặt ở bong tàu bên trên, tận lực không ép đến vết thương của nàng. Hắn ánh mắt phức tạp, rơi vào Tô Nhan tái nhợt không có chút huyết sắc nào trên mặt. Vừa rồi Tô Nhan vì hắn cản thương một màn kia, lại tái hiện ở trước mắt. Một thương kia, Diệp Lăng kỳ thật căn bản cũng không có nghĩ đến tránh, bởi vì trên người hắn mặc áo chống đạn. Lần này hành động, hắn làm rất nhiều chuẩn bị. Biết Tôn Phi Dương trà trộn hắc đạo, trên thân nhất định sẽ có súng chi. Cho nên vì tự thân an toàn, Diệp Lăng tại tới thời điểm, trên thân liền mặc vào áo chống đạn. Lúc ấy, Tôn Phi Dương hướng hắn bắn một phát súng, mà Diệp Lăng hướng Tôn Phi Dương nổ hai phát súng. Hắn nhiều bắn một phát súng, tại phương diện tốc độ là nhất định lạc hậu Tôn Phi Dương. Một thương kia, hắn tránh không khỏi. Nhưng bởi vì có áo chống đạn tồn tại, hắn cũng không sợ, cũng không muốn lấy tránh. Hắn không có dự liệu được chính là, Tô Nhan vậy mà lại không để ý tự thân an nguy, đem hắn bổ nhào, mình ngăn cản một thương kia. Kể từ cùng Tô Nhan quyết liệt về sau, tại Diệp Lăng trong lòng vẫn cảm thấy Tô Nhan là cái vì tư lợi, không có thuốc chữa nữ nhân. Trong nội tâm nàng chỉ có mình, vì mục đích không từ thủ đoạn, thậm chí lần lượt địa tính toán với hắn. Đối mặt Tô Nhan dây dưa, trong lòng của hắn chỉ có vô tận bực bội cùng phiền chán. Thế nhưng là vừa rồi Tô Nhan nghĩa vô phản cố vì hắn cản thương lúc, Diệp Lăng cho tới nay thâm căn cố đế ý nghĩ nhận lấy xung kích. Tô Nhan vì hắn, thậm chí ngay cả chết còn không sợ sao? Đây là lúc trước cái kia Tô Nhan sao? Diệp Lăng thời khắc này tâm cảm thấy vô cùng mờ mịt. Còn lại một chương ngày mai càng, cầu một đợt yêu phát điện, cảm ơn chương 637, cũng không còn cách nào trở thành mẫu thân chương 637, cũng không còn cách nào trở thành mẫu thân bác sĩ rất nhanh bị thủ hạ đưa đến bong tàu bên trên, cho Tô Nhan làm cấp cứu. Nàng thế nào? Sẽ có nguy hiểm tính mạng sao? Diệp Lăng hỏi bác sĩ. Bác sĩ trải qua trước đó cái kia một lần, căn bản không dám đùa mánh khỏe, cẩn trọng đất là Tô Nhan băng bó. Hắn nói, Tô tổng trên người máu đã ngừng lại, nhưng là đạn bắn vào nàng trên lưng, 10 phần hung hiểm, vẫn là đến mau chóng đưa bệnh viện lấy ra đạn. Diệp Lăng tâm cao cao treo lên, trong lúc nhất thời tư vị không hiểu. Bất kể nói thế nào, hắn vẫn là không hy vọng Tô Nhan chết. Lúc trước một số thời khắc, hắn xác thực hận Tô Nhan, hận không thể nàng biến mất trên thế giới này. Thế nhưng là các loại thời khắc này thật tiến đến, hắn lại do dự. Chết thật có thể giải quyết hết thảy vấn đề sao? Thật có thể để hết thảy đều biến được không? Diệp Lăng không biết, đứa bé trong bụng của nàng có thể bảo trụ sao? Diệp Lăng nhìn xem Tô Nhan bằng phẳng bụng dưới, đột nhiên hỏi một câu như vậy. Bác sĩ sững sờ, lập tức không chút nghĩ ngợi trả lời, tuyệt đối không có khả năng bảo trụ. Tô tổng bả vai cùng phần eo phân biệt trúng một thương, trên bờ vai vết thương đạn bắn tạm dừng không nói, phần eo bên trên vết thương đạn bắn tới gần cổ sống vị trí, ngay tại tử cung vị trí phụ cận. May mắn, Tô tổng chỉ là mất đi hài tử, nếu là vận khí kém một chút, Tô tổng tử cung đoán chừng đều không gánh nổi, về sau cũng không thể mang thai. Bác sĩ nhưng không có nói láo. Hắn bị Tôn Phi Dương tìm tới đến cho Tô Nhan tiêm vào rơi thai châm, bản thân liền là phụ khoa phương diện này chuyên gia. Hắn vừa rồi chỉ là nhìn thấy Tô Nhan vết thương đạn bắn vị trí, liền cảm thấy không ổn. Đạn này đánh vào chỗ nào không tốt, hết lần này tới lần khác đánh vào trên lưng hung hiểm như thế vị trí. Hai tử khẳng định là giữ không được. Về phần về sau còn có thể hay không mang thai, liền xem thiên ý đi. Diệp Lăng nghe xong bác sĩ, trong lúc nhất thời không nói chuyện. Đứa bé này, hắn không thèm để ý bởi vì đây là Tô Nhan dùng âm mưu quỷ kế mang thai. Hai tử hẳn là vợ chồng tình yêu kết tình, tại song phương yêu thương hạ sinh ra đến trên thế giới này. Tô Nhan đứa bé này, Diệp Lăng chỉ là cung cấp một cái tinh trùng. Vẫn là tại hắn không biết tình huống phía dưới bị ép cung cấp, Diệp Lăng không có khả năng sinh ra tình cảm. Coi như hài tử sinh ra tới, Diệp Lăng cũng sẽ không thừa nhận. Không bị phụ mẫu chỗ mong đợi hài tử, là sẽ không hạnh phúc. Hài tử không có, kỳ thật cũng coi như chuyện tốt. Diệp Lăng cảm thấy khó chịu là, Tô Nhan bởi vì thay hắn cản một thương này, có khả năng dẫn đến không mang thai. Không thể mang thai, đối với một nữ nhân tới nói, cơ hội là hủy diệt tính đặc kích. Tô Nhan đối hài tử thái độ, trải qua chuyện lúc trước, Diệp Lăng đã có thể nhìn ra mánh khỏe. Nếu như Tô Nhan biết được sau này mình khả năng cũng không còn cách nào mang thai, đoán chừng sẽ sụp đổ a. Diệp Lăng tâm tình phức tạp khó tả. Mặc dù hắn cũng không cần Tô Nhan cứu, có thể sự tình chính là phát sinh. Bất kể nói thế nào, Tô Nhan hay là bởi vì hắn bị thương. Các loại suy nghĩ đánh thẳng vào Diệp Lăng đầu não, để hắn có chút tâm phiền ý loạn. Cũng may, du thuyền dùng tốc độ nhanh nhất cập bờ. Diệp Lăng không còn có tinh lực suy nghĩ cái khác, cùng thủ hạ mang theo Tô Nhan tiến về Tô gia tư nhân bệnh viện. Sau 2 giờ, Jessie cùng Trương Vi từ trong phòng giải phẫu đi tới. trải qua một trận giải phẫu, hai người trên mặt mỏi mệt đều rất rõ ràng. Trông thấy chờ ở thủ thuật bên ngoài Diệp Lăng, Jessie chỉ coi làm không nhìn thấy. Đối với cái này để Tô Nhan thụ thương kẻ cầm đầu, nàng cũng không có sắc mặt tốt. Nàng đối Trương Vi nói, Tô Nhan giải phẫu xong thân thể dị thường suy yếu, ta trừ bệnh trong phòng chiếu cố nàng, nơi này liền giao cho ngươi. Diệp Lăng nghe thấy nàng, biết Tô Nhan hẳn là thoát ly nguy hiểm tính mạng, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Trương Vi gật gật đầu, Jessie, ngươi đi đi, sau một tiếng ta đến đổi lấy ngươi. Jessie rất nhanh rời đi, hành lang bên trên chỉ còn lại Diệp Lăng cùng Trương Vi hai người. Diệp Lăng nhẹ giọng hỏi, Trương Vi, Tô Nhan tình huống đến cùng thế nào? Trương Vi nghe vậy, lãnh đạm địa quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức quay người, đi với ta văn phòng nói. Nói xong, nàng bước chân. Diệp Lăng yên lặng đuổi theo. Đến văn phòng, Trương Vi đóng cửa lại. Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói gì, bầu không khí lâm vào quỷ dị trầm mặc. Trương Vi hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Lăng nhìn một hồi. Đột nhiên đưa tay, hung hăng hướng Diệp Lăng trên mặt vỗ qua. Diệp Lăng có thể tránh thoát một tát này, nhưng là hắn không có tránh. Bàn tay rơi vào trên gương mặt, phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên. Trương Vi cơ hồ là hạ tử lực khí, Diệp Lăng mặt rất nhanh sưng đỏ bắt đầu. Thế nhưng là Trương Vi lại cũng không cảm thấy vui vẻ, ngược lại rơi lệ. Nàng khóc nói, Diệp Lăng, ngươi bây giờ hài lòng à? Tô Tô vì cứu ngươi, đã thương tử cung, đời này cũng không có cách nào trở thành một cái mẫu thân. Đều là ngươi hại. Nếu như không phải là vì cứu ngươi, Tô Tô cũng không cần bị này tai họa. Trương Vi rơi lệ không ngừng, chân tâm vì Tô Nhan cảm thấy không đáng. Vì một cái nam nhân rơi vào tình trạng như thế, thật đáng ra không? Tô Nhan sau khi tỉnh lại nếu là biết cái này chân tướng, nên đến cỡ nào khổ sở. Trương Vi cơ hồ không dám nghĩ Tô Nhan đến lúc đó phản ứng. Trương Vi cực kỳ bi thương, Diệp Lăng nhìn ở trong mắt, cũng mười phần không dễ chịu. Trong lòng chậm rãi tuôn ra nhẹ nhẹ ấy nấy. Vô luận hắn cùng Tô Nhan ở giữa có bao nhiêu ân oán, hắn cũng không hy vọng Tô Nhan mất đi trở thành mẫu thân tư cách. Kia đối một nữ nhân tới nói, thật sự là quá độc ác. Có thể vận mệnh trêu người, loại chuyện này chính là phát sinh ở Tô Nhan trên thân. Diệp Lăng mất tiếng lấy thanh âm hỏi, thật không có bất kỳ cái gì cứu vãn biện pháp sao? Trương Vi lệ rơi đầy mặt, dùng cực kỳ oán hận ánh mắt trừng mắt Diệp Lăng, không có. Jessie là cái này một phương diện chuyên gia, liền ngay cả nàng đều nói không có biện pháp, đó chính là thật một chút biện pháp cũng không có. Diệp Lăng, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi không phải Âu Dương gia thiếu gia sao? Vì cái gì ngươi cùng Tôn Phi Dương sự tình, muốn đem Tô Tô dính vào? Coi như dính vào, vì cái gì ngươi không bảo vệ được nàng? Nàng lần lượt địa bởi vì ngươi lâm vào hiểm cảnh, ngươi chẳng lẽ một điểm lòng ấy nấy đều không có sao? Trương Vi từng tiếng chất vấn, đơn giản hận không thể lại cho Diệp Lăng một bàn tay. Thế nhưng là nàng biết, chính là đánh Diệp Lăng lại nhiều bàn tay, cũng không làm nên chuyện gì. Sự tình đã phát sinh, kết quả đã tạo thành, còn có thể làm sao đâu? Trương Vi cũng không biết du thuyền bên trên phát sinh chuyện cụ thể, nàng chỉ biết là Tô Nhan là vì cho Diệp Lăng cả thương, mới thụ thương. Diệp Lăng cũng không có lòng giải thích. Coi như giải thích lại như thế nào đâu. Nói hắn không cần Tô Nhan cứu, hắn mặc vào áo chống đạn. Tô Nhan cứu hắn, hoàn toàn là theo bản năng hành vi. Cái này một tấm chân tình, Diệp Lăng ngay tại lúc này, không cách nào đi giải pha. Mà lại hắn cũng xác thực khinh địch. Nếu như hắn ngay từ đầu liền có thể khống chế lại Tôn Phi Dương, liền sẽ không sau khi phát sinh sự tình. Bất kể nói thế nào, hắn đều có lỗi. Trương Vi tức giận như vậy, cũng là tình có thể hiểu. Thật có lỗi, ta cũng không biết sự tình lại biến thành dạng này, chờ Tô Nhan tỉnh lại, ta sẽ đích thân nói xin lỗi nàng. Diệp Lăng ấy nãy điệu nói. Trương Vi lau nước mắt, cười lạnh một tiếng, không cần. Diệp Lăng, từ nay về sau, ta chỉ hy vọng ngươi cũng không tiếp tục muốn xuất hiện tại Tô Tô trước mặt. Chương 638, Tôn Phi Dương sống hay chết chương 638, Tôn Phi Dương sống hay chết Trương Vi càng nói càng sinh khí, đối Diệp Lăng không còn có sắc mặt tốt. Nàng là thật rất coi trọng Tô Nhan người bạn này. Thế nhưng là Tô Nhan lại vì Diệp Lăng, lần lượt bước vào cảnh hiểm nguy. Tô Nhan toàn cơ bắp, yêu đứng não. Nhận định một người về sau, chính là đụng nam tưởng cũng không quay đầu lại. Trương Vi biết nàng bản tính như thế, khuyên rất nhiều lần đều không làm nên chuyện gì. Đến cuối cùng, nàng cũng vô lực trách móc nặng nề. Tựa như chuyện lần này, nàng kỳ thật đoán cũng có thể đoán được, khẳng định cùng Tô Nhan mình thoát không được quan hệ. Có lẽ Diệp Lăng vẫn là bị liên lụy một cái kia. Thế nhưng là lòng người đều là lệnh. Khi thấy Tô Nhan sắc mặt trắng bệnh, hô hấp yếu ớt địa bị đẩy vào phòng cấp cứu, phản phất một giây sau sẽ chết đi dáng vẻ, Trương Vi liền rốt cuộc đối nàng sinh khí không nổi. Vô luận Tô Nhan làm cái gì, nàng đều không nên mất đi sinh mệnh a. Trương Vi một buồn lửa giận, chỉ có thể phát tiết tại Diệp Lăng trên thân. Nàng biết mình dạng này rất cố tình gây sự, thế nhưng là nàng thật không cách nào khống chế. Diệp Lăng, coi như ta van cầu ngươi, cách Tô Nhan xa một chút đi. Ngươi lập tức liền muốn nhận tổ quy tông, cùng Tô Nhan căn bản không phải người một đường, lại có lần tiếp theo, Tô Nhan thật sẽ không toàn mạng. Nói xong lời cuối cùng, Trương Vi thanh âm trở nên nghẹn ngào. Diệp Lăng nghe thấy Trương Vi nói như vậy, trong lòng cũng rất khó chịu. Nhưng sự tình đã phát sinh, không cách nào vãn hồi. Hắn nói, nếu như đây là Tô Nhan hy vọng, ta sẽ làm theo. Trương thầy thuốc, có ngươi tại, chắc hẳn Tô Nhan sẽ biến nguy thành an. Ta đi trước, nếu có cần trợ giúp địa phương, ngươi có thể tùy thời liên hệ ta. Nói xong, Diệp Lăng hướng Trương Vi thoảng qua gật đầu, quay người rời đi. Nơi này không chào đón hắn, hắn đợi tiếp nữa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cũng may, Tô Nhan đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Về phần cái khác chờ Tô Nhan tỉnh lại rồi nói sau. Trương Vi nhìn xem Diệp Lăng rời đi thân ảnh, nguyên bản phẫn nộ, dần dần trở nên mặt không biểu tình. Nàng con ngươi tĩnh mịch, không biết đang suy tư thứ gì. Diệp Lăng rời đi Tô gia tư nhân bệnh viện, trực tiếp trở về Âu Dương gia. Ở trên biển mất Tôn Phi Dương thi thể người đã trở về, thế nhưng là sắc mặt của bọn hắn lại cũng không đẹp mắt. Diệp Lăng trong lòng một lộn bộ, hỏi, Tôn Phi Dương thi thể đâu? Hai tên thủ hạ lướt nhau, sau đó thần sắc ngưng trọng trả lời, tiểu thiếu gia, chúng ta đem phủ cận hải vực đều tìm tòi một lần, thế nhưng là đều không có tìm được Tôn Phi Dương thi thể. Trong đó một tên thủ hạ nói, tiểu thiếu gia, Tôn Phi Dương có thể hay không có chết, bị hắn cho đào thoát. Diệp Lăng cấp tốc hồi tưởng một lần lúc ấy du thuyền bên trên tình huống, sau đó chắc chắn địa lắc đầu. Không có khả năng, chiều ta Tôn Phi Dương nổ hai phát súng. Một thương đánh vào trên trán của hắn, một thương đánh vào trong trái tim của hắn, ta tận mắt nhìn thấy Tôn Phi Dương trúng đạn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Lăng hướng Tôn Phi Dương nổ hai phát súng, chính là sợ một thương đánh không chết hắn. Nguyên bản hắn muốn giữ lại Tôn Phi Dương, hỏi ra phía sau thượng quan gia âm mưu. Thế nhưng là Tôn Phi Dương muốn cá chết lưới rách, như vậy hắn cái mạng này cũng không có tất yếu lưu lại nữa. Cho nên Diệp Lăng hạ tử thủ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mới thời gian không bao lâu, Tôn Phi Dương thi thể liền biến mất. Đây tuyệt đối không đơn giản. Thủ hạ nói, tiểu thiếu gia, ngài đừng lo lắng. Có lẽ Tôn Phi Dương thi thể bị cá ăn cũng không nhất định. Lúc ấy du thuyền đã lái đến nơi biển sâu, nơi đó rất nhiều cá mập. Tôn Phi Dương rơi xuống, có lẽ tại chỗ liền bị những cái kia cá mập cho nuốt ăn vào bụng. Coi như Tôn Phi Dương lúc ấy còn sống, có thể hắn bản thân bị trọng thương, lại đối mặt thành đàn cá mập, tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Thủ hạ nói không phải không có lý, thế nhưng là không có trông thấy Tôn Phi Dương thi thể, Diệp Lăng vẫn là không yên lòng. Mà lại, Tôn Phi Dương đối với hắn sở tác sở vi, thượng quan gia sẽ không biết rõ tình hình sao? Có lẽ là tiềm ẩn tại sau lưng thượng quan gia, đem Tôn Phi Dương cấp cứu rồi. Diệp Lăng trầm ngâm một lát, phân phó thủ hạ, lại phái một đợt người đi trên biển tìm kiếm, vô luận như thế nào, nhất định phải tìm tới Tôn Phi Dương thi thể. Mặt khác, lại phái mấy người đi Tôn gia nhìn chằm chằm, Tôn Phi Dương nếu như chết rồi, Tôn gia nhất định có phản ứng. Diệp Lăng tạm thời còn không dám phái người đi nhìn chằm chằm thượng quan gia. Thượng quan gia không phải hắn hiện tại có thể ứng phó. Mạng muội phái người tiến đến giám thị, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn. Mà lại lúc trước Sở Quân Nghi cũng dặn dò qua, thượng quan gia sự tình, có đại ca cùng phụ thân xử lý, không cần hắn nhúng tay. Thủ hạ nghe theo Diệp Lăng mệnh lệnh, rời đi Âu Dương gia. Diệp Lăng xoa mi tâm, thật sâu thở ra một hơi. Thế nhưng là trong lòng của hắn chưa bình tĩnh trở lại. Tôn Phi Dương tuyệt đối là chết. Thế nhưng là thi thể của hắn đến cùng đi nơi nào đâu? Không có tìm được Tôn Phi Dương thi thể, Diệp Lăng từ đầu đến cuối không yên lòng. Hắn suy tư về sau nên làm như thế nào, lúc này Phúc Bá tới. Phúc Bá trên mặt ý cười, cung kính nói, "Tiểu thiếu gia, lão phu nhân tại thư phòng chờ ngươi." Diệp Lăng khẽ giật mình, trong lòng rất nhanh có số. Sở Quân Nghi nhất định là vì sự tình hôm nay tìm hắn. Sợ hai Sở Quân Nghi lo lắng, Diệp Lăng đang hành động thời điểm trừ bỏ đại ca cho mấy người kia tay, không có nói cho Âu Dương gia bất luận kẻ nào. Nhưng sự tình huyên náo quá lớn, chắc hẳn Sở Quân Nghi đã nghe được phong thanh, lúc này mới sẽ để cho Phúc Bá tới tìm hắn. "Biết Phúc Bá, ta cái này đi." Diệp Lăng từ trên ghế xạ lọn đứng người lên, đi theo Phúc Bá đi lầu 2 thư phòng. Trong thư phòng, Sở Quân Nghi chính mang theo kính lão, tại một phần trên văn kiện ký tên. Nghe được tiếng đập cửa, nàng bất động thanh sắc thu hồi văn kiện, trầm giọng nói, "Tiến đến." Cửa thư phòng mở ra, Diệp Lăng có chút ngượng ngùng đi vào, "Nãi nãi." Sở Quân Nghi nhìn thấy hình dạng của hắn, trong lòng có lớn hơn nữa hỏa khí, cũng tiêu tan mấy phần. Nàng cố ý nghiêm mặt nói, "Tiểu Lăng, ngươi cũng biết mình chuyện này làm không đúng." Diệp Lăng khéo léo đi đến trước bàn sách, thái độ rất tốt cùng Sở Quân Nghi thừa nhận sai lầm, "Nãi nãi, thật xin lỗi, ta không nên tự tác chủ trương cùng Tôn Phi Dương đối đầu. Ta cam đoan, không có lần sau." Sở Quân Nghi gặp hắn vừa tiến đến liền thừa nhận sai lầm, chẹn họ một chút. "Đây mình, hiện tại vậy mà không biết nên nói như thế nào." Nàng than nhẹ một tiếng khí, chỉ cái ghế bên cạnh, "Ngươi ngồi trước." Diệp Lăng nghe lời đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Sở Quân Nghi lúc này mới nghiêm túc đem hắn toàn thân dò xét một lần, hỏi, "Có bị thương hay không?" Diệp Lăng lắc đầu, "Không có." Sở Quân Nghi nhìn xem mình cái này tiểu tốt tử, đầy dây từ ái, thầm tiếng nói, "Tiểu Lăng, lần này ngươi cũng quá xúc động. Tôn Phi Dương là thượng quan gia người, làm sao ngươi biết bọn hắn có hay không thiết kế tốt cả bấy, để ngươi tới nhảy vào?" Diệp Lăng đội vàng trấn an, "Ngại ngại, lần này đúng là ta cân nhắc không chu toàn, nhưng là bên cạnh ta có đại ca cho ta người, có bọn hắn bảo hộ, ta sẽ không xảy ra chuyện." Nâng lên Âu Dương Sâm, Sở Quân Nghi nhớ tới cái này đại tôn tử khư khư cố chấp, trong lòng không khỏi càng chặt lại. Nhưng sự tình đã phát sinh, một vị địa nữ lấy không thả, cũng không có ý nghĩa. Nàng hỏi một chuyện khác, dưới tay người nói, Tô Nhan lần này cũng xuất hiện ở hiện trường. Đến cùng là thế nào một chuyện? Chương 639, Sở Quân Nghi tiếc hận hải tử mất đi. Chương 639, Sở Quân Nghi tiếc hận hải tử mất đi. Đối mặt Sở Quân Nghi, Diệp Lăng không có ý định giấu giếm. Thế là đem hôm nay tại du thuyền bên trên phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối địa nói một lần. Sở Quân Nghi nghe được Tô Nhan vì Diệp Lăng cảm thương, trong lòng tư vị phức tạp cực kỳ. Đối với Tô Nhan, Sở Quân Nghi cảm nhận cũng không tính tốt. Nàng luôn cảm thấy cái này tiểu nữ hoa quá mức cực đoan. Tăng thêm nàng trước đó đối Diệp Lăng làm những chuyện kia, Sở Quân Nghi là không thể nào để một nữ nhân như vậy lưu tại cháu mình bên người. Thế nhưng là lần này, Tô Nhan vậy mà không để ý tự thân an nguy, cũng muốn xả thân đi cứu Diệp Lăng, để Sở Quân Nghi sinh lòng xúc động. Đặc biệt là Tô Nhan còn mang thai Diệp Lăng hài tử. Mặc dù Tô Nhan là dùng ám muội thủ đoạn mang thai hài tử, thế nhưng là đối với dòng dõi đơn bạc Âu Dương gia, Sở Quân Nghi là rất hy vọng cháu trai đời này có thể nhiều sinh một chút hài tử. Âu Dương Chấn từ khi vợ cả bỏ mình về sau, liền không có tục huyền. Đại tôn tử Âu Dương Sâm những năm gần đây một mực tại nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, liên gia đều không về được mấy lần. Đã nhanh muốn chạy ba người, lại ngay cả lão bà cũng còn không có cưới. Sở Quân Nghi trước kia cũng không phải không có thuốc qua, thế nhưng là đều bị Âu Dương Sâm cự tuyệt. Sở Quân Nghi cũng không tốt làm cho thật chặt, vẫn kéo tới hiện tại. Không nghĩ tới nhất không chịu thua kém lại là tiểu tôn tử Diệp Lăng. Quan chỉ mang bầu song thai, liền ngay cả Tô Nhan trong bụng cũng có một cái. Sở Quân Nghi mắt nghi ngờ chờ mong địa hỏi, Tô Nhan trong bụng hải tử, không có sao chứ? Nâng lên chuyện này, Diệp Lăng trên mặt lộ ra vẻ ấy nấy. Tô Nhan giúp ta cả thương, viên đĩa đạn vừa bật đánh trúng phần eo của nàng. Đứa bé trong bụng của nàng không có, bác sĩ nói. Nàng sau này có khả năng không cách nào lại trở thành một cái mẫu thân. Sở Quân Nghi nghe được kết quả này, trước mắt một trận biến thành màu đen. Thật là đáng tiếc. Hai tử vậy mà liền dạng này không có. Tô Nhan trước kia làm những chuyện kia, Sở Quân Nghi không dám gật bừa. Có thể hai tử là vô tội nha. Đặc biệt là tại dòng dõi đơn bạc Âu Dương gia, Sở Quân Nghi hết sức coi trọng huyết mạch truyền thừa. Nàng mặt lộ vẻ đáng tiếc, thì thào nói, làm sao hải tử liền không có đâu? Xác định bác sĩ không có chẩn bệnh sai lầm sao? Diệp Lăng nhớ tới lúc ấy Trương Vi phẫn nộ bộ dáng, còn chọc giận cho hắn một bàn tay. Hắn cảm thấy, Trương Vi cũng không có đối với hắn nói dối tất yếu. Hắn gật đầu, là Tô Nhan khuê mật cho nàng làm kiểm tra, hải tử đúng là không có. Sở Quân Nghi thật sâu thở dài một tiếng, vẻ tiếc nuối lộ rõ trên mặt. Diệp Lăng mi tâm nhảy lên. Hắn vội vàng nói, "Ngại ngại, đứa bé này cùng chúng ta Âu Dương gia không quan hệ. Tô Nhan dùng ám muội thủ đoạn lấy được ta tinh trùng, làm phôi thai cấy ghép giải phẫu, coi như không có chuyện lần này, ta cũng sẽ không thừa nhận đứa bé này tồn tại. Ta sẽ chỉ cùng Chi Chi sinh hạ hải tử, cũng chỉ sẽ thừa nhận Chi Chi hải tử." Tô Nhan khư khư cố chấp, đứa bé này cũng không thích hợp sinh ra trên thế giới này. Sở Quân Nghi có thể hiểu được Diệp Lăng ý tứ trong lời nói. Thế nhưng là nàng thân là Âu Dương gia đại gia trưởng, đứng tại gia tộc góc độ nhìn lại, hải tử đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Âu Dương gia cũng không phải nuôi không nổi một đứa bé. Tô Nhan tác phong làm việc xác thực có vấn đề. Có thể đợi nàng sinh hạ hải tử, đem hải tử tiếp vào Âu Dương gia đến nuôi, đứa bé này cũng không phải không thể thành tài. Sở Quân Nghi tâm tư bách chuyển tiên hồi, có thể coi là lại thế nào đáng tiếc, hải tử cũng đã không có. Nàng từ ái nhìn xem Diệp Lăng, ôn thanh nói, "Tiểu Lăng, ta hiểu ngươi ý tứ, mãi mãi đến cái tuổi này, liền muốn có tằng tôn hầu hạ dưới gối, càng nhiều càng tốt. Nhưng đã ngươi không nguyện ý, mãi mãi cũng tôn trọng ý kiến của ngươi." Tô Nhan lần này xác thực gặp đại tội, nói đến cũng cùng chúng ta Âu Dương gia có mấy phần quan hệ, trong khoảng thời gian này ngươi đi thêm nhìn nàng một cái đi. Có chỗ nào có thể giúp một tay địa phương, liền giúp một thanh, chúng ta không nợ nàng ân tình. Tóm lại Tô Nhan là bởi vì Diệp Lăng gia sự tình, Sở Quân Nghi cũng không tốt ngồi nhìn mặc kệ. Cái này nếu là chuyện đi, người ta còn không chừng nói Âu Dương gia làm sao khi dễ một cái tiểu cô nương. Mãi mãi, ta biết. Diệp Lăng cũng có ý đó, rất nhanh liền đồng ý Sở Quân Nghi thuyết pháp. Sở Quân Nghi nghĩ nghĩ, lại nói, còn có quan chỉ bên kia, chuyện này không thể giấu giếm, ngươi tìm thời cơ thích hợp, nói với nàng nói chuyện đi. Diệp Lăng, tốt, ta đêm nay liền về quan gia một chuyến. Diệp Lăng lúc đầu cũng không có ý định giấu giếm quan chỉ. Lần trước Ngụy Thiến sự tình đã là một bài học, Diệp Lăng đã sớm hạ quyết tâm, cũng không tiếp tục giấu giếm quan chỉ bất cứ chuyện gì. Sở Quân Nghi gặp hắn nghe lời, tâm tình tốt chuyện không ít. Vừa cẩn thận địa căn dặn Diệp Lăng một phen, mới khiến cho hắn rời đi. Diệp Lăng xuống lầu, rất nhanh liền lái xe rời đi Âu Dương gia. Quan gia, thư phòng. Quan chỉ nghe Quan Nguyệt điều tra tới tin tức, sắc mặt càng ngày càng nhìn khó coi. Nàng đầy ngập nộ khí, hận hận đập một cái bàn, "Tô Nhan, nàng làm sao dám?" Quan Nguyệt vừa mới bắt đầu biết được Tô Nhan mang thai tin tức lúc, cũng vô cùng chấn kinh. Nàng căn bản không nghĩ tới Tô Nhan thủ đoạn như thế bị uội, vậy mà tính toán đến Diệp Lăng tinh trùng. Nhưng cũng may, Tô Nhan hài tử không có, cho Quan chỉ không tạo được uy hiếp. Quan Nguyệt may mắn điệu nói, "Chi Chi, ngươi đừng nóng giận. Có lẽ là lão thiên gia cũng không vừa mắt, mới khiến cho Tô Nhan hài tử không có lưu lại. Hiện tại Tô Nhan không có hài tử, về sau cũng khó có thể mang thai, nàng cùng cô gia ở giữa, hẳn là triệt để không đùa." Quan chỉ khẽ môi câu lên một cái mỉa mai độ cong, sự tình nào có đơn giản như vậy. Nàng không có hài tử, thế nhưng là nàng đạt được A Lăng ấy nấy. Một cái nam nhân nếu là đối một nữ nhân sinh ra lòng ấy nấy, đó mới là đáng sợ nhất. Tô Nhan lúc ấy lấy mệnh tương hộ, mặc dù nói phần này bảo hộ, ngay lúc đó A Lăng cũng không cần. Thế nhưng là trơ mắt nhìn xem một nữ nhân vì cứu mình, vậy mà có thể không chút do dự đánh bạc tính mệnh, chính là lại vô tình nam nhân, tại lúc ấy dưới tình huống đó, cũng sẽ có mấy phần động dung đi. Quan chỉ là giọng khẳng định. Nàng cơ hồ đã có thể đoán ra, Diệp Lăng đối Tô Nhan sinh ra ấy nấy. Nàng cũng không cảm thấy sinh khí, cũng có thể lý giải. Chẳng qua là cảm thấy Tô Nhan cử động lần này quá mức buồn nôn. Đầu tiên là tính toán đến Diệp Lăng tinh trùng, muốn mang thai Diệp Lăng hải tử, lợi dụng hải tử đến vãn hồi Diệp Lăng trái tim. Tại bị chọc thủng về sau, lại dùng mạng của mình đi mưu hại đạt được Diệp Lăng ấy nấy. Tô Nhan chỗ nào ngu xuẩn? Nàng rõ ràng tinh khôn vô cùng. Ở sau lưng làm nhiều như vậy tiểu động tác, liền ngay cả nàng thiếu chút nữa cũng bị hoàn toàn lừa rồi. Nàng vẫn là quá khinh địch. Quan chỉ vì mình phất lờ cảm thấy ảo não. Nếu như có thể sớm một chút phát giác Tô Nhan tính toán, nàng giờ phút này cũng sẽ không bị động như thế. Hiện tại Tô Nhan nằm tại trong bệnh viện, nhưng là quan chỉ cũng không dám coi thường nữa nàng. Nàng phân phó Quan Nguyệt, phái mấy người đi Tô Nhan bệnh viện tỉ mỉ địa điều tra, Trương Vi nói Tô Nhan không có hài tử, chẳng lẽ liền thật không có sao? Trương Vi là Tô Nhan tốt khuê mật, nói không chừng hài tử sự tình, có khác kỳ vọng. Chương 640, Diệp Lăng mang quan chỉ về Âu Dương gia. Chương 640, Diệp Lăng mang quan chỉ về Âu Dương gia. Quan Nguyệt đi theo quan chỉ bên người nhiều năm, trước đó cũng đối Tô Nhan tác phong làm việc tiến hành qua cẩn thận điều tra. Nàng cũng cảm thấy, Tô Nhan lần này sự tình sẽ không như thế đơn giản. Nàng đem quan chỉ phân phó nói đều nghe vào trong lòng, quyết định phái người hảo hảo địa giám thị Tô gia tư nhân bệnh viện. Hai người nói xong lời nói, Diệp Lăng vừa vặn trở lại quan gia. Quan chỉ nghe được Diệp Lăng bây giờ trở về đến, trong lòng đã có số. Hai người tại phòng ngủ gặp nhau. Đối mặt quan chỉ, Diệp Lăng không giữ lại chút nào đem hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói với nàng. Nâng lên đứa bé kia, Diệp Lăng cũng mười phần hối hận. "Chi Chi, ta cũng không biết Tô Nhan lại có lá gan lớn như vậy, tính toán ta lấy được ta tinh trùng, đi làm phôi thai cấy ghép giải phẫu. Ngươi yên tâm, vô luận hải tử có tồn tại hay không, ta cũng sẽ không cải biến mình đối Tô Nhan ý nghĩ. Người khác trong bụng sinh ra hải tử, ta là sẽ không thừa nhận." Đối với hải tử một chuyện, Diệp Lăng thái độ mười phần kiên quyết. Quan chỉ thấy hắn như thế bộ dáng, nỗi lòng lo lắng cũng trầm tĩnh lại. Nam nhân đều là rất xem trọng dòng dõi truyền thừa, đối hải tử cơ hồ có một loại thiên nhiên thân cận cùng yêu thích. Rất nhiều nam nhân cho dù không thích một nữ nhân, nhưng nhìn tại hải tử phân thượng, thái độ cũng sẽ mềm hóa mấy phần. Tô Nhan nghĩ trăm phương ngàn kế muốn mang thai Diệp Lăng hải tử, không phải liền là bắt lấy nam nhân cái này tâm lý sao? Cũng may, Diệp Lăng cùng nam nhân khác không giống, hắn có nguyên tắc của mình. Biết được sự thật này, để quan chỉ không còn như vậy lo lắng. Nàng lại hỏi một chút chi tiết, Diệp Lăng đều giấu giếm, thật sự nói. "Đúng rồi, A Lăng, mãi mãi biết Tô Nhan mang thai sự tình sao?" Diệp Lăng gật đầu, "Ừm, mãi mãi biết chuyện này." Quan chỉ nhẹ giọng hỏi, "Mãi mãi thái độ là như thế nào đâu?" Tại trưởng bối trong mắt, hai tử đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Sở Quân Nghi mặc dù lý trí, thế nhưng là tại dòng dõi vấn đề bên trên, quan chỉ không tin nàng không có ý nghĩ của mình. Nâng lên Sở Quân Nghi thái độ, Diệp Lăng lời nói hơi ngừng lại. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là chi tiết cùng quan chỉ nói, mãi mãi đối với Tô Nhan trong bụng hải tử có mấy phần tiếc hận. Mãi mãi cảm thấy Âu Dương gia dòng dõi đơn bạc, huyết mạch càng nhiều càng tốt. Nhưng là, ta cũng đem ý nghĩ của mình cùng mãi mãi thật sự nói rõ ràng, mãi mãi cuối cùng vẫn tôn trọng lựa chọn của ta, sẽ không nhiều hơn can thiệp. Quan chỉ nghe đến đó, trong lòng mới thật sự là địa núi lòng một đại khẩu khí. Sở Quân Nghi là Âu Dương gia lớn trưởng bối, nếu như nàng mở miệng vì Tô Nhan trong bụng hải tử nói chuyện, Diệp Lăng khó tránh khỏi không nhiều lo lắng mấy phần. Cũng may, nàng cuối cùng vẫn tôn trọng Diệp Lăng quyết định. Dạng này, coi như đến lúc đó Tô Nhan trong bụng hải tử thật không có biến mất, quan chỉ cũng không cần lo lắng Tô Nhan dùng đứa bé này tới làm văn chương. Nghĩ tới đây, quan chỉ hướng Diệp Lăng lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. "A Lăng, cảm ơn ngươi đem chuyện này nói cho ta, ta thật thật cao hứng. Tô Nhan bên kia, tuy không phải ngươi ý, nhưng nàng vẫn là giúp ngươi ngăn cản một thương, bản thân bị trọng thương. Bất kể nói thế nào, ngươi vẫn là thiếu Tô Nhan một phần ân tình, nếu như ngươi yên tâm lời nói, chuyện này liền giao cho ta xử lý đi. Ta sẽ đích thân tới cửa cùng Tô Nhan nói lời cảm tạ, nàng như nhờ vào đó đưa ra yêu cầu, ta cũng sẽ hết sức thỏa mãn." Diệp Lăng biết, quan chỉ đây là tại giúp hắn trả nhân tình. Trong chuyện này, sắc thực từ quan chỉ ra mặt tương đối tốt. Tô Nhan đối với hắn chấp niệm quá sâu, Diệp Lăng rất lo lắng Tô Nhan nhân cơ hội này đưa ra một chút yêu cầu vô lý. Hắn cơ hồ có thể đoán được, Tô Nhan sẽ xách nào yêu cầu. Nếu là đáp ứng, Diệp Lăng liền vi phạm với lương tâm của mình. Nếu là không đáp ứng, phần nhân tình này lại làm như thế nào còn? Cân nhắc đến từng cái phương diện, từ quan chỉ cái này thê tử ra mặt là tốt nhất. Nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân, Tô Nhan nếu là nói lên yêu cầu quá phận, quan chỉ liền không có nhiều như vậy lo lắng, có thể trực tiếp cự tuyệt. "Chi Chi, vậy cái này sự kiện liền làm phiền ngươi." Tô Nhan bây giờ còn đang hôn mê, chờ thân thể nàng chuyển biến tốt đẹp một chút, lại đi bái phòng đi. Quan chỉ ấm giọng đáp ứng, "Tốt, nghe ngươi." Nói xong cái đề tài này, Diệp Lăng nhấc lên lập tức sẽ đến nhận thân yến. "Chi Chi, hậu thiên chính là nhận thân yến, ta hai ngày này đoán chừng sẽ rất. Đơn độc lưu ngươi tại quan gia ta cũng không quá yên tâm, đêm nay chúng ta cùng một chỗ về Âu Dương gia ở thế nào?" Tôn Phi Dương bên kia xảy ra sự tình, Diệp Lăng lo lắng thượng quan gia sẽ khai thác trả thù thủ đoạn. Quan chỉ một người lưu tại quan gia, hắn mười phần lo lắng. Thế là cùng Sở Quân Nghi nói, hai ngày này muốn tiếp quan chỉ về Âu Dương gia ở cùng nhau. Sở Quân Nghi cũng không nói cái gì, rất sảng khoái đáp ứng. Bởi vì lần trước Diệp Lăng bị giam trại không tính toán một chuyện, nàng giận chó đánh mèo đến quan chỉ trên thân. Cũng may quan chỉ cứu vãn kịp thời, những ngày này Sở Quân Nghi nộ khí cũng dần dần tiêu tan. Tăng thêm Tô Nhan mất đi hải tử một chuyện, nàng đối với quan chỉ trong bụng cái này song bạc thai, liền càng thêm lo lắng. Diệp Lăng đưa ra muốn tiếp quan chỉ về Âu Dương gia ở, Sở Quân Nghi thuận lý thành chương đáp ứng. Quan chỉ nghe thấy Diệp Lăng lời này, trong đầu cấp tốc suy tư một phen. Quan Trạch Khôn còn tại nằm viện, không có thời gian tìm đến phiền phức của nàng. Về phần nhận thân yến, Quan Trạch Khôn khẳng định là không tham gia. Mà quan huyện bên kia, một lòng nghĩ làm sao đem hải tử sinh ra tới. Diệp Lăng nhận thân yến, nàng khẳng định là khinh thường tham gia. Như vậy quan gia chỉ còn lại nàng, nàng là nhất định phải tham gia. Quan chỉ rất xem trọng cái này nhận thân yến. Tại Diệp Lăng trọng yếu như vậy thời khắc, nàng cái này thê tử đương nhiên phải bồi tại bên cạnh hắn. Các loại vượt qua cái này nhận thân yến, nàng cũng có thể triệt để giành tay, thu thập Quan Trạch Khôn cùng quan huyện. Trước đó một mực không có động thủ, cũng là sợ gây ra rủi ro, thủy Diệp Lăng trọng yếu như vậy thời khắc. Chi Chi gặp quan chỉ không nói lời nào, Diệp Lăng có chút lo lắng. Chẳng lẽ nàng có an bài khác, không nguyện ý cùng hắn về Âu Dương gia? Ta đương nhiên nguyện ý, ta hiện tại liền thu thập một chút quần áo, chúng ta đợi hạ liền có thể rời đi. Quan chỉ đưa tay khẽ vuốt phủ Diệp Lăng mặt, ra hiệu hắn an tâm. Diệp Lăng nghe vậy, tiếng lòng rung lòng. Hắn nắm chặt quan chỉ tay, cương triều cười một tiếng, "Tốt, chúng ta cùng một chỗ thu thập." Cùng quan gia ấm áp không khí khác biệt, giờ phút này thành phố Bắc Kinh một địa phương khác, mây đen bao phủ. Bệnh viện, nhà xác. Bác sĩ đem tủ lạnh cửa kéo ra, đem nằm ở bên trong nam nhân đẩy ra. Nam nhân màu da sẫm trắng, trên trán máu thịt bé bé, nơi ngực cũng phá một cái độc lớn. Nhìn kỹ phía dưới, thân thể của hắn không trọn vẹn, lại giống như là bị thứ gì cho cắn xé đồng dạng. Bởi vì tại trong tủ lạnh chờ đợi hồi lâu, trên người hắn không ngừng bốc lên sâm sâm hàn khí. Đứng ở một bên Thượng quan Nhược Hân quét nam nhân một chút, lông mày đơn giản nhăn có thể kẹp chết một con rồi. Hắn nhìn về phía bác sĩ, trầm giọng hỏi, thật đã chết rồi? Bác sĩ bất đắc dĩ gật đầu, đại thiếu gia, Tôn Phi Dương cái chán trúng một thương, trái tim cũng trúng một thương, thi thể còn bị cá mập cắn thành dạng này, đã sớm chết được tấu tấu, căn bản không có sống thêm lấy khả năng. Nếu không phải đại thiếu gia kịp thời phái người đi đánh bắt, nói không chừng Tôn Phi Dương thân thể đều muốn bị những cái kia cá mập cho ăn sạch sẽ. Thượng quan Nhược Hân giờ phút này mới tiếp nhận Tôn Phi Dương đã tử vong sự thật, hắn tức giận khó nhịn, lần thứ nhất dưới tay trước mặt mất thái. Tôn Phi Dương tên phế vật này, ta lúc trước dặn đi dặn lại, để hắn không nên cùng Diệp Lăng đối đầu, hắn ngược lại tốt, càng đem ta xem như gió thoảng bên tai. Bây giờ rơi vào kết cục này, cũng là hắn đáng đợi. Chương 641, thay thế Tôn Phi Dương người mới tuyển chương 641, thay thế Tôn Phi Dương người mới tuyển Thượng quan Nhược Hân, doa đến bác sĩ cùng thủ hạ không dám thở mạnh. Hôm nay chuyện này, đúng là Tôn Phi Dương làm thiếu cân nhắc, Thượng quan Nhược Hân tức giận như vậy, cũng hợp tình hợp lý. Thủ hạ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ai cũng không dám lên trước quên. Thượng quan Nhược Hân đi đến đỉnh thi tủ trước, lần nữa quan sát tỉ mỉ một phen Tôn Phi Dương thi thể. Cho dù ai đến xem, Tôn Phi Dương đều đã chết được thấu đấu. Thượng quan Nhược Hân không nghĩ tới, Tôn Phi Dương vậy mà dễ dàng như vậy liền chết. Hắn tại Tôn Phi Dương trên thân hao phí nhiều như vậy tinh lực, như vậy dụng tâm địa vun trồng hắn. Kết quả Tôn Phi Dương còn không có triệt để hồi báo hắn, liền chết. Quả thật là hồng nhan họa thủy, Tôn Phi Dương vì một nữ nhân, rơi vào kết quả như vậy, Thượng quan Nhược Hân cảm giác sâu sắc mình chủ tính đều thành không. Hắn còn có rất nhiều cần Tôn Phi Dương đi làm sự tình, kết quả người cứ như vậy không có. Còn lại Tôn gia tử đệ, cũng đều là bùn nhão không dính lên tường được. Không có Tôn Phi Dương người cầm đầu này, cơ hội là năm bẻ bảy mảng. Thật là đáng chết. Thượng quan Nhược Hân tức giận không thôi, hung hăng tại tủ lạnh bên trên đập một quyền. Phát ra to lớn tiếng vang, đem trong nhà sát tất cả mọi người giật nảy mình. Thượng quan Nhược Hân tâm tư bắt chuyện, rất nhanh liền hạ quyết tâm. Tôn Phi Dương tin chết nhất định phải giấu giếm xuống tới, không thể công khai. Bên ngoài, Tôn Phi Dương nhất định phải xuống lấy. Cần phải có một người ổn định Tôn gia, tiếp tục vì hắn chỗ thúc đẩy. Thượng quan Nhược Hân nhắm mắt lại, cố gắng để cho mình suy nghĩ tỉnh táo lại. Lại mở mắt ra lúc, trong con mắt của hắn khôi phục ngày xưa lãnh lệ, trong lòng cũng đã có tính toán trước. Hắn ngoắc gọi nhận lấy, phái người đi vùng ngoại thành, đem nam nhân kia mang tới. Thủ hạ rất nhanh liền đã hiểu Thượng quan Nhược Hân ý tứ trong lời nói, cấp tốc ứng thanh, quay người rời đi nhà xác. Thượng quan Nhược Hân nhìn về phía bác sĩ lập tức thông minh tiến lên. Thượng quan Nhược Hân nói, đem Tôn Phi Dương thân thể tu chỉnh một chút, tốt xấu theo ta nhiều năm như vậy, tìm một chỗ để hắn thể diện hạ táng đi. Ngươi đến làm chuyện này, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Bác sĩ theo Thượng quan Nhược Hân nhiều năm, ý rất căng. Đối với Thượng quan Nhược Hân phân phó, hắn không có bất kỳ cái gì dị nghị liền đáp ứng. Ngay sau đó, hắn lại nghe được Thượng quan Nhược Hân hỏi, hiện tại y thuật phát đạt, đem một người hoàn toàn chỉnh hình thành một người khác bộ dáng, có thể làm được sao? Bác sĩ nghiêm túc suy tư một phen, lập tức gật đầu, nếu như hai người thân hình không kém nhiều, tướng mạo phương diện, ta có thể có rất nhiều loại phương pháp làm được giống nhau như lúc. Đương nhiên, nhóm máu cùng DNA loại vật này là không cách nào người vì cải biến. Thượng quan Nhược Hân nghe xong rất hài lòng, chỉ cần tướng mạo bên trên giống nhau như lúc liền tốt, phương diện khác ta tự có biện pháp giải quyết. Ngươi trước chuẩn bị đứng lên đi, Tôn Phi Dương thi thể, có thể đợi ngươi sau khi dùng xong lại xuống táng. Thượng quan Nhược Hân, không cần nói cũng biết. Hắn dự định đem một cái nam nhân khác, chỉnh dung thành Tôn Phi Dương bộ dáng, nhờ vào đó ổn định Tôn gia thế cục, tiếp tục để Tôn gia để cho hắn sử dụng. Về phần là nam nhân kia, đây cũng không phải là bác sĩ nên quan tâm. Bác sĩ cung kính đáp ứng, từ xuống dưới chuẩn bị. Sau một tiếng, thủ hạ đem người tới bệnh viện. Thượng quan Nhược Hân đã từ nhà xác ra, tại một gian trong văn phòng chờ. Cửa phòng gõ mở, thủ hạ mang theo nam nhân tiến đến. Thượng quan Nhược Hân trông thấy khuôn mặt nam nhân, nhíu mày. Hắn đưa tay chỉ cái ghế đối diện, ra hiệu nam nhân ngồi xuống nói chuyện. Nam nhân cũng rất thuận theo, trực tiếp ngồi xuống ghế dựa. Thượng quan Nhược Hân tĩnh tĩnh đánh giá một phen nam nhân ở trước mắt. Từ thân hình nhìn lại, hắn cùng Tôn Phi Dương cơ hồ giống nhau như lúc, đơn giản chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu không phải Tôn Phi Dương chết rồi, hắn còn muốn không dậy nổi hắn tới. Trầm ngâm một hồi, Thượng quan Nhược Hân mở miệng, "Âu Dương Triết, thương thế của ngươi nuôi đến thế nào?" "Không sai, cái này nam nhân chính là biến mất thật lâu Âu Dương Triết. Một lần kia, Âu Dương Triết đầu tiên là tại quan gia, bị thi niệm niệm đoạn mất mệnh căn tử. Đưa đến bệnh viện về sau, lại bị đến đây chất vấn Âu Dương Hình, dùng dao gọt trái cây tại lồng ngực thọc mấy đao. Hắn cơ hồ một lần cho là mình phải chết. Thế nhưng là hắn không có chết, hắn lại bị người cấp cứu. Người cứu nàng chính là Thượng quan Nhược Hân. Hắn cũng bởi vậy biết được, nguyên lai năm đó ở cô nhi viện sự tình, hắn sở dĩ có thể thuận lợi như vậy điệu thay thế Diệp Lăng thân phận, bị Âu Dương gia mang về, cũng là Thượng quan gia ở sau lưng thao túng. Âu Dương chết thụ thương nghiêm trọng, Thượng quan Nhược Hân cứu được hắn về sau, cũng không có vội vã để hắn hồi báo cái gì, mà là để hắn hảo hảo dưỡng thương. Âu Dương chết tao ngộ cái này rất nhiều chuyện, đối Diệp Lăng hận ý, lại là một tia cũng không có làm hao mòn. Ngược lại theo thời gian, trở nên càng ngày càng sâu. Hắn nhất định phải kéo Diệp Lăng xuống địa ngục. Nếu như không phải Diệp Lăng đoạt hắn đồ vật, hắn cũng không trở thành từ Âu Dương gia ngàn tôn vạn quý tiểu thiếu gia, luân lạc tới bây giờ không có gì cả đáng thương bộ dáng. Mang theo đầy ngập đối Diệp Lăng hận ý, Âu Dương chết cố gắng phục kiện, hảo hảo dưỡng thương, để cho mình thân thể mau chóng khôi phục khỏe mạnh. Có lẽ là hắn còn có thể lợi dụng địa phương, Thượng quan Nhược Hân đối với hắn cũng là tính hào phóng, cho hắn phái tốt nhất chữa bệnh đoàn đội. Chuyện cho tới bây giờ, trừ bỏ mệnh căn tử không cách nào khôi phục, hắn khỏe mạnh trạng thái đã đạt đến tốt nhất. Âu Dương chết che đậy hạ trong mắt dị dạng, trong mắt cung kính nói, may mắn mà có Thượng quan đại thiếu gia phái tới chữa bệnh đoàn đội, ta hiện tại thân thể đã triệt để vô ngại. Thượng quan Nhược Hân nghe vậy, hài lòng gật đầu, rất tốt. Dừng một chút, hắn có ý riêng nói, Âu Dương Chiết, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi như thế nào? Âu Dương Chiết cơ hồ không có bất kỳ cái gì do dự nói, nếu như không phải lên quan lớn thiếu gia làm biệt thủ, ta cũng sớm đã bị Diệp Lăng hại chết. Thượng quan đại thiếu gia chính là ta tái sinh phụ mẫu, chính là bồi lên ta cái mạng này, cũng không đủ hồi báo. Coi như có giác ngộ. Thượng quan Nhược Hân đối Âu Dương Chiết hài lòng, lại tăng lên mấy phần. Hắn đưa tay, vỗ vỗ Âu Dương Chiết bả vai, cười nói, cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phủ đồ. Cái gì lấy mệnh vì báo, như vậy, về sau đừng nói nữa. Âu Dương Chiết trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, trên mặt lại không mảy may hiện. Hắn cung kính nói, thượng quan đại thiếu gia cứu mạng ta, mệnh của ta chính là ngài. Vô luận ngài để cho ta làm cái gì, ta đều cam tâm tình nguyện. Thượng quan Nhược Hân cười to, nhìn một cái người nói, giống như một giây sau liền muốn chịu chết đồng dạng. Yên tâm đi, ngươi cái mạng này ta bỏ ra giá tiền rất lớn mới lưu lại, ta so ngươi còn nặng xem. Bất quá, ta chỗ này cũng thực là có một sự kiện muốn cho ngươi đi làm, ngươi có bằng lòng hay không? Chương 642, Thượng quan Nhược Hân âm mưu. Chương 642, Thượng quan Nhược Hân âm mưu. Thượng quan Nhược Hân còn chưa nói là chuyện gì, Âu Dương Chiết liền lập tức đáp ứng, ta nguyện ý. Hắn mười phần có thể nhận rõ hiện thực. Đầu tiên, hắn cái mạng này là Thượng quan Nhược Hân cứu, bóp tại Thượng quan Như Hân trong tay. Tiếp theo, hắn đã mất đi hết thảy, tại thành phố Bắc Kinh tương đương với một người chết. Hắn muốn cầm lại mất đi hết thảy, cũng chỉ có thể vì Thượng quan Nhược Hân hiệu mệnh. Hắn nếu là cự tuyệt, kia thật là một điểm đường sống cũng không có. Thượng quan Nhược Hân làm sao lại giữ lại một cái không dùng được người đâu? Âu Dương Chiết trả lời, lệnh Thượng quan Nhược Hân cảm thấy mười phần thư tâm. Hắn vốn đang coi là Âu Dương Chiết sẽ khước từ một phen, không nghĩ tới hắn vậy mà sảng khoái như vậy đáp ứng. Bởi vậy, đối với hắn ấn tượng ngược lại là tốt hơn mấy phần. Thượng quan Nhược Hân cười nói, Âu Dương Chiết, ngươi có giác ngộ như vậy, rất tốt. Ngươi yên tâm, ta để ngươi làm sự tình, cũng không phải là muốn ngươi lên núi đào xuống bạc dầu. Tương phản, chuyện này đối với ngươi tới nói, là cái lại xuất hiện tại thế nhân trong mắt cơ hội tốt. Âu Dương Chiết nghe thấy lời này, cảm xúc một chút kích động lên. Có trời mới biết, trong khoảng thời gian này hắn một mực bị vây ở một cái kia địa phương nho nhỏ, trong lòng có bao nhiêu bị đè nén. Đối với chuyện ngoại giới, hắn một chút tin tức cũng không chiếm được. Phí hết tâm tư muốn đi tìm hiểu, lại nhiều lần bị cảnh cáo. Đến cuối cùng, hắn cũng không dãy dụa nữa. Hắn đã từng một lần coi là mình cả đời này liền muốn dạng này chấm dứt. Trong lòng của hắn yêu cùng hận sẽ theo thời gian, theo thân thể của hắn cùng một chỗ biến mất trên thế giới này. Thế nhưng là Thượng quan Nhược Hân những lời này lại cho hắn hy vọng. Âu Dương Chiết con mắt tỏa sáng, giống như là một cái thủ hạ trung thành nhất, đối đầu quan Như Hân nói, "Thượng quan đại thiếu gia, ngài yên tâm, ta cái mạng này là ngài cứu, mặc cho ngài thúc đẩy. Chỉ cần là của ngài phân phó, ta đều sẽ nỗ lực nghìn lần, vạn lần cố gắng đi làm, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng." Lời hay ai cũng thích nghe. Thượng quan Nhược Hân cũng không ngoại lệ. Âu Dương Chiết, ta cho ngươi đi làm sự tình, nhắc tới cũng đơn giản. Tôn Phi Dương bị Diệp Lăng hại chết, Tôn gia hiện tại rắn mất đầu, ta cần ngươi chỉnh hình thành Tôn Phi Dương bộ dáng, đem Tôn gia lực lượng nắm ở trong tay, tiếp tục làm việc cho ta. Thượng quan Nhược Hân lúc trước cũng nghĩ qua, phái một cái dưới tay mình người, trực tiếp tiếp nhận Tôn gia lực lượng trong tay. Thế nhưng là Tôn gia mười phần coi trọng quan hệ máu mủ, tăng thêm Tôn Phi Dương những năm này tỉ mỉ kinh doanh, căn bản không phải tùy tiện một người liền có thể để Tôn gia tin phục. Hắn tùy tiện phái người đi đón tay, Tôn gia chỉ sợ sẽ không cam tâm, nói không chừng sẽ trước nội đấu bắt đầu. Đôi này Thượng quan Nhược Hân kế hoạch không có chút nào lợi. Tăng thêm Tôn Phi Dương chết được thực sự ám muội, Tôn gia không nhất định sẽ tiếp nhận Tôn Phi Dương bỏ mình lý do. Càng nghĩ, Tôn Phi Dương người này nhất định phải còn sống trên thế giới này. Hắn đã trở thành một cái ký hiệu. Thượng quan Nhược Hân muốn lợi dụng Tôn gia, liền phải đem cái ký hiệu này nắm ở trong tay. Cho nên, Âu Dương chết trở thành Thượng quan Nhược Hân trong lòng người thích hợp nhất. Từ một số phương diện tới nói, Âu Dương chết cùng Tôn Phi Dương cực độ tương tự. Hai người đều tính cách tàn nhẫn, có thủ tất báo. Hai người cũng đều đối Diệp Lăng hận thấu xương, cái này có thể trở thành Thượng quan Nhược Hân lợi dụng điểm. Thượng quan Nhược Hân hướng dẫn từng bước nói, Âu Dương Chiết chờ ngươi triệt để thoát thai hoán cốt trở thành Tôn Phi Dương, Tôn gia chính là của ngươi vật trong lòng bàn tay. Ngươi lúc trước chỉ là Âu Dương gia một cái giả thiếu gia, trong tay mặc dù cũng có mấy cái mình người, lại không có tác dụng lớn, nếu không ngươi cũng sẽ không bị Diệp Lăng bức đến tình trạng như thế. Nhưng nếu như ngươi có được Tôn gia, vậy liền có được có thể cùng Diệp Lăng chống lại lực lượng. Thân là nam nhân, quyền thế mới là trọng yếu nhất, cái khác đều muốn đứng sang bên cạnh, ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu rồi. Âu Dương Chiết không phải cái vụ bè, tương phản, hắn rất khôn khéo, cũng rất có ý nghĩ của mình. Hắn đương nhiên biết, Thượng quan Nhược Hân chắc chắn sẽ không hảo tâm như vậy, đem Tôn gia toàn bộ giao cho hắn. Có thể thì tính sao đâu? Hắn hiện tại thực sự hy vọng xuất hiện tại mọi người trước mặt, đừng lại giống trong khe cống ngầm chuột, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thượng quan Nhược Hân cho hắn cơ hội này, hắn liền nhất định phải nắm chắc. Hắn muốn để những cái kia đã từng cô phụ hắn người, đều từng cái địa trả giá đắt. Hắn rủ xuống mắt, tư thái mười phần khiêm tốn cùng cung kính. Thượng quan đại thiếu gia, ngài nói những lời này, ta đều hiểu. Thế nhưng là ta có một cái nghi vấn, ngoại hình có thể biến, thanh âm lại không thể biến, quen thuộc Tôn Phi Dương người, đoán chừng một chút liền sẽ nhìn thấu ta ngụy trang, cái này nên như thế nào đâu? Thượng quan Nhược Hân lơ lên nói, không, thanh âm cũng là có thể biến, hiện tại y học kỹ thuật phát đạt, ngươi chỉ cần làm một cái tiểu phẫu, liền có thể thực hiện. Mặt khác, ta sẽ an bài mấy người cho ngươi, để bọn hắn tiếp thân dạy bảo ngươi về Tôn Phi Dương tất cả mọi chuyện. Trong khoảng thời gian này, ngươi cần làm chính là chăm chú học tập, quên mất Âu Dương Chiết, từ ngoại hình, khí chất, phong cách hành sự bên trên, biến thành một cái chân chính Tôn Phi Dương. Âu Dương Chiết, ta đối với ngươi đưa cho rất lớn lòng tin, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng à? Nói xong lời cuối cùng, Thượng quan Nhược Hân ánh mắt ý vị không rõ, đưa tay nặng nề mà vỗ một cái Âu Dương Chết bà vai. Âu Dương Chết trong lòng chấn động, trên mặt nhưng thủy chung kiêm tốn, ta nhất định sẽ không cô phụ Thượng quan đại thiếu gia tín nhiệm. Rất tốt, ngoài ra, ngươi còn muốn nhớ kỹ một điểm, đừng tự tiện hành động. Lần này Tôn Phi Dương chính là trên một điểm này hung hăng ngã nhào xuống một cái. Nếu như hắn thông minh một điểm nghe lời của ta, cũng là không đến mức rơi vào kết cục này. Nói đến Tôn Phi Dương, Thượng quan Nhược Hân không phải không đáng tiếc. Những năm này, Tôn Phi Dương làm đao trong tay của hắn, mười phần sắc bén. Tôn Phi Dương cho Thượng quan Nhược Hân làm thành không ít chuyện, cho nên Tôn Phi Dương một chút bệnh vặt, Thượng quan Nhược Hân cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt buông tha. Không nghĩ tới chỉ là một lần không coi chừng, Tôn Phi Dương người liền chết. Diệp Lăng a Diệp Lăng. Nghĩ đến đây cá nhân, Thượng quan Nhược Hân ánh mắt liền trở nên hung ác nham hiểm bắt đầu. Âu Dương Sâm đệ đệ, quả nhiên cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu. Đối với Thượng quan Nhược Hân phân phó, Âu Dương Chết đều cung kính đến từng cái đáp ứng. Nhưng là quá mức thuận theo, ngược lại dễ dàng để cho người ta đem lòng sinh nghi. Âu Dương Chết rất rõ ràng điểm này, thế là trên mặt cố ý lộ ra do dự thần sắc, muốn nói lại thôi. Thượng quan Nhược Hân đem hắn biểu lộ nhìn ở trong mắt, ngoắc ngoắc môi. Cái này không giữ được bình tĩnh rồi. Ngươi nếu là có cái gì lo lắng sự tình, đều có thể nói với ta. Thượng quan Nhược Hân thu phục Âu Dương Chết, thái độ đối với hắn cũng tốt bên trên không ít. Âu Dương Chết trong mắt lộ ra hận ý, không chút nào che lấp địa đối đầu quan như muốn nói, Thượng quan đại thiếu gia, ta trở thành Tôn Phi Dương về sau, có thể đối phó Diệp Lăng sao? Không dối gạt ngài nói, ta cùng Diệp Lăng ở giữa có thâm cừu đại hận, đến không chết không thôi tình trạng. Ta muốn Diệp Lăng nhận hết tra tấn, thống khổ lại tiếc nuối biến mất trên thế giới này. Chương 643, Tô Nhan Hải Tử chương 643, Tô Nhan Hải Tử nâng lên Diệp Lăng, Âu Dương Chết giống như là hoàn toàn đổi một người đồng dạng. Còn vẫn tính anh tuấn khuôn mặt, đều trở nên vặn vẹo vô cùng. Thượng quan Nhược Vân trông thấy hắn bộ dáng này, không khỏi nghĩ đến chính mình. Hắn hận Âu Dương Sầm, hận đầu xương. Cùng Âu Dương Chết so sánh, sự thù hận của hắn chỉ nhiều không ít. Người ở bên ngoài trong mắt xem ra, hắn chẳng lẽ cũng như thế vặn vẹo sao? Thượng quan Nhược Vân nhất thời tâm thần có chút hoảng hốt. Âu Dương Chết gặp hắn thật lâu không nói lời nào, trong lòng có chút bồn chồn. Chẳng lẽ Thượng quan Nhược Vân nhìn ra chút gì? Không có khả năng a, hắn diễn trò công phu luôn luôn rất tốt. Nếu không Âu Dương huynh cũng sẽ không bị hắn lừa bịp nhiều năm như vậy. Thượng quan đại thiếu gia, Âu Dương Chết cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thượng quan Nhược Vân lấy lại tinh thần, thần sắc bình thản nói, đương nhiên, Âu Dương gia sẽ bị tiêu diệt, Diệp Lăng cũng sẽ không tồn tại ở trên thế giới này. Ta có thể đem Diệp Lăng mệnh cho ngươi mặc cho ngươi xử trí. Điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải nghe theo ta phân phó, không muốn tự tiện chủ trương. Âu Dương Chết lập tức ứng thanh, vâng, ta đều nghe ngài. Hắn từ bệnh viện trở về từ cõi chết về sau, sống sót mục đích cũng chỉ còn lại có một cái, tìm Diệp Lăng báo thù. Coi như nỗ lực sinh mệnh của mình, hắn cũng muốn lôi kéo Diệp Lăng cùng một chỗ xuống địa ngục. Nên nói, ta đều đã nói. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, liền xem ngươi biểu hiện. Còn có một việc, Hậu Thiên Âu Dương gia nhận tân yến, ngươi cũng nhất định phải chỉ diện. Âu Dương Chết có chút do dự, thế nhưng là ta hiện tại bộ dáng này, đi không phải lộ tẩy sao? Hắn quả thật rất muốn mau chóng nhìn thấy Diệp Lăng, cùng hắn võ đài. Có thể hắn cũng biết, hắn hiện tại đi, sẽ chỉ là phá hôi. Cùng Diệp Lăng, hắn căn bản không có một trận chiến năng lực. Thượng quan Nhược Hân nghe vậy, lại là không lo lắng chút nào. Yên tâm, ta hết thảy tất cả an bài xong, Hậu Thiên sẽ phái người tới đón ngươi, ngươi chỉ cần dựa theo sự phân phó của ta làm việc liền tốt. Nếu như có thể mà nói, Thượng quan Nhược Hân đương nhiên không muốn hiện tại liền để Âu Dương Chết đi Âu Dương gia. Chỉ là Âu Dương gia thiếp mời đã sớm hạ, Thượng quan gia cùng Tôn gia đều nhận được thiếp mời. Lâm thời không đi, đối phương sợ rằng sẽ hoài nghi gì. Cho nên, Tôn Phi Dương là nhất định phải tại trên yến hội lộ diện. Gặp được Quan Như Vân đã có biện pháp, Âu Dương Chết cũng không nghĩ nhiều. Rất nhanh, hắn liền đắp lên Quan Như Vân thủ hạ mang đi. Tô gia tư nhân bệnh viện, trong phòng bệnh. Tô Nhan khi tỉnh lại, mắt chỗ cùng đen kịt một màu. Nàng thậm chí coi là mình đã đến địa ngục. Dù sao nàng khi còn sống, cũng xác thực không có làm mấy món chuyện tốt. Trên thân truyền đến đau đớn, để đầu góc của nàng hơi thanh tỉnh một điểm. Sau lưng chỗ cùng chỗ cánh tay cảm giác đau, để Tô Nhan có chút không thể chịu đựng. Nàng vô ý thức muốn động khẽ động thân thể. Điểm ấy động tác cũng rất nhanh đánh thức tựa ở mép giường bên cạnh ngủ Trương Vi. "Tô Tô, ngươi đã tỉnh." Trương Vi lập tức theo mở đèn đầu giường. Ánh đèn sáng ngời, một chút đem phòng bệnh nổi bật lên sáng ngời vô cùng. Trương Vi một mặt mừng rỡ nhìn về phía người trên giường. Tô Nhan còn đánh lấy một chút, sắc mặt tái nhợt, tinh thần đề bài. Một bộ bệnh nặng qua đi suy yếu bộ dáng. Trương Vi nhìn một chút, vành mắt liền đỏ lên. Nàng thanh âm mất tiếng điệu nói, "Tô Tô, lần này ngươi chịu khổ." Tô Nhan mấy năm này có lẽ là thời giờ bất lợi, tận chịu khổ. Trương Vi nhìn xem mười phần không đành lòng. Tô Nhan không nói chuyện, nàng an tĩnh chậm một hồi, trên thân mới khôi phục một điểm khí lực. Dưới chăn, tay của nàng nhẹ nhàng nâng lên, khoác lên mình bằng phẳng trên bụng. Nơi đó đã từng có một cái sinh mệnh. Thế nhưng là trải qua này một lần, nàng không dám tưởng tượng hậu quả kia. Nàng sợ mình không tiếp thụ được hiện thực. Trương Vi gặp nàng không nói lời nào, trong lòng cũng đoán ra mấy phần nàng suy nghĩ. Do dự một hồi, nàng cuối cùng là nói, "Tô Tô, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều chờ thân thể dưỡng hảo, có lẽ sẽ có chuyển cơ." Mấy chữ cuối cùng, nàng thanh âm ép tới rất nhẹ, giống như là tại đề phòng thứ gì. Thế nhưng là Tô Nhan không có chú ý tâm tư của nàng, đều tại cái kia đáng thương còn chưa thành hình hài tử sau lưng. Nàng nhắm mắt lại, nước mắt im mắng rơi xuống. Rất nhanh, liền làm ướt áo gối. Nửa ngày, nàng nhẹ giọng mở miệng, cuối cùng vẫn hỏi cái kia làm nàng cảm thấy sợ hai vấn đề, "Vivi, con của ta có phải hay không?" "Không có." Hai chữ kia, nàng không dám nói ra khỏi miệng. Sợ hai thật như vậy một câu thành sấm. Trương Vi cắn môi, nhìn xem Tô Nhan dáng vẻ thất hồn lạc phách, nội tâm mười phần xoắn xuýt. Hiện tại Tô Nhan đã lại chịu không được bất luận cái gì một điểm kích thích. Nàng nếu là nói ra hài tử không có, Tô Nhan chẳng phải là lập tức muốn mất đi. Nhưng nếu như không nói, Tô Nhan trong lòng nhất định sẽ một mực tồn lấy cái này u cục. Xoắn xuýt liên tục, Trương Vi có chút đứng dậy, cúi đến Tô Nhan bên hai. Dù chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm, trầm thấp điệu nói, đừng lo lắng. Hài tử vẫn còn ở đó. Tô Nhan đột nhiên mở mắt ra. Trong lúc nhất thời, nước mắt đều quên chảy. Ánh mắt của nàng mở cực lớn, bên trong tràn đầy không thể tin. Thật sao? Nàng sợ mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Trương Vi mắt nhìn một phía, xác định không thể nghi ngờ về sau, mới hướng Tô Nhan khẽ gật đầu một cái. Tô Tô, cẩn thận thai vách mạch rừng. Chuyện này, trời biết đất biết, người biết ta biết. Liền ngay cả Jessie, ta đều không có nói cho nàng. Tô Nhan mang thai tin tức bị tiết lộ ra ngoài, Trương Vi vẫn đối người bên cạnh ôm lấy cảnh giác. Liền ngay cả Jessie, nàng cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm. Dù sao lúc trước biết Tô Nhan làm giải phẫu, cũng chỉ có hai người các nàng. Tin tức đến cùng là thế nào tiết lộ ra ngoài? Vì cái gì Tôn Phi Dương sẽ biết? Cho nên lần này Tô Nhan hải tử bảo trụ một chuyện, Trương Vi lưu lại một cái tâm nhãn, không có cùng Jessie nói. Tô Nhan tử to lớn trong vui mừng tỉnh táo lại. Hải tử không có việc gì. Đây là nàng trước đó căn bản cũng không cảm tưởng. Dù sao thay Diệp Lăng cản một thương kia, trực tiếp đánh vào phần eo của nàng bên trên. Vị trí kia khoảng cách tử cung rất gần. Thời không chú ý, khả năng ngay cả tử cung của nàng đều muốn xảy ra chuyện. Tô Nhan đầy mắt từ ái nhẹ vỗ về bụng của mình. Quá tốt rồi. Lao thiên gia thật sự là chiếu cố nàng, để đứa bé này lưu lại. Nguyên bản, Tô Nhan đối đứa bé này là không có nặng như vậy tình cảm. Nàng lúc trước chỉ là muốn đem hải tử xem như công cụ, dùng để vãn hồi Diệp Lăng chân tâm. Thế nhưng là trải qua này một lần, nàng ngược lại là thật đối hải tử sinh ra mấy phần từ mâu chi tâm. Tại nàng chúng đạn tình huống phía dưới, hải tử đều không hề rời đi. Nói rõ nàng cùng đứa bé này duyên phận rất sâu rất sâu. Hôm nay, nàng nhất định phải hảo hảo bảo vệ mình, bình an địa sinh hạ đứa bé này. Gặp Tô Nhan cảm xúc chậm rãi bình thản xuống, Trương Vi lúc này mới nói tiếp, "Tô Tô, ngươi nhớ kỹ, hải tử còn tại sự tình, không thể nói cho bất luận kẻ nào, liền ngay cả Diệp Lăng cũng không thể nói cho. Nếu không hết thảy đều sẽ phí công nhọc sức." Tô Nhan nhớ tới tại du thuyền bên trên lúc, Diệp Lăng đối đứa bé này thái độ, trong lòng liền một trận khổ sở. Nàng không có phản bác Trương Vi, mà là trịnh trọng đáp ứng, "Vi Vi, ngươi yên tâm đi. Đứa bé này tại không có sinh ra tới trước đó, ta là tuyệt đối sẽ không nói cho Diệp Lăng." Chương 644, hai tử tồn tại, là bí mật. Chương 644, hai tử tồn tại, là bí mật. Tô Nhan ngự khí kiên quyết, thần sắc vô cùng chăm chú. Tại du thuyền bên trên phát sinh sự tình, để nàng rốt cục nhận rõ sự thật. Diệp Lăng tuyệt không quan tâm đứa bé này, nếu không Tôn Phi Dương đã sớm đáng chết. Vì vì, Diệp Lăng hắn, không có phát hiện manh mối gì à? Trương Vi lắc đầu, đem Diệp Lăng đưa nàng đến bệnh viện sự tình nói. Ta cùng Diệp Lăng nói, bụng của ngươi bên trong hải tử bởi vì chúng đạn đã không có, mà lại tử cung của ngươi bị hao tổn nghiêm trọng, về sau đoán chừng rốt cuộc nghi ngờ không được hải tử. Tô Nhan nghe thấy lời này, kinh ngạc đến trừng lớn mắt. Vì Vi, ngươi tại sao muốn nói đến nghiêm trọng như vậy? Trương Vi trầm giọng nói, không nói nghiêm trọng một điểm, làm sao câu lên Diệp Lăng đối ngươi ấy nấy? Chẳng lẽ ngươi lần này liền bạch vì hắn đỡ đạn sao? Tô Tô, ngươi lần này hoàn toàn là vận khí tốt, mới có thể hài tử cùng tử cung đều bảo trụ, nếu không ngươi là thật tổn thất nặng nề. Tô Nhan vẫn còn có chút xoắn xuýt, thế nhưng là như thế lừa gạt Diệp Lăng, không tốt lắm đâu. Trương Vi thần sắc lạnh nhạt, có cái gì không tốt? Diệp Lăng đối ngươi sinh ra lòng ấy nấy, mới có lợi cho ngươi về sau làm việc. Ngươi yên tâm đi. Diệp Lăng không có phát hiện mánh khóe, bởi vì cản đạn nguyên nhân, hắn hiện tại cũng sát thực đối ngươi rất ấy nấy. Ta lúc ấy tức giận đến quạt hắn một bàn tay, hắn cũng không cùng ta so đo, còn nói chờ ngươi tỉnh lại, đến bệnh viện nhìn ngươi. Tô Nhan lúc này là thật trợn mắt hốt mồm. Nàng thậm chí có chút gấp, ngươi làm gì muốn đánh hắn? Lúc ấy thay hắn cản đạn, ta hoàn toàn là theo bản năng hành vi, đó căn bản không trách hắn. Trương Vi có chút tích tụ. Tô Nhan lần này ăn như thế một lớn cái thua thiệt, lại còn che chở Diệp Lăng. Xem ra nàng yêu đương não, là thật triệt để không cứu nổi. Trương Vi tức giận nói, khí chạy lên não, đánh liền đánh. Ngươi yên tâm, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại đối Diệp Lăng độc thủ. Người nhẫn mại đều là có hạn độ, lần này là bởi vì Tô Nhan thụ thương, cho nên Diệp Lăng không có cùng với nàng so đo. Trương Vi cũng không phải ngốc, lần sau chắc chắn sẽ không lại xúc động như vậy. Trong khoảng thời gian này, ngươi cứ yên tâm tại bệnh viện dưỡng thương đi, những chuyện khác, ngươi cũng đừng quản, ngươi bây giờ không thể quá quan tâm. Còn có Jessie, ta sẽ mau chóng an bài nàng về Italy, về sau ngươi dưỡng thương tất cả mọi chuyện, đều để ta tới qua tay. Trương Vi nghiêm túc nói về sau an bài. Tô Nhan nghe được Jessie, có chút không đồng ý, Jessie vẫn là ở lại đây đi. Phôi thai cấy ghép giải phẫu là nàng làm, nếu như về sau xảy ra vấn đề, nàng cũng thuận tiện giải quyết. Trương Vi cự tuyệt, không cần, ta đã cho ngươi đã kiểm tra, phôi thai cấy ghép thành công, ngươi đúng là mang bầu hải tử. Chuyện sau đó ta cũng có thể làm, không cần lại phiền phức Jessie. Trương Vi hiện tại đối Jessie không thể nào tin đảm nhiệm. Có lẽ Jessie là thật vô tội, thế nhưng là loại này khẩn yếu con đầu, biết Tô Nhan mang thai người càng ít càng tốt. Nàng sở dĩ không đối Tô Nhan nói ra mình đối Jessie hoài nghi, cũng là không muốn Tô Nhan quá mức quan tâm. Nàng thụ thương nghiêm trọng, lại suy nghĩ lung tung, tuyệt không lợi cho thương thế khôi phục. Cho nên mặc kệ Jessie là tốt là xấu, Trương Vi đều dự định trực tiếp đưa tiễn Jessie. Người không ở trong nước, nàng lo lắng liền thiếu đi. Tô Nhan gặp Trương Vi thần sắc như thế trang nghiêm, trong lòng mơ hồ cũng đoán ra một điểm gì đó. Nhưng là hiện tại, nàng cũng không có tinh lực đi so đo. Thế là liền gật đầu đáp ứng, tốt, ta tất cả nghe theo ngươi. nàng không tín nhiệm người nào, cũng sẽ không không tin Trương Vi. Trương Vi là nàng tốt nhất khuê mật, nàng tin tưởng nàng làm như thế là vì nàng tốt. Trương Vi gặp Tô Nhan dễ dàng như vậy liền đáp ứng, cũng không có truy hỏi căn nguyên, trong lòng thở dài một hơi. Nàng nhớ tới một chuyện khác, nói: "Hậu Thiên chính là Diệp Lăng nhận thân yến, ngươi lúc trước nhận được mời thiếp, nói muốn đi tham gia. Nhưng là ta đề nghị ngươi vẫn là chớ đi, trên người ngươi vết thương đạn bắn còn chưa tốt trước đó, không thích hợp đi ra ngoài." "Không, ta muốn đi." Lần này, Tô Nhan cự tuyệt đến 10 phần quả quyết. Nàng nói: "Nhận thân yến là Diệp Lăng vô cùng trọng yếu thời gian, ta muốn tham gia, tận mắt chứng kiến hắn quang vinh. Vivi, ngươi đến lúc đó đánh cho ta thuốc giảm đau đi, ta đi xem một chút hắn liền trở lại, tuyệt đối sẽ không làm cái khác sự việc dư thừa." Tô Nhan cầu khẩn nhìn qua Trương Vi, thu được Âu Dương gia cho mời thiếp về sau, nàng liền tâm tâm niệm niệm muốn đi tham gia yến hội. Nàng đã bỏ qua Diệp Lăng quá nhiều thời khắc trọng yếu, lần này nàng tuyệt đối không muốn bỏ lỡ nữa. Liền xem như bỏ, nàng cũng muốn bỏ đi tham gia. Ai cũng ngăn cản không được quyết tâm của nàng. Trương Vi nhìn Tô Nhan biểu lộ, liền biết mình không khuyên nổi nàng. Kỳ thật đang nói ra chuyện này thời điểm, nàng liền đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên mới sẽ chỉ là đề nghị Tô Nhan. Quả nhiên, Tô Nhan vẫn là phải đi. Trương Vi rõ ràng Tô Nhan tính tình, quyết định việc cần phải làm, kia là 10 con trâu đều kéo không trở lại. Nàng gật gật đầu, cũng không nhiều làm vô vị thuyết phục. Nếu như ngươi thật muốn đi, vậy ta cùng đi với ngươi. Còn lại 2 ngày này, ngươi nhất định phải hảo hảo dưỡng thương, nếu không ngươi là thật bỏ đều không đứng dậy được, chớ nói chi là tham gia cái gì yến hội. Tô Nhan cười gật đầu, Vi ngươi yên tâm đi, ta hiện tại mang hài tử, có thể coi trọng thân thể của mình. Nói xong, nàng ánh mắt từ ái, đưa tay nhẹ bố về bụng dưới. Nơi đó, chính dựng dục một đứa bé. 10 tháng về sau, nàng liền sẽ có con của mình. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tô Nhan liền tâm tình bành trướng. Nàng nhất định sẽ dùng tính mạng của mình, hảo hảo bảo hộ đứa bé này. Ai cũng không thể đem hài tử từ trong tay của nàng đoạt đi. Tô Nhan cùng Trương Vi nói chuyện một hồi, rõ ràng cảm giác được mọi mệt. Trương Vi thấy thế, liền cũng không còn quấy rầy nàng. Gọi tới 2 cái dưới tay mình y tá, hảo hảo trông coi Tô Nhan nghỉ ngơi. Trương Vi mình thì rời đi phòng bệnh, đi xử lý dẹt si sự tình. Diệp Lăng mang theo quan chỉ về tới Âu Dương gia. Sở Quân Nghi thần sắc tự nhiên, đối đãi quan chỉ khá lịch sự. Chỉ là ở buổi tối lúc ngủ, để Diệp Lăng cùng quan chỉ tách ra gian phòng ngủ. Nàng đương nhiên tin tưởng mình cháu trai sẽ không làm loạn, chỉ là hiện tại quan chỉ mang thai, vẫn là phải cẩn thận chút. Nàng 10 phần chờ mong quan chỉ sinh ra tới trong bụng hải tử, cho nên trong thời gian này không thể có bất kỳ sai lầm. Diệp Lăng đại khái cũng biết Sở Quân Nghi suy nghĩ, không có cự tuyệt. Quan chỉ hiện tại bụng đã rõ ràng lớn lên, 2 người sẽ cùng nhau ngủ, khó tránh khỏi bà chạm chạm đến. Vì quan chỉ an toàn nghĩ, chia phòng ngủ xác thực có cần phải. Quan chỉ nghe Diệp Lăng, cũng đáp ứng. Sau đó 2 ngày, quan chỉ đều tại quan gia hảo hảo dưỡng thai. Diệp Lăng thì đi theo Sở Quân Nghi, an bài trên yến hội sự tình. Quan Nguyệt cũng đi theo quan chỉ tới Âu Dương gia. Quan chỉ mang thai, không dễ đi động, nhưng là quan Nguyệt hành động không nhận hạ. Nàng dựa theo quan chỉ phân phó, phái người đi Tô gia tư nhân bệnh viện giám thị Tô Nhan tình huống. Rất nhanh, liền có tin tức truyền về. Tô Nhan đã tỉnh. Nhanh như vậy. Chương 645, nhận thân yến bắt đầu chương 645, nhận thân yến bắt đầu trong phòng ngủ. Quan chỉ nghe quan Nguyệt hồi bẩm, hơi kinh ngạc Tô Nhan năng lực khôi phục. Quan Nguyệt nói, Trương Vi y thuật đến, nghe nói nàng qua tay bệnh nhân, liền không có một cái không sống nhảy nảy loạn. Tô Nhan là nàng tốt nhất khuê mật, có thể nhanh như vậy tỉnh lại, cũng hợp tình hợp lý. Quan chỉ gật gật đầu, không có xoắn xuýt cái đề tài này. Nàng hỏi, chúng ta người có nghe hay không đến cái gì? Nói lên cái này, Quan Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Không biết có phải hay không là bởi vì Tô Nhan thụ thương nguyên nhân, trong bệnh viện tăng thêm so dĩ vãng nhiều gấp 3 bảo an. Bọn hắn 24 giờ không ngừng nghỉ tuần tra, chúng ta người vào không được, chỉ có thể giấu ở bệnh viện chung quanh tìm hiểu một chút tin tức. Trước mắt chỉ biết là Tô Nhan tỉnh lại, nhưng là nàng cùng Trương Vi có nói gì hay không, chúng ta người cái gì cũng thám thính không đến. Trương Vi tựa hồ rất cẩn thận, chiếu cố Tô Nhan người, đều là tâm phúc của nàng, chúng ta thu mua không được. Quan chỉ nghe vậy nhíu mày, như thế nằm ngoài dự liệu của nàng. Trương Vi nữ nhân này, chẳng lẽ là phát hiện cái gì sao? Cho nên mới tăng thêm nhân thủ tiến hành tuần tra. Chi chi, ta đoán Tô Nhan trong bụng hải tử, đoán chừng là thật không có. Chúng ta người nhìn thấy Trương Vi trước kia rời đi bệnh viện, đưa một cái ngoại quốc nữ nhân đi sân bay. Ta để cho người ta điều tra, nữ nhân kia là Italy một tên khoa phụ sản bác sĩ, nàng đến thành phố Bắc Kinh là chuyên môn cho Tô Nhan làm phôi thai cấy ghép giải phẫu. Hiện tại Tô Nhan đã thương tử cung, căn bản là không có cách lại mang thai, cái ý này lớn lợi nữ nhân tiếp tục lưu lại cũng vô dụng, cho nên Trương Vi đem người đưa tiễn. Quan chỉ nâng cầm lên, như có điều suy nghĩ, người nói cũng có đạo lý. Nhưng chúng ta vẫn là không thể phớt lờ, thỏ khôn có 3 hàng, Tô Nhan nữ nhân này luôn luôn xảo trá, có lẽ đây là nàng vì để cho chúng ta buông xuống cảnh giác, cố ý làm cho chúng ta nhìn. Tóm lại, phái người đi nhìn chằm chằm Tô Nhan, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều muốn kịp thời hồi bẩm. Quan chỉ đã tại Tô Nhan trên tay ăn một lần thua thiệt, nàng tự nhiên là cẩn thận hơn. Đối với bất luận cái gì có quan hệ Tô Nhan sự tình, nàng đều treo lên 12 vạn phần tinh thần đến ứng đối. Tại quan chỉ xem ra, Tô Nhan tuyệt đối không thể mang thai Diệp Lăng hải tử. 2 ngày này đợi tại Âu Dương gia, quan chỉ tận mắt nhìn thấy Sở Quân Nghi đối hải tử quan tâm cùng coi trọng trình độ. Nếu như Tô Nhan có con, Sở Quân Nghi tuyệt đối sẽ lưu lại. Quan chỉ cùng Tô Nhan ở giữa, chính là thiên nhiên đối lập. Tô Nhan nếu là sinh hạ hải tử, tuyệt đối sẽ tổn hại con nàng lợi ích. Quan chỉ tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, quan chỉ trong mắt xẹt qua một tia kiên quyết. Con của nàng nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ. ai cũng không thể cướp đi nguyên bản thuộc về nàng hài tử đồ vật. Quan Nguyệt gặp Quan Chỉ đột nhiên nghiêm túc lên khuôn mặt, biết nàng là thật rất xem trọng liên quan tới Tô Nhan tin tức. Nàng nghiêm túc hứa hẹn, Chi Chi, ngươi yên tâm đi, Tô Nhan bên kia ta là tuyệt đối sẽ không thất lờ, cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho nàng làm ra bất lợi cho chuyện của ngươi tới. Quan Chỉ nghe vậy, trên mặt lộ ra một cái ôn nhu cười. Trong bụng ta hài tử, tháng càng lúc càng lớn, rất nhiều chuyện ta coi như muốn làm, cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi thực hành. Nguyệt Nguyệt, ta cho ngươi quyền hạn, có chút hành động ngươi có thể không cần hỏi đến ta, chính ngươi nhìn xem xử lý liền tốt. Nhưng là, Tô Nhan chuyện bên kia nhất định là ưu tiên cấp, vô luận phát sinh cái gì, đều nhất định phải cùng ta báo cáo. Quan Nguyệt biết, Quan Chỉ tại Tô Nhan trên tay cắm một lần, để nàng triệt để ghi tạc trong lòng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Lăng bên này, cuối cùng cùng với Sở Quân Nghi thẩm tra đối chiếu một lần yến hội danh sách. Xác định không sai về sau, Diệp Lăng thở dài một hơi. Lần này đến hội, vì hiển lộ rõ ràng Âu Dương gia đối với hắn coi trọng, là trực tiếp tại Âu Dương gia tổ chức. Cũng may Âu Dương gia cũng đủ lớn, tổ chức yến hội sân bãi, coi như dư xài. Mãi mãi, đại ca còn không có tin tức sao? Diệp Lăng ghi nhớ lấy Âu Dương Sâm. Từ khi trước mấy ngày Âu Dương Sâm căn dặn hắn chiếu cố tốt trong nhà về sau, hắn vẫn lo lắng Âu Dương Sâm an toàn. Âu Dương Sâm biến mất mấy ngày nay đi làm cái gì, Diệp Lăng hoàn toàn không có con đường biết tin tức. Hỏi Sở Quân Nghi, Sở Quân Nghi có lẽ là sợ hai hắn lo lắng, lần lượt địa chuyển hướng chủ đề. Gặp đây, Diệp Lăng cũng tức thời không hỏi tới nữa. Tiểu Lăng, đừng lo lắng, đại ca ngươi không có việc gì, ngày mai hắn nhất định có thể gấp trở về tham gia người yến hội. Sở Quân Nghi từ ái sờ lên Diệp Lăng đầu, ấm giọng trấn an hắn. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng là lo lắng Âu Dương Sâm an toàn. Lúc trước Âu Dương Sâm còn có tin tức truyền về, thế nhưng là từ hôm qua bắt đầu, Âu Dương Sâm bên kia liền đoạn liên. Vô luận nàng dùng bất kỳ phương pháp nào, đều liên lạc không được. Sở Quân Nghi lo lắng, xấu lo, thế nhưng là trên mặt nàng không thể biểu hiện ra cái gì cảm xúc tới. Diệp Lăng nhận thân yến còn muốn nàng chủ trì, nàng nhất định phải chịu đựng. Chỉ muốn kiên trì đến nhận thân yến hậu lại nói. Mãi mãi, cái kia phụ thân đâu? Phụ thân hắn có thể gấp trở về tham gia ta nhận thân yến sao? Diệp Lăng nhìn xem Sở Quân Nghi, trong mắt tràn đầy chờ mong. Trước đó Sở Quân Nghi cũng đã nói, phụ thân Âu Dương Chấn sẽ gấp trở về tham gia hắn nhận thân yến. Có thể ngày mai sẽ là nhận thân yến, Âu Dương Chấn vẫn là không có tin tức truyền về. Phụ thân cùng đại ca đều không tại, Diệp Lăng cảm thấy có chút thất lạc. Đứa nhỏ ngốc, phụ thân ngươi đương nhiên sẽ trở về tham gia ngươi nhận thân yến. Sở Quân Nghi đau lòng nhìn xem tiểu tốt tử, phụ thân ngươi hành trình là bảo mật, vì an toàn, không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Nhưng là mãi mãi cùng ngươi cam đoan, ngày mai nhận thân yến, phụ thân ngươi nhất định sẽ xuất hiện. Còn có ngươi đại ca, hắn cũng đã đáp ứng ta, nhất định sẽ gấp trở về tham gia yến hội. Ngươi nha, chớ suy nghĩ quá nhiều, vô cùng cao hứng chuẩn bị tham gia ngày mai yến hội liền tốt. Nghe được Sở Quân Nghi nói như vậy, Diệp Lăng trong lòng lo lắng tiêu tán mấy phần. Trong lòng của hắn, đương nhiên là 10 phần hy vọng phụ thân cùng đại ca đều có thể xuất hiện tại trên yến hội. Cái này dù sao cũng là thuộc về hắn thời khắc trọng yếu, hắn hy vọng thân nhân của mình đều có thể tham gia. Mãi mãi, ta nghe ngươi. Diệp Lăng nhếch môi, cao hứng cười cười. Sở Quân Nghi trông thấy nụ cười của hắn, ánh mắt càng phát ra nhu hòa, cũng không tự giác lộ ra một cái cười. Một đêm này, Âu Dương gia bầu không khí một mảnh hài hòa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Âu Dương gia người hầu liền động. Phúc bá đều đâu vào đấy phân phó, đám người hầu mỗi người quản lý chức vụ của mình, chuẩn bị đón khách. Diệp Lăng làm nhân vật chính của hôm nay, đổi lại một bộ màu đen cao định Âu phục. Tại chuyên nghiệp tạo hình sư thao tác dưới, hắn hôm nay phá lệ tinh thần cùng xuất khí, làm người ta nhìn tới sáng lên. Quan Chỉ cũng đổi lại một bộ lễ phục. Vì che khuất hơi lồi bụng dưới, tạo hình sư đặc biệt tại ngang hông của nàng, phù hợp một đầu mao nhung nhung dài đai lưng. Màu trắng lông nhung đai lưng, lộ ra màu đỏ tu thân bôi cá váy dài, thanh thuần bên trong lộ ra một tia vũ mị. Diệp Lăng kéo Quan Chỉ tay bước vào yến hội lúc, lập tức hấp dẫn những khách nhân chú ý. Chương 646, xa lạ khách nhân. Chương 646, xa lạ khách nhân. Yến hội sảnh, đã có mấy người khách sớm trình diện. Bọn hắn cơ hồ đều là giới kinh doanh nhân sĩ, biết được Diệp Lăng từ hào môn người ở rể nhất phi trùng thiên trở thành giới chính trị tiểu thiếu gia, đều muốn đến xem náo nhiệt. Bởi vậy yến hội còn chưa bắt đầu, bọn hắn liền sớm địa tới. Trông thấy Diệp Lăng kéo Quan Chỉ tay bước vào yến hội sảnh, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ rơi vào trên người của hai người. Trai tài gái sắc, từ ngoại hình nhìn lại, sắc thực xứng. Thế nhưng là quan gia là lai lịch gì? Người ở chỗ này trong lòng đều là có chút đến được. Âu Dương gia, thật có thể tiếp nhận dạng này một cái gia tộc có hắc đạo bối cảnh con dâu sao? Đây không phải trực tiếp cho kẻ thù chính trị đưa tay cầm. Trong lúc nhất thời, đám người tâm tư dị biệt, nhưng là trên mặt đều lộ ra như một xuân phong tiểu dung, từng cái tiến lên cùng hai vợ chồng chào hỏi. Diệp thiếu gia, Quan tiểu thư, còn nhớ rõ ta đi. Ta là trước kia hợp tác hạng mục giáp toàn, có thể tới tham gia lần này đến hội, ta rất vinh hạnh. Diệp Lăng, chúc mừng ngươi à, về sau ngươi tiền đồ bằng phẳng, cũng không nên quên nâng đỡ tiểu đệ một thanh nha. Mọi việc như thế lấy lòng, nhiều vô số kể. Diệp Lăng thề, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy người tốt. Trước kia hắn còn tại Tô gia lúc, đủ phải đại bộ phận đều là không nhìn cùng bản nhãn. Hiện tại hắn thân phận thay đổi, người quanh mình ngược lại là đều biến thành người tốt. Diệp Lăng tâm tình bình tĩnh, không quan tâm hơn thua. Cùng Quan Chỉ cùng một chỗ, bình tĩnh tiếp nhận những khách nhân chúc mừng, sau đó lễ phép mời bọn hắn trước nhập tọa. Nhận biết Diệp Lăng, đều biết hắn thân phận bây giờ không đồng dạng, mười phần có ánh mắt vào chỗ ngồi. 10 giờ bắt đầu, những khách nhân lục tục tới. Diệp Lăng cùng Quan Chỉ tách ra, phân biệt chiêu đãi nam khách cùng nữ khách. Khương Kiến Bách là xem như tới sớm. Hảo huynh đệ muốn nhận tổ quy tông, hắn đương nhiên phải đến phụ tràng. Diệp ca, một bước vào yến hội sảnh, Thương Kiến Bách liền cười hướng Diệp Lăng phất tay. Diệp Lăng thấy là hắn, trên mặt cũng không khỏi đến nở nụ cười, "Kiến Bách, ngươi đã đến." Tính toán thời gian, hắn cùng Thương Kiến Bách đã lâu không gặp. Diệp Lăng ánh mắt từ Thương Kiến Bách trên thân rời xuống hắn bên cạnh thân đi theo nữ nhân trên người. Nữ nhân tóc dài xõa bay, lưu hải che khuất mặt mày, trên mặt còn mang theo một cái khẩu trang. Mặc dù che khuất khuôn mặt, nhưng là Diệp Lăng một chút liền nhận ra, kia là Âu Dương Hinh. Âu Dương Hinh đã chết đi, loại trường hợp này nàng là tuyệt không thích hợp xuất hiện. Diệp Lăng nhíu mày, đem hai người đưa đến một góc rơi vị trí. Hắn không thấy Âu Dương Hinh, mà là hỏi Khương Kiến Bách, "Kiến Bách, ngươi đem nàng mang đến làm cái gì?" Hôm nay tới không ít giới chính trị người, Âu Dương Hinh nếu là lộ diện, thân phận rất dễ dàng bị vạch trần. Khương Kiến Bách gãi gãi đầu, có chút lúng túng nói, "Diệp ca, ta cũng không muốn a, nhưng là nàng nhất định phải cùng đi theo, nói nếu như ta không đáp ứng, nàng liền treo cổ tại Khương gia. Nàng như thế uy hiếp ta cũng thật sự là không có cách, đành phải mang theo nàng cùng đi." Diệp Lăng, Khương Kiến Bách người này, đối với nữ nhân nhất là mang thai mềm. Nữ nhân hung cái kiểu bán cái thảm, hắn liền không có biện pháp, chỉ có thể toàn tâm ý của đối phương. Diệp Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn về Âu Dương Hinh, "Tiểu Hinh, hôm nay là ta trọng yếu thời gian, ngươi là muốn tới quấy rối sao?" Âu Dương Hinh trừng mắt nhìn, ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nàng hạ giọng nói, "Diệp Lăng, ngươi hiểu lầm ta, ta chỉ là nghĩ đến tham gia một chút ngươi yến hội, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý đồ xấu. Ta biết Âu Dương Hinh người này đã không tồn tại trên thế giới này, cho nên mới trước đó ta đeo tóc giả cùng khẩu trang, ngươi yên tâm, không có người sẽ nhận ra ta, ta cam đoan nhất định ngoan ngoãn, cái gì cũng không làm, tham gia xong yến hội liền đi." Âu Dương Hinh vì tham gia yến hội, thậm chí liền âm thanh đều cố ý thay đổi. Chỉ cần không lấy xuống khẩu trang, nàng bộ dáng này chính là nhận biết nàng người đến, cũng không nhận ra được. Diệp Lăng rất muốn hung ác quyết tâm, trực tiếp đem Âu Dương Hinh đuổi đi ra. Hắn không muốn tại mình trọng yếu như vậy thời gian nhìn thấy người này. Thế nhưng là hắn có thể cảm giác được, cách đó không xa Sở Quân Nghi thỉnh thoảng quăng tới như có như không ánh mắt. Sở Quân Nghi dưỡng dục Âu Dương Hinh nhiều năm như vậy, đối Âu Dương Hinh tương đương quen thuộc. Cơ hồ là Âu Dương Hinh vừa tiến vào yến hội sảnh, nàng liền nhận ra cháu gái này thân ảnh. Chỉ là nàng lúc trước nói qua, coi như không có Âu Dương Hinh cháu gái này, cho nên nàng không có khả năng chủ động tiến lên nhận nhau. Mà lại hôm nay loại trường hợp này cũng không thích hợp, nói không chừng liền sẽ trở thành Âu Dương gia một cá biệt trôi. Diệp Lăng biết, Sở Quân Nghi trong lòng nhưng thật ra là tưởng niệm Âu Dương Hinh. Chờ ngại hứa hẹn đối với hắn, Sở Quân Nghi chỉ có thể làm không có cháu gái này. Thế nhưng là lão nhân ngẫu nhiên trên mặt lộ ra thần sắc cô đơn, Diệp Lăng vẫn là để ở trong mắt. Tựa như hiện tại, Sở Quân Nghi biết rất rõ ràng Âu Dương Hinh tới, nhưng vì Diệp Lăng, nàng chẳng hề làm gì, chỉ là ánh mắt mịt mở bụng trộm nhìn lên một cái. Diệp Lăng có chút lòng chua xót. Sở Quân Nghi lớn tuổi, chính là hưởng thụ thiên luân thời điểm, mình lại luôn để nàng quan tâm. Hắn có hay không có thể thử, lui nhường một bước đâu. Diệp Lăng chậm chạp không nói gì. Khương Kiến Bách cho là hắn tức giận. Hôm nay là Diệp ca ngày vui, hắn cũng không muốn phá hư tốt như vậy bầu không khí a. Hắn vội vàng nói, "Diệp ca, đều tại ta không có để ý ở nàng. Ngươi yên tâm, ngươi không muốn nhìn thấy nàng, ta hiện tại liền mang nàng rời đi, cam đoan để ngươi cái yến hội này làm được thuận hài lòng tâm." Huynh đệ cùng nữ nhân, đương nhiên vẫn là huynh đệ trọng yếu. Diệp Lăng không thích Âu Dương Hinh, Khương Kiến Bách tôn trọng ý nguyện của hắn. Trong lòng lại nhịn không được hối hận, mình liền không nên bởi vì Âu Dương Hinh vài câu lời hữu ích, liền mang nàng tới đây. Hắn đưa tay níu lại Âu Dương Hinh cánh tay, cường ngạnh muốn dẫn nàng rời đi. Âu Dương Hinh vừa muốn dây rủa, chỉ nghe thấy Diệp Lăng nói, "Được rồi, đến đều tới, liền lưu lại đi. Nhưng là Kiều Hinh, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng làm cái gì yêu tiêu thân. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình." Diệp Lăng cảnh cáo giống như trừng Âu Dương Hinh một chút. Âu Dương Hinh bị to lớn kinh hỉ đập trúng, vội vàng nói, "Ngươi yên tâm, ta cam đoan cái gì cũng sẽ không làm." Liền ngoan ngoãn ngồi tại vị đưa lên. Khương Kiến Bách cũng phụ hòa nói, "Diệp ca, ngươi liền cứ thả 100 mà yên tâm a, ta nhất định toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm nàng, sẽ không để cho nàng gây sự." Diệp Lăng vẫn tương đối tin tưởng Khương Kiến Bách. Hắn đem hai người an bài tại một cái góc vị trí, chung quanh ngồi xuống khách nhân tương đối ít, còn cơ hồ đều là giới kinh doanh người. Coi như Âu Dương Hinh không cẩn thận hái được khẩu trang, bọn hắn cũng sẽ không nhận biết nàng mặt. Âu Dương Hinh bên này xử lý tốt về sau, Diệp Lăng chú ý tới, Sở Quân Nghi thần sắc nhẹ nhõm nhiều. Cùng những cái kia giới chính trị lão phu nhân nói chuyện, đều tinh thần không ít. Diệp Lăng trong lòng đạt được một điểm an ủi, chí ít mãi mãi cao hứng. Những khách nhân lục tục đến, Diệp Lăng vừa mới bắt đầu còn có chút không thích ứng. Đến đằng sau, chiêu đãi khách nhân đã 10 phần thành thạo điều luyện. Tiếp cận lúc 11 giờ, yến hội sảnh xuất hiện một vị mới khách nhân. Các tân khách trông thấy vị khách nhân này lúc, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi tới. "Má ơi, người kia là ai a? Làm sao bộ dáng này liền ra rồi? Cái này không phải là người bị bệnh thần kinh a?" Ngay lại hỉ, hắn làm thành dạng này là tới quấy rối. "Nhanh đuổi đi ra đi, đơn giản hù chết." Diệp Lăng nghe được tiếng ồn ào, lập tức đi ra cửa. Đợi thấy rõ người đối diện lúc, hắn lông mày lập tức bật lên. Chương 647, Tôn Phi Dương tới tham gia Diệp Lăng nhận thân yến. Chương 647, Tôn Phi Dương tới tham gia Diệp Lăng nhận thân yến. Người đối diện ăn mặc mười phần quái dị. "Không, bộ dáng kia không bằng nói là mới từ trong bệnh viện ra. Toàn thân cao thấp đều quấn đầy màu trắng băng vải, bộ phận băng vải còn lộ ra máu tươi màu đỏ. Nam nhân đầu cùng thân thể bị bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi đen nhánh không có chút nào gợn sóng con mắt. Chợt nhìn, phía sau không hiểu dâng lên thấy lạnh cả người. Nam nhân ngồi tại trên xe lăn, đi theo phía sau hai tên đẩy xe lăn bảo tiêu. Diệp Lăng không biết nam nhân, nhưng lại gặp qua cái kia hai tên bảo tiêu mặt. Bọn hắn là Tôn Phi Dương người. cái kia trên xe lăn người này là Tôn Phi Dương, hắn lại còn sống. Diệp Lăng ánh mắt bất khả tư nghị đem nam nhân toàn thân cao thấp đều đánh giá một lần. Không thể nào. Lúc ấy tại du thuyền bên trên, hắn nổ hai phát súng, phân biệt đánh trúng Tôn Phi Dương cái trán cùng nơi trái tim trung tâm. Chính là Đại La Thần tiến tới, Tôn Phi Dương cũng tuyệt đối sống không được. Trừ phi, Tôn Phi Dương giống như hắn, mặc trên người áo chống đạn. Thế nhưng là đạn đánh trúng đầu, cũng không có khả năng còn sống a. Diệp Lăng trong lòng kinh nghi không chừng, trong lúc nhất thời không có động tác. Tiến hội sảnh lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Nơi này dị thường, đưa tới nội sảnh bên trong sợ quân nghi cùng quan chỉ chú ý hai người đi tới, trông thấy trên xe lăn ngồi nam nhân lúc, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Quan chỉ gặp qua Tôn Phi Dương thủ hạ, trong lòng rất nhanh đối nam nhân thân phận có suy đoán. Nàng vô ý thức nhìn về phía Diệp Lăng, ánh mắt mang theo hỏi ý. Diệp Lăng nhỏ không thể thấy gật đầu, quan chỉ biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên. "Tiểu Lăng, cái này một vị là?" Sở Quân Nghi ngắn ngủi thất thố về sau, rất nhanh liền trấn định lại, mang trên mặt nụ cười từ ái, nhìn xem Diệp Lăng. Diệp Lăng vừa muốn trả lời, xe lăn sau đứng đấy bảo tiêu liền lên trước một bước. Hắn đứng tại Sở Quân Nghi trước mặt, thần sắc cung kính hai tay chỉnh lên thư mời. "Lão thái thái, chúng ta là Tôn gia người, hôm nay là Âu Dương tiểu thiếu gia nhận thân yến, thiếu gia nhà ta cùng Âu Dương tiểu thiếu gia quan hệ thân dày, vô luận như thế nào đều muốn tới tham gia chúc mừng một phen. Đây là thư mời, còn xin ngài xem qua." Bảo tiêu một phen, nói đến giọt nước không lọt. Mặc dù quan hệ thân dày bốn chữ này, vô luận như thế nào cũng không tới phiên Diệp Lăng cùng Tôn Phi Dương. Sở Quân Nghi tiếp nhận thư mời nhìn một chút, đúng là nàng phát ra ngoài cho Tôn gia thư mời. Nói như vậy, trên xe lăn ngồi cái này toàn thân quấn đầy màu trắng băng vải nam nhân, chính là Tôn Phi Dương rồi. Thế nhưng là hắn cố ý cách ăn mặc thành dạng này, chẳng lẽ đến đập phá quán? Trong lúc nhất thời, các tân khách hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra trông thấy bắt quái hứng thú. Quan chỉ nhìn xem trên xe lăn nam nhân, ra vẻ lo lắng địa hỏi bảo tiêu, thiếu gia của ngươi đây là thế nào? Tựa như bị trọng thương dáng vẻ, chẳng lẽ là gặp cái gì bất chắc? Bảo tiêu khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Băng vải bên trên đều rớm máu, bị thương nặng đây không phải rõ ràng sự tình sao? Quan đại tiểu thư hỏi như vậy, chẳng lẽ là đang hoài nghi cái gì? Bảo tiêu nhắc lên 12 phần tinh thần, cân nhắc lời nói, thiếu gia nhà ta trước mấy ngày tao ngộ nghiêm trọng tai nạn xe cộ, toàn thân gãy xương, đã nhập viện rồi vài ngày. Nhưng thiếu gia một mực nhớ Âu Dương tiểu thiếu gia nhận thân yến, để tỏ lòng thành tâm, thiếu gia không để ý thân thể cũng muốn tới tham gia yến hội. Thiếu gia cuống họng tại tai nạn xe cộ lúc cũng thương tổn tới, hiện tại còn không thể nói chuyện, quan đại tiểu thư nếu là có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi ta là được. Bảo tiêu nói xong, trên xe lăn Tôn Phi Dương nhẹ gật đầu. Thấy thế, Diệp Lăng cùng quan chỉ thần sắc như thường. Bọn hắn biết, trước mắt cái này nam nhân tuyệt đối không phải Tôn Phi Dương. Tôn Phi Dương chúng đạn, chính là hai ngày trước sự tình. Coi như hắn đụng đại vận, may mắn sống tiếp được, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền có thể xuất viện. Nam nhân trước mắt này toàn thân quấn đầy băng vải, căn bản chính là tại càng che càng lộ. Có lẽ là muốn ổn định Tôn gia tại ngoại giới hình tượng, cho nên mới vô luận như thế nào cũng phải làm cho Tôn Phi Dương hôm nay ra lộ một mặt. Có thể cái khác tân khách rõ ràng liền không nghĩ như vậy. Bọn hắn lúc trước mơ hồ có nghe thấy nghe đồn, Tôn Phi Dương cùng Diệp Lăng quan hệ mười phần không hòa thuận. Nghe nói là bởi vì Tôn Phi Dương thích Tô Nhan, Tô Nhan lại đối Diệp Lăng dư tình chưa hết, mà Diệp Lăng đã trở thành quan gia con rể. Dạng này vừa ra tình cảm bợ kịch, tại thành phố Bắc Kinh cũng coi là huyên náo xôn xao. Đặc biệt là Tôn Phi Dương đối Tô Nhan truy cầu, kia là không có chút nào tránh người. Trước đó thành tây cái kia hàng mục, vì bác mỹ nhân cười một tiếng, Tôn Phi Dương trực tiếp bỏ vốn 100 ức, đem Tô gia cũng mang tới. Rõ ràng là tình địch hai người, Tôn Phi Dương làm sao lại hảo tâm như thế tới tham gia yến hội? Muốn bọn hắn nhìn a, tuyệt đối là đến làm phá hư. Xem ra hôm nay trận này yến hội, là đừng nghĩ vô cùng đơn giản địa kết thúc lạc. Các tân khách trong mắt bắt quái quang mang càng ngày càng thịnh. Thân ở ánh mắt mọi người tiêu điểm bên trong mấy người, lại là tư thái thong dong. Diệp Lăng biểu lộ rất bình tĩnh. Trước mắt người này tuyệt đối không phải Tôn Phi Dương, hắn mười phần khẳng định. Mặc dù không biết Tôn gia khăng khăng muốn tới tham gia Hàn Yến hội mục đích là cái gì, nhưng Âu Dương gia là địa bàn của hắn, hôm nay ai cũng đừng nghĩ nháo sự. Người tới là khách, đa tạ Tôn công tử có hảo ý, còn xin trước nhập tòa đi. Diệp Lăng đưa tay, làm ra một cái tư thế xin mời. Bảo tiêu không có lập tức đi đẩy xe lăn, mà là từ trong ngực móc ra một cái màu đen nhung tơ hộp. Hắn cười đem hộp đưa cho Diệp Lăng, "Âu Dương tiểu thiếu gia, đây là thiếu gia của chúng ta cho ngài lễ vật, xin hãy nhận lấy." Diệp Lăng trầm ngâm một cái chớp mắt, đưa tay tiếp nhận hộp, khách khí nói, "Đa tạ, thiếu gia các người phí tâm." Bảo tiêu gặp hắn đem hộp đưa cho quản gia, rõ ràng không có ý định hiện tại liền mở ra, lên tiếng ngăn cản, "Âu Dương tiểu thiếu gia, phần lễ vật này thiếu gia nhà ta chọn lấy hồi lâu mới cho chúng, ngài không hiện tại liền mở ra nhìn xem sao? Nếu là lễ vật phù hợp ngài tâm ý, vậy liền không thể tốt hơn." Diệp Lăng có chút nheo lại đôi mắt, trong lòng lập tức ý thức được, phần lễ vật này không đơn giản. Bảo tiêu cười nói tiếp, "Âu Dương tiểu thiếu gia, ngài gọi ngay bây giờ mở xem một chút đi, thiếu gia nhà ta nói, phần lễ vật này ngài tuyệt đối sẽ thích." Thanh âm của đối phương, thậm chí mang tới một tia khiêu khích. Diệp Lăng nhịn cười không được. Cái này Tôn Phi Dương khí thế hùng hùng a. Xem ra hắn hôm nay nếu là không mở ra, đối phương liền không dứt. Vừa vặn, hắn cũng nghĩ nhìn xem, bọn hắn đến cùng đang giở trò quỷ gì. Diệp Lăng từ quản gia trong tay, một lần nữa cầm lại hộp. "Tốt, nếu là nhà các ngươi thiếu gia một phen tâm ý, vậy ta liền từ chối thì bất kính." Diệp Lăng phát hạ hộp khóa trụ. Lạch cạch một tiếng, hộp mở ra. Chương 648, ngươi phương hát thôi ta đang chàng chương 648, ngươi phương hát thôi ta đang chàng hộp không lớn. Bên trong đặt vào đồ vật, nhìn một cái không sót gì. Các tân khách đều muốn xem náo nhiệt, tại Diệp Lăng chuẩn bị mở hộp ra thời điểm, liền bất động thanh sắc địa hướng phía trước chen. Hộp mở ra trong nháy mắt đó, khoảng cách Diệp Lăng gần nhất mấy tên tân khách cũng thấy rõ bên trong đặt vào lễ vật. Thế nhưng là một giây sau, trên mặt bọn họ liền lộ ra thần sắc kinh khủng. Một tên tân khách nhịn không được nghẹn ngào kêu to lên, lễ vật này, thế nào lại là hai cái đạn a? Lời này vừa nói ra, các tân khách trên mặt đều là không dám tin thần sắc. Loại này tốt đẹp thời gian, ai tặng lễ sẽ đưa đạn a? Lần này bọn hắn kết luận, cái này Tôn Phi Dương chính là không muốn nhìn Diệp Lăng tốt, cố ý đến đập phá quán. Diệp Lăng trong mắt, tỉnh táo nhìn xem trong hộp đồ vật, hai cái đầu nhọn đồng màu vàng đạn, đầu đạn bên trên, thậm chí còn mang theo từng tia từng sợi vết máu màu đỏ. Hắn nhận ra được, đây là tại du thuyền bên trên lúc, hắn hướng Tôn Phi Dương nổ súng bắn ra hai cái tia đạn. Tôn Phi Dương vào hôm nay loại trường hợp này, lựa chọn đem đạn làm lễ vật đưa cho mình, chính là ở ngoài sáng lắc lư khiêu khích. Hắn có lẽ là muốn nói, cái này hai thương mối thù, hắn sớm muộn sẽ trả thù lại. Diệp Lăng mỉm cười. Hắn vốn cho rằng Tôn Phi Dương chết rồi, vậy bọn hắn ở giữa ân oán liền đến này kết thúc. Nhưng đã Tôn Phi Dương còn sống, hắn cùng hắn ở giữa, không chết không thôi. A Lăng. Quan Chỉ Lo Âu dựng vào Diệp Lăng cánh tay, nhẹ nhàng lung lay. Diệp Lăng hướng nàng thiện thiện cười một tiếng, ta không sao. Hắn sắc mặt bình tĩnh thu về hộp, đưa cho quản gia. Sau đó trên mặt lộ ra ôn nhuận ý cười, không nhìn chung quanh các tân khách bắt vài ánh mắt, nhìn về phía trên xe lăn ngồi Tôn Phi Dương. Phần lễ vật này xác thực suy nghĩ khác người, ta rất thích, đa tạ Tôn công tử phí sức như thế nghĩ. Trên xe lăn ngồi nam nhân không có động tác, chỉ là con mắt nhẹ nhàng địa hơi chớp. Thủ hạ lập tức giải đọc ra hắn ý tứ, đối Diệp Lăng cười nói, Âu Dương tiểu thiếu gia nhà ta nói ngài không cần khách khí như thế. Diệp Lăng giống như cười mà không phải cười, này làm sao sẽ là khách khí đâu. Đợi ngày sau ta nhất định phản hồi một phần giá trị tương đương lễ vật. Diệp Lăng lúc nói lời này, ánh mắt cùng Tôn Phi Dương đối đầu. Tôn Phi Dương màu mắt u u, đáy mắt chỗ sâu, rung động một loại không biết tên cảm xúc. Diệp Lăng bén nhạy phát giác, kia là hận ý xâm nhập khắc cốt, muốn hủy diệt hết thể hận ý. Nếu như nói, lúc trước Tôn Phi Dương đối với hắn hận ý là 10 phần. Như vậy hiện tại, Tôn Phi Dương đối với hắn hận ý chí ít đạt đến lúc trước gấp 10. Diệp Lăng trong lòng đối Tôn Phi Dương loại biến hóa này, cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là Tôn Phi Dương thời khắc này ánh mắt, không hiểu để hắn cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Thật giống như trước đó, đã gặp ở nơi nào đồng dạng. Diệp Lăng đem cái này một tia nghi hoặc che đậy dưới, để quản gia dẫn Tôn Phi Dương đám người nhập tọa. Bảo tiêu cho xong lễ vật về sau, ngược lại là không tiếp tục làm yêu. Đẩy Tôn Phi Dương xe lăn, đi theo quản gia sau lưng ngồi vào vị trí. Các tân khách gặp Diệp Lăng không có đem lễ vật sự tình làm lớn chuyện, đều cảm thấy có chút không thú vị. Bọn hắn còn tưởng rằng có náo nhiệt có thể nhìn đâu, tản tản. A Lăng, trên xe lăn người kia, thật là Tôn Phi Dương sao? Quan Chỉ đối với Tôn Phi Dương người này cũng không hết sức quen thuộc. Chỉ từ vừa rồi bộ dáng kia đến xem, nàng làm một chút cũng nhận không ra đối phương là Tôn Phi Dương. Diệp Lăng nghĩ đến Tôn Phi Dương cái kia tràn ngập hận ý ánh mắt, cảm thấy đối phương có lẽ chính là Tôn Phi Dương không thể nghi ngờ. Nếu không, trên thế giới này, còn ai vào đây như thế hận hắn đâu? Hẳn là Tôn Phi Dương, hắn hôm nay tới tham gia yến hội, có lẽ là muốn cho ta một hạ mã uy. Dù sao hắn không chết, về sau khẳng định sẽ điên cuồng địa trả thù tại ta. Quan Chỉ mi tâm bật lên, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi, một người đầu cùng trái tim đều trúng đạn, làm sao có thể còn sống đâu? Liên quan tới phương diện này, Quan Chỉ là hiểu rất rõ. Cho nên đối với Tôn Phi Dương có thể còn sống sót chuyện này, đơn giản tựa như một cái kỳ tích đồng dạng. Diệp Lăng ôm Quan Chỉ eo, ấm giọng trấn an, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ta cùng Tôn Phi Dương ngày sau, khẳng định còn sẽ có rất nhiều gặp nhau, hắn luôn không khả năng như hôm nay, một mực không lấy chân diện mục gặp người. Hắn hận ta hận thấu xương, khẳng định sẽ còn lại tìm phiền phức, ta chỉ cần chờ lấy hắn xuất thủ liền tốt. Đương nhiên, Diệp Lăng cũng không phải là ngồi chờ chết. Hắn đã âm thầm phái người, quan sát Tôn Phi Dương nhất cử nhất động. Quan Chỉ nghe thấy lời này, lập tức an tâm không ít. Chỉ là trên mặt nàng tiểu dung còn không có duy trì bao lâu, đã nhìn thấy một cái không thích người. Hôm nay trận này đến hội, Tô Nhan cũng tới. Cùng Tôn Phi Dương, Tô Nhan ngồi tại trên xe lăn, từ nàng tốt quê mật Trương Vi đẩy vào cửa. Tô Nhan trước khi đến, để Trương Vi cho nàng đánh giảm đau châm. Bởi vậy ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, trạng thái nhìn xem coi như có thể. Tăng thêm thương thế của nàng trên bả vai cùng trên lưng, cũng không ảnh hưởng nói chuyện. Trông thấy Diệp Lăng đứng tại cổng, còn tưởng rằng là tới đón tiếp nàng. Nàng lập tức hướng Diệp Lăng lộ ra một cái nụ cười mừng rỡ, "Diệp Lăng, ta tới tham gia người yến hội." Sau lưng Trương Vi, tự giác đem thư mời đưa cho một bên nữ hầu. Diệp Lăng trông thấy Tô Nhan xuất hiện, biểu lộ có một cái chớp mắt trống không. Rất nhanh, sau khi tĩnh hồn lại, hắn nhíu mày đi lên trước, thanh âm mang theo trách cứ, "Tô Nhan, ngươi thương thế còn không có tốt, tới nơi này làm gì?" Tô Nhan nghe được Diệp Lăng trách cứ, lại cũng không sinh khí, trong lòng ngược lại cảm thấy cao hứng. Diệp Lăng sẽ nói như vậy, khẳng định là bởi vì quan tâm nàng. Nếu không, làm gì vẽ vời thêm chuyện đâu. Trong nội tâm nàng vui vẻ, mềm giọng nói, "Hôm nay là trong đời ngươi trọng yếu nhất thời gian, ta không muốn vắng mặt, cho nên để Vivi dẫn ta tới. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm loạn, thân thể của ta trải qua hai ngày này tĩnh dưỡng đã không có gì đáng ngại, về sau chỉ cần tĩnh dưỡng liền tốt." Diệp Lăng nghe thấy lời này, nhìn về phía Trương Vi. Trương Vi gật gật đầu, "Toto có chiếu cô cho ta, thân thể cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề. Ngươi yên tâm đi, chúng ta tham gia xong yến hội liền về bệnh viện, sẽ không chờ lâu." Trương Vi đều nói như vậy, Diệp Lăng cũng không thể nói gì hơn. Tô Nhan tốt xấu vì hắn ngăn cản một thương, hiện tại hắn liền đem các nàng đuổi đi ra, không khỏi quá không gần ấn tình. Ba người này nói chuyện một màn này, rơi vào sau lưng Quan Chỉ trong mắt. Nàng có chút meo lại đôi mắt, trên mặt hiện ra một tia lanh ý quả nhiên, bị nàng đoán đúng. Tô Nhan vì Diệp Lăng cả thương, vẫn là tại Diệp Lăng trong lòng lưu lại một tia gợn sóng. Nếu không nếu là dựa theo Diệp Lăng trước đó tính tình, coi như Tô Nhan các nàng tới tham gia yến hội, Diệp Lăng đoán chừng cũng sẽ không nhịn, trực tiếp để quản gia chiêu đãi. Nhưng là bây giờ, hắn trông thấy Tô Nhan mang thương xuất hiện ở đây, mình đi tới. Đây là cải biến. Vô luận như thế nào, Tô Nhan đạt được. Quan chỉ lại một lần nữa vì mình chủ quan, cảm thấy hối hận. Thế nhưng là giờ này khắc này, nàng không thể hãm sâu tại tâm tình của mình bên trong. Nàng hít sâu một hơi, để cho mình nóng nảy ốc tâm bình tĩnh trở lại. Chầm mấy giây sau, nàng cười đi lên trước, đứng tại Diệp Lăng bên cạnh thân. "A Lăng, người tới là khách, Tô tiểu thư đã tới, liền để nàng đi vào đi." Nói, nàng ánh mắt mỉm cười nhìn về phía Tô Nhan, trên mặt là thuộc về chủ nhà thông dong. "Tô tiểu thư, cảm tạ ngươi tới tham gia A Lăng yến hội, A Lăng còn muốn chiêu đãi nam khách, ta mang ngươi ngồi vào vị trí như thế nào?" Chương 649, Tô Nhan cùng Tôn Phi Dương ngồi một bàn. Chương 649, Tô Nhan cùng Tôn Phi Dương ngồi một bàn quan chỉ, để Diệp Lăng cùng Tô Nhan đồng thời nhìn về phía nàng. Diệp Lăng mắt lộ ra mừng rỡ, cảm thấy quan chỉ thực sự chi kỷ. Tô Nhan là khách nữ, để quan chỉ mang nàng ngồi vào vị trí không thể thích hợp hơn. Còn nữa, hắn cũng không muốn cùng Tô Nhan sinh ra quá nhiều tiếp xúc. Giữa bọn hắn phát sinh nhiều chuyện như vậy, mặc dù trải qua du thuyền một chuyện hòa hoãn một điểm, nhưng luôn luôn có xấu hổ ở Tô Nhan thì là tức giận. Cái này quan chỉ, đơn giản vô cùng bất nhập. Diệp Lăng bất quá cùng nàng nhiều lời hai câu nói, nàng liền vội vã địa xông lên đánh gãy. Đối với mình cứ như vậy không có tự tin sao? Tô Nhan ánh mắt ghen tị, mịt mờ tại quan chỉ trên bụng lướt qua. Chờ một chút, rất nhanh, nàng cũng sẽ có thuộc về mình hải tử. Đến lúc đó nàng cùng quan chỉ ai thắng ai thua, còn chưa nhất định đâu. Diệp Lăng không có phát hiện hai nữ nhân ở giữa tiểu quan ti, yên lòng đem Tô Nhan giao cho quan chỉ. "Chi chi, vậy liền làm phiền ngươi mang Tô Nhan nhập tòa đi, bên kia có khách mới tới, ta hiện tại đi tiếp đãi." Ngoài cửa, xa xa tới mới khách nhân. Diệp Lăng nhận ra kia là Kiều gia người, bước nhanh đi ra ngoài nên đón. Kiều Anh bị một cái cùng sở quân nghi niên kỷ không chênh lệch nhiều lao thái thái, nghĩ đến đó chính là Kiều gia lao thái thái. Loại thân phận này người, Diệp Lăng nhất định phải tự mình tiếp đãi. Diệp Lăng vừa đi, bầu không khí lập tức lạnh xuống. Quan chỉ trên mặt tận lực duy trì tiếu dung không thấy, Tô Nhan nụ cười trên mặt cũng biến mất không còn tăm tích. Hai nữ nhân lẫn nhau nhìn nhau hai ghét. Nếu không phải vì Diệp Lăng, đoán chừng giờ phút này đã đánh nhau. Một mực xử ở chỗ này cũng không phải một chuyện, đi theo ta đi. Quan chỉ thần sắc nhạt nhẽo, quay người chiều đến phòng hội bên trong đi đến. Đuổi theo nàng đi. Tô Nhan thản nhiên nói. Trương Vi đẩy xe lăn, rất đi mau đến quan chỉ bên cạnh thân, cùng nàng sóng vai hành động. Cho cười, nàng mới sẽ không để Tô Nhan rơi vào quan chỉ sau lưng. Quan chỉ cùng Tô Nhan cùng một chỗ tiến vào yến hội sảnh, lập tức dẫn tới các tân khách chú ý ông trời của ta, lần này là thật có trò hay để nhìn. Có khách thấp giọng hô lên tiếng, trong mắt thiêu đốt ra hùng hùng bát quái chi hỏa. Một cái Diệp Lăng tiền nhiệm, một cái Diệp Lăng đương nhiệm. Hai nữ nhân dưới loại tình huống này tụ tập lại một chỗ, nghĩ không phát sinh một điểm gì đó đều rất khó a. Đại khái là các nàng khí chẳng quá mức cường đại, quan chỉ cùng Tô Nhan trải qua địa phương, các tân khách tự giác nhường ra một con đường. Thậm chí còn rất tự giác, cách các nàng ba bước xa, giống như là không muốn đánh bẫy trận này trò hay đồng dạng. Bởi vậy, quan chỉ cùng Tô Nhan đối thoại, bọn hắn căn bản nghe không được. Quan chỉ mắt nhìn phía trước, trên mặt mang vừa bật lễ phép mỉm cười, nói ra lại thẳng đâm Tô Nhan trái tim. "Tô Nhan, ngươi thật đúng là quỷ kế đa đoan a. Vì trèo lên A Lăng, dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí ngay cả trộm A Lăng tinh trùng loại chuyện này đều làm ra được, thật là khiến người bội phục." Tô Nhan ngồi tại trên xe lăn, lưng thẳng tắp. Nàng thân sắc thanh lãnh, khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười thản nhiên. "Quan chỉ, luật quỷ kế ta có thể không sánh bằng ngươi. Như ngươi loại này hắc đạo xuất thân nữ nhân, vì leo lên trên Diệp Lăng, mới là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Ngươi không phải liền là sợ Âu Dương gia không tiếp thụ thân phận của ngươi, cho nên mới nghĩ đến dùng hài tử đến bức thoái vị sao? Chúng ta cũng vậy." Quan chỉ trong mắt hiện lên một tia sắc ý, nàng khẽ cười nói, "Tô Nhan, ngươi đừng tưởng rằng lần này thay A Lăng ngăn cả thương, ngươi liền có cơ hội cùng A Lăng hợp lại. Một thương kia ngươi chính là không thay A Lăng cản, hắn cũng sẽ không có việc gì, trên người hắn mặc áo chống đạn, chỗ nào cần ngươi vẽ vời thêm chuyện rồi. Không bằng nói bởi vì ngươi vẽ vời thêm chuyện, để A Lăng trên lưng vô dụng ân cứu mạng. Quả thật, A Lăng xác thực bởi vậy đối ngươi sinh ra một tia ấy nấy, nhưng cũng chỉ thế thôi, ngươi vẫn là không muốn si tâm vọng tưởng." Quan chỉ lời nói đến mức 10 phần ngay thẳng. Đối mặt Tô Nhan nữ nhân này, nàng không còn nhẫn nại tính tình của mình. Các nàng thân là tình địch, đối lẫn nhau đều 10 phần hiểu rõ, còn có cái gì tốt chăng đâu. Tô Nhan sắc mặt khẽ biến. Diệp Lăng lúc ấy mặc vào áo chống đạn, nàng xác thực không biết. Lúc ấy trông thấy Tôn Phi Dương hướng Diệp Lăng nổ súng, nàng vô ý thức liền nhào tới. Lúc ấy trong óc của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Diệp Lăng không thể chết. Nàng không nghĩ tới, Diệp Lăng trên thân lại là mặc áo chống đạn. Nhưng nếu như sự tình lại một lần, nàng vẫn là sẽ làm như vậy. Nàng tình nguyện mình chịu khổ, cũng không hy vọng Diệp Lăng lâm vào bất kỳ nguy hiểm ở trong. Chỉ là, Diệp Lăng có thể hay không cho là nàng là cố ý muốn thi ân cầu báo đâu? Tô Nhan hồi tưởng một chút vừa rồi Diệp Lăng thái độ đối với nàng. Mặc dù không tính thân thiện, nhưng so với lúc trước lạnh băng băng, đã khá nhiều. Cho nên, Diệp Lăng hẳn là không có nghĩ như vậy a. Nghĩ thông suốt trong đó có thiếu, Tô Nhan nỗi lòng lo lắng rơi xuống. Đối mặt quan chỉ Miệm Mai, cũng lộ ra chẳng phải để ý quan chỉ nữ nhân này, rõ ràng là trông thấy Diệp Lăng đối nàng thái độ hòa hoãn, luôn cuống. Quan chỉ luôn cuống, nàng liền cao hứng. Bởi vậy, Tô Nhan đối mặt loại này châm chọc khiêu khích, thậm chí còn có thể cười được. Nàng cố ý gai quan chỉ, mặc kệ là phương pháp gì, chỉ cần hữu dụng là được. Hiện tại Diệp Lăng có thể đối ta thái độ mềm hóa, tương lai liền có thể cùng ta tình cũ phục nhiên quan chỉ a quan chỉ, ngươi liền đợi đến nhìn đi, Âu Dương gia nữ chủ nhân vị trí này cũng không nhất định chính là ngươi. Tô Nhan có thể xưng tuyên chiến lời nói, để quan chỉ có một cái chớp mắt thất thố. Xem ra, Tô Nhan nữ nhân này là quyết định cùng nàng đấu đến cùng. Đã như vậy, nàng phụng bồi chính là. Quan chỉ rất nhanh khôi phục trấn định, mang theo Tô Nhan đến Tôn Phi Dương cái kia một bàn ngồi xuống. Tô Nhan đột nhiên trông thấy bên cạnh bàn ngồi một cái toàn thân quấn đầy màu trắng băng vải người, giật nảy mình. Còn không đợi nàng nói chuyện, chỉ thấy quan chỉ cười nhẹ nhàng điệu nói, "Tô tiểu thư, nghĩ đến ngươi cùng Tôn công tử là quen biết đã lâu, không bằng liền an bài các ngươi ngồi một bàn đi, cũng có chuyện trò chuyện không phải?" "Quan chỉ, ngươi nói người này là Tôn Phi Dương?" Tô Nhan trừng lớn mắt, không dám tin nhìn xem bên cạnh nam nhân. Liền ngay cả Trương Vi, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh sợ. "Tôn Phi Dương không phải chết sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây?" Quan chỉ khỏe môi câu lên độ cong không thay đổi chút nào, "Ta nghe nói Tôn công tử đối Tô tiểu thư si tình một mảnh, truy cầu Tô tiểu thư thời điểm, toàn bộ thành phố Bắc Kinh người đều có chỗ nghe thấy. Hiện tại Tôn công tử không cẩn thận ra tai nạn xe cộ, chắc hẳn Tô tiểu thư xem ở dĩ vãng giao tình bên trên, sẽ không để ý cùng hắn ngồi chung một bàn a." Tô Nhan rất muốn cự tuyệt. Dưới cái nhìn của nàng, Tôn Phi Dương rõ ràng liền đã chết. Nàng tận mắt nhìn thấy Tôn Phi Dương trúng hai thương, rơi vào đại hải. Nam nhân trước mắt này, làm sao lại là Tôn Phi Dương? Có thể đồng thời nàng cũng biết, quan chỉ sẽ không ở loại chuyện này bên trên nói láo. Nếu như người trước mắt thật là Tôn Phi Dương, như vậy có lẽ nàng có thể bộ đến một chút tin tức. Nghĩ tới đây, Tô Nhan tâm bình tĩnh trở lại. Nàng nói, cùng Tôn Phi Dương một bàn, ta không ngại. Chương 650, Tô Nhan cùng Tôn Phi Dương không chết không thôi. Chương 650, Tô Nhan cùng Tôn Phi Dương không chết không thôi. Nghe Tô Nhan nói như vậy, quan chỉ thỏa mãn ngoắc ngoắc môi. Ánh mắt của nàng bất động thanh sắc tại Tô Nhan trên bụng chạy một vòng. Nàng hiện tại chuyện quan tâm nhất chính là Tô Nhan hải tử đến cùng còn ở đó hay không. Nàng an bài tại Tô gia tư nhân bệnh viện thủ hạng, bởi vì bảo an tăng cường, 24 giờ tuần tra, căn bản là không có cách gần Tô Nhan thân. Hôm nay Tô Nhan chủ động đưa tới cửa, nàng nhất định phải nghĩ cái biện pháp thăm dò một chút. Quan chỉ trong đầu cấp tốc có một ý kiến. Nàng cười đối bên cạnh bàn mấy người nói, các ngươi chậm trò chuyện, ta đi trước chiêu đãi cái khác khách nhân. Tô Nhan cùng Tôn Phi Dương không cho nàng đáp lại, nàng cũng không để ý, trực tiếp quay người rời đi. Quan chỉ rất mau tìm đến đang bận rộn Quan Nguyệt, "Nguyệt Nguyệt, ngươi an bài phòng bếp, đem sớm định ra hạt sen heo bụng canh bỏ đi, đổi thành hoa hồng cây long nhãn gà mái canh." Quan Nguyệt vừa nghe thấy lời này, liền hiểu quan chỉ dự định. "Chi chi, ngươi là muốn thăm dò Tô Nhan hải tử còn ở đó hay không? Dấu hoa hồng cùng cây long nhãn sẽ kích thích nữ nhân tử cung co bảo, gia tăng hải tử sinh non phong hiểm. Hôm nay tới khách nhân bên trong không có người mang thai, đạo này gà mái canh đối bọn hắn tới nói cũng không ăn kiêng. Chỉ có Tô Nhan, nếu như con của nàng còn ở đó, là tuyệt đối không thể uống. Trái lại, nàng nếu là uống, nói rõ con của nàng là thật không có." Quan chỉ nói, "Ừm, trải qua du thuyền một chuyện về sau, Tô Nhan trở nên hết sức cẩn thận, chúng ta an bài tại bệnh viện người chậm chạp không có tìm được đột phá khẩu. Hôm nay Tô Nhan chủ động đưa tới cửa, tận dụng thời cơ." Quan Nguyệt lập tức đáp ứng, "Tốt, ta hiện tại liền đi an bài." "Đúng rồi, lão phu nhân bên kia, cần trao hỏi sao?" Quan chỉ nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Không cần, chút chuyện nhỏ này cũng không cần bẩm báo cho nãi nãi biết. Hôm nay đến hội quá trình đông đảo, hôm qua an bài thời điểm, Sở Quân Nghi liền đem phòng bếp sự tình giao cho quan chỉ, để nàng đến phụ trách. Chỉ là đổi một đạo canh mà thôi, quan chỉ có cái quyền lợi này đi làm." "Nguyệt Nguyệt, về sau ngươi nhớ kỹ trọng điểm coi chừng Tô Nhan, tuyệt đối không nên để nàng chui bất kỳ chỗ trống." Nghe quan chỉ nói như vậy, Quan Nguyệt trịnh trọng đáp ứng. Sau đó lập tức chạy vào phòng bếp, phân phó đầu bếp nữ đổi thức ăn. Tô Nhan bên này, hoàn toàn không biết quan chỉ dự định. Nàng ngồi tại cạnh bàn ăn, bên cạnh thân chính là Tôn Phi Dương. Một bàn này ngoại trừ nàng cùng Tôn Phi Dương, còn lại chính là Trương Vi cùng Tôn Phi Dương hai tên thủ hạ. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói chuyện, bầu không khí lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Tô Nhan vẫn còn Tôn Phi Dương còn sống sự thật bên trong, đầu có chút hỗn loạn. Túi thấp xuống mặt mày, không biết suy nghĩ cái gì. Trương Vi mặc dù cũng kinh ngạc, nhưng rất nhanh chấn định lại. Dù sao nàng không có tận mắt nhìn thấy Tôn Phi Dương trúng đạn, chỉ cho là hắn cùng Tô Nhan là vận khí tốt, tránh khỏi yếu hại chỗ, lúc này mới sống tiếp được. Trương Vi không để ý những người khác, từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ. Từ bên trong đổ ra hai hạt dược hoàn, đưa cho Tô Nhan. Nàng ôn nhu nói, "Tô Tô, ngươi buổi sáng ăn thuốc giảm đau sắp đến thời gian, lại ăn hai hạt đi, các loại tham gia xong yến hội, chúng ta liền về bệnh viện." Trương Vi thanh âm để Tô Nhan lấy lại tinh thần. Nàng tiếp nhận Trương Vi đưa tới thuốc cùng nước ấm, vừa muốn liền nước tống phục, đột nhiên phát hiện viên thuốc này nhan sắc là màu đỏ, cùng nàng buổi sáng ăn màu trắng thuốc giảm đau hoàn không giống. Nàng vô ý thức nhìn về phía Trương Vi. Trương Vi mịt mờ cho nàng một ánh mắt. Tô Nhan dừng một chút, cảm thấy Trương Vi làm như thế, khẳng định có nàng suy tính tại. Nàng há mồm, không chút do dự đem dược hoàn ăn hết. Trương Vi thấy thế, thở dài một hơi. Nàng cùng Tô Nhan ở chung nhiều năm như vậy, vẫn có một ít an ý ở hôm nay cái yến hội này, các loại đám người ngư long muốn tặng. Vì chiếu cố đến tất cả mọi người, đến lúc đó bên trên món ăn, khẳng định cũng là hoa văn đông đảo. Tô Nhan thân là phụ nữ có thai, có rất nhiều ăn kiêng đồ vật. Không cẩn thận ăn sai đồ vật, liền sẽ dẫn đến hải tử sinh non. Thế nhưng là Tô Nhan mang hải tử sự tình, lại không thể để bất luận kẻ nào phát hiện. Cho nên, Trương Vi buổi sáng rời đi bệnh viện thời điểm, liền mang theo một bình thuốc. Thuốc này sớm ăn, có thể dùng đến khẩn cấp. Coi như Tô Nhan đợi chút nữa ăn cái gì không nên ăn đồ vật, cũng sẽ không đối thân thể cùng hài tử tạo thành tổn thương gì. Trương Vi đối với hôm nay đến hội, là 10 phần cẩn thận. Nàng luôn cảm thấy lấy quan chỉ tính cách, không có khả năng cứ như vậy tin nàng thả ra Tô Nhan không có hài tử đã thương tử cung tin tức. cho nên nàng trước thời gian liền làm chuẩn bị, chỉ là để phòng bất nhất, không có cùng Tô Nhan nói. Cũng may Tô Nhan cùng nàng có ăn ý, phối hợp rất khá. Tô Nhan uống thuốc xong, không hiểu an tâm một chút. Nàng nhìn về phía bên cạnh thân Tôn Phi Dương, ánh mắt từ hắn trên người đảo qua, trong mắt là rõ ràng hoài nghi. Cùng Tô Nhan hoài nghi khác biệt, Tôn Phi Dương, không, Âu Dương chết giờ phút này thật là có chút khẩn trương. Chỉ là toàn thân cao thấp ngoại trừ con mắt, đều quấn đầy màu trắng băng vải, không có để hắn khẩn trương hiện ra. Âu Dương chết cùng Tô Nhan, trước đó có đánh qua mấy lần quan hệ, nhưng không sâu. Hắn hai ngày này mặc dù khẩn cấp làm có quan hệ Tôn Phi Dương bài tập, nhưng thời gian cấp bách, còn có rất nhiều thứ hắn không hiểu rõ. Đặc biệt là Tôn Phi Dương người này là như thế nào cùng Tô Nhan chung đụng, hắn còn chưa tới cùng học. Hắn có chút bận tâm, mình ngợi chút nữa có thể hay không lộ thấy. Cũng may, bên người đi theo hai tên bảo tiêu, đều là Tôn Phi Dương trước đó dùng đã quen người. Bọn hắn đi theo Tôn Phi Dương bên người, mưa dầm thấm đất, đối với Tôn Phi Dương cùng Tô Nhan ở chung hình thức, vẫn là hiểu rõ mấy phần. Tóm lại, một cái là si tình liếm chó, một cái là cao lãnh nữ thần. Vì không cho Tô Nhan hoài nghi, một tên bảo tiêu chủ động tiến lên, cho Tô Nhan trước mặt cái chén không rót một chén trà. Bảo tiêu cung kính cười, mở miệng, "Tô đại tiểu thư, thiếu gia của chúng ta trước mấy ngày tai nạn xe cộ trọng thương, cuống họng cũng đã thương, tạm thời không nói được nói. Ngài nếu là có cái gì muốn hỏi, có thể hỏi ta, ta nhất định biết gì nói nấy." Cuống họng đã thương. Tô Nhan nhíu mày, lời này nàng là không tin. Tôn Phi Dương cuống họng lại không có trúng đạn, làm sao lại không nói được nói đâu. Tô Nhan không nhìn thủ hạ, nhìn chằm chằm Tôn Phi Dương con mắt nói, "Tôn Phi Dương, ta mặc kệ ngươi đang làm cái gì trò xiếc, trái qua du thuyền bên trên một chuyện, giữa chúng ta lại không liên quan. Ngươi cũng đừng nghĩ đến đi Diệp Lăng trước mặt nói những cái kia có không có, giao dịch giữa chúng ta đã trở thành quá khứ thức, sau này sẽ là cựu nhân. Ngươi muốn giết ta hài tử, chuyện này ta sẽ không nhẹ nhàng buông xuống." Lúc ấy du thuyền bên trên, Tô Nhan không thể giết được Tôn Phi Dương. Vốn cho rằng Tôn Phi Dương rơi biển bỏ mình, ân oán cửu hận như vậy tiêu tán. Thật không nghĩ đến hắn vậy mà như thế mạng lớn, còn rất tốt còn sống. Tôn Phi Dương muốn giết con của nàng, còn muốn thông qua cho nàng tiêm vào dược tề, để nàng rốt cuộc không mang thai được hài tử, mất đi trở thành một cái mẫu thân tư cách. Khoản này cứu hận, Tô Nhan thật sâu ghi ở trong lòng, một ngày cũng không thể quên. Luôn có một ngày, nàng tuyệt đối sẽ tự tay giết trước mặt cái này nam nhân, cho nàng hài tử báo thù. Chương 651, Thượng quan Nhược Hân tham gia nhận thân yến. Chương 651, Thượng quan Nhược Hân tham gia nhận thân yến. Âu Dương chết là một cái lòng mang cừu hận nam nhân, bởi vậy, hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến Tô Nhan trên thân truyền đến hận ý ngập trời. Tô Nhan là thật đem Tôn Phi Dương hận đến tận xương thủy. Âu Dương chết thầm cảm thấy không ổn. Thượng quan gia vốn là muốn đem Tô gia lôi kéo đến bọn hắn trên chiến tuyến. Vì vậy đối với Tôn Phi Dương vây quanh Tô Nhan đảo quanh, vì Tô Nhan làm sự tình các loại, đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bọn hắn cũng vui vẻ gặp kỳ thành, Tôn Phi Dương có thể cùng Tô Nhan tạo mối quan hệ. Chỉ là không nghĩ tới Tôn Phi Dương thằng ngu này, trước khi chết đi một bước cờ dở. Dùng hai tử đến uy hiếp Tô Nhan, trực tiếp đem Tô Nhan cừu hận giá trị kéo căng. Từ Tô Nhan thái độ đến xem, là tuyệt đối không có khả năng cùng Tôn Phi Dương hòa hảo rồi. Như vậy Tô gia con cờ này, cũng là triệt để hủy. Âu Dương chết ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tô Nhan. Vốn cho rằng có thân phận mới, tiền đồ của hắn sẽ một đường quang minh. Hiện tại xem ra, Tô Nhan cái này cọng rơm cứng liền không dễ đối phó. Vạn sự khởi đầu nan, bất quá hắn như là đã đáp ứng thượng quan được hần, như vậy thì nhất định sẽ lợi dụng được Tôn Phi Dương cái thân phận này. Tôn Phi Dương, ngươi nói chuyện a. Tô Nhan gặp Tôn Phi Dương chỉ là nhìn mình chằm chằm, trầm mặc không nói, trong lòng thập phần khó chịu. Tôn Phi Dương ánh mắt, để nàng toàn thân đều cảm thấy khó chịu. Nếu như có thể mà nói, nàng là thật muốn đem hắn trong mắt đều móc ra. Âu Dương chết vi diệu thu hồi ánh mắt, lập tức lắc đầu. Bảo Tiêu thấy thế, ấy nay điệu nói, "Tô tiểu thư, thiếu gia của chúng ta thật là đả thương cũng họng, không phải là không muốn cùng ngài nói chuyện. Ngài nhìn chờ thiếu gia của chúng ta thương lành, nhất định tự mình đến nhà tạ lỗi." Tôn Phi Dương đối Tô Nhan chính là có như vậy liếm. Bởi vậy, vì không làm cho người bên ngoài hoài nghi, Bảo Tiêu đem lời nói được mười phần hèn mọn. Tô Nhan cũng không có suy nghĩ, chỉ là trong lòng cảm thấy kỳ quái thôi. Nguyên bản nàng là muốn từ Tôn Phi Dương sáo thoại trong miệng, hiện tại Tôn Phi Dương ngay cả lời đều không nói với nàng, nàng những cái kia suy nghĩ chỉ có thể coi như thôi. Lại ngồi tại cái này thân người một bên, nàng sợ là ngay cả cơm đều sẽ ăn không vô. "Vi Vi, ngươi cùng ta đổi chỗ đi." Trương Vi biết Tô Nhan ý tứ, không nói hai lời liền cùng nàng đổi. Bảo Tiêu thấy thế, muốn nói lại thôi. Nhưng nghĩ tới vừa rồi hí đã làm đủ rồi, cũng theo đó coi như thôi. Tô Nhan cùng Âu Dương chết bên này từng màn, đều rơi vào người bên ngoài trong mắt. Mấy tên tân khách nhìn thấy toàn bộ hành trình, nhịn không được cảm khái, "Ai nha, cái này Tôn Phi Dương đối Tô Nhan thật đúng là không thể chê a. Tô Nhan đều như vậy ghét bỏ hắn, hắn lại còn là hoàn toàn như trước đây địa dán đi lên. Còn không phải sao? Nam nhân làm được hắn mức này, cũng coi là bất ức. Sao có thể bị một nữ nhân đùa bỡn xoay quanh? Nhìn lời này của ngươi nói, nữ nhân kia thế nhưng là Tô Nhan a. Người ta có nhan có tiền, ánh mắt cao một chút thế nào? Chẳng lẽ giống như ngươi, thấy cái nam nhân liền hướng bên trên nào?" Các tân khách bắt quái âm thanh bên trong, một chút cũng không có hoài nghi Tôn Phi Dương thân phận. Theo bọn hắn nghĩ, cái kia trên xe lăn ngồi nam nhân, chính là Tôn Phi Dương không thể nghi ngờ. Dù sao Tôn Phi Dương cùng thủ hạ của hắn biểu hiện ra bộ dáng, cùng dĩ vãng cũng không hề có sự khác biệt. Diệp Lăng bên này đi tới cửa, tự mình đi nên đón Tiểu Anh cùng Tiểu Gia Lao Thái Thái. Hắn cười chào hỏi, "Bà nội khỏe, Tiểu tỷ tỷ tốt, ta là Diệp Lăng, cảm ơn các ngươi tới tham gia ta nhận thân yến." Tiểu Anh trông thấy Diệp Lăng bộ dáng, hoảng hốt một cái chớp mắt. Cái này tương tự hình dạng, cái này khiến nàng nhớ tới hồi lâu không có liên hệ Âu Dương Sâm. Cũng không biết Âu Dương Sâm hôm nay có hay không tại trên yến hội. Tiểu Anh lắc lắc đầu, đem những ý nghĩ này ném ra ngoài náo bên ngoài. Nàng xông Diệp Lăng ngọt ngào cười một tiếng, "Diệp Lăng đệ đệ, chúc mừng ngươi nhà, rốt cục muốn nhận tổ quy tông." Nói xong, nàng nũng nịu tức địa khẽ động lắc thân bên cạnh lão nhân cánh tay, "Mãi mãi, vị này chính là ta trước đó nói cho ngươi Diệp Lăng đệ đệ. Ngươi nhìn, rất có lễ phép đi, tự mình đến nên chúng ta đi vào đâu." Tiểu Anh là thật đem Diệp Lăng xem như thân đệ đệ đối đãi, cho nên tại mãi mãi trước mặt vì Diệp Lăng nói tốt. Tiểu mãi mãi tướng mạo rất hiền hòa, khí chàng ôn hòa, xem xét chính là một cái rất dễ thân cận trưởng bối. Nàng từ Diệp Lăng hướng các nàng đi tới lúc, ngay tại bất động thanh sắc quan sát người trẻ tuổi này. Cử chỉ hữu lễ, tiến thối có độ, mặc dù bên ngoài lưu lạc hơn 10 năm, trong khoảng thời gian này mới bị Âu Dương gia tìm về. Nhưng là từ lời nói của hắn cử chỉ đến xem, cũng không thô tục, ngược lại 10 phần ôn tồn lễ độ. Nhìn xem chính là một cái rất có tiền đồ tiểu hòa tử. Tiểu mãi mãi thỏa mãn gật đầu, trong mắt mang lên một tia sốt ruột. Diệp Lăng niên kỷ, nhìn xem cũng liền so với nàng tôn nữ tiểu anh nhỏ cái 1-2 tuổi. Nếu như có thể mà nói, tác hợp hai người bọn họ cùng một chỗ, cùng Âu Dương gia kết một môn thân, cũng là chuyện tốt ta. Nghĩ như vậy, Tiểu Mãi Mãi đối với Diệp Lăng là càng xem càng thuận mắt. "Tiểu Lăng à, không cần khách khí như thế, ta và ngươi mãi mãi là thế giao, hai nhà thường xuyên vắng lai. Ngươi cũng tương đương với ta nửa cái cháu, có thể tới tham gia ngươi yến hội, mãi mãi thật cao hứng." Tiểu Mãi Mãi cười ha hả nói, nắm chặt Diệp Lăng tay vỗ vỗ. Một mảnh lo lắng yêu thương chi ý Diệp Lăng đối với Tiểu Mãi Mãi thả ra thiện ý, trong lòng cảm động hết sức. Tiểu Anh nhìn xem một màn này, nụ cười trên mặt liền không có xuống tới qua. Nàng mỹ tư tư nghĩ đến, mãi mãi thích Diệp Lăng, yêu ai yêu cả đường đi, nói không chừng cũng sẽ thích Âu Dương đại ca đâu. Tiểu Anh là căn bản không nghĩ tới, mãi mãi nghĩ tác hợp chính là nàng cùng Diệp Lăng, căn bản cũng không phải là Âu Dương Sâm. Kỳ thật cái này cũng không trách Tiểu Mãi Mãi, dù sao liên quan tới Âu Dương gia sự tình, nàng biết đến còn không có Kiều Anh nhiều. Ba người cùng nhau hướng yến hội sảnh phương hướng đi, còn chưa đi mấy bước, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một đạo trầm thấp giọng nam. "Tiểu Anh, ta lúc trước đã nói với ngươi, muốn cùng ngươi cùng nhau tới tham gia Diệp Lăng nhận thân yến, làm sao ngươi không đợi ta, liền tự mình đi trước đâu?" Thanh âm của nam nhân hết sức quen thuộc, ba người đồng thời dừng bước lại, quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại. Tiểu Anh trông thấy khuôn mặt nam nhân, trên mặt lập tức xuất hiện một tia không thể che hết ghét bỏ. "Thượng quan Ngực Vân, ai đáp ứng muốn cùng ngươi cùng đi Âu Dương gia, ngươi ít tự mình đa tình." Cách đó không xa đứng đấy, thình lình chính là Thượng quan Ngực Vân. Phía sau hắn đi theo hai tên thân hình cao lớn thủ hạ, xem xét chính là quân ngũ xuất thân. Thượng quan Ngực Vân nghe thấy Tiểu Anh nói như vậy, cũng không giận. Hắn cất bước đi lên trước, đầu tiên là mười phần hữu lễ hướng tiểu lão phu nhân gật đầu. "Tiểu nãi nãi, hồi lâu không thấy, không biết lão nhân gia ngài thân thể đã hoàn hảo." Đối mặt Thượng quan Ngực Vân, tiểu lão phu nhân không có đối Diệp Lăng thân thiện, chỉ nhàn nhạt về cực khổ thượng quan hiền chất quả niệm, ta lão thái bà thân thể coi như khỏe mạnh. Đối mặt tiểu lão phu nhân thái độ lãnh đạm, thượng quan Nhược Vân không để ở trong lòng. Hắn hôm nay tới mục đích chủ yếu cũng không phải vì tiểu gia. Thượng quan Nhược Vân lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Diệp Lăng trên thân, tư thái mười phần cao ngạo. "Diệp Lăng, lần trước tại tỷ tỷ ngươi tang lễ bên trên, chúng ta mặc dù huyên náo có chút không thoải mái, nhưng thu được ngươi phát tới mời thiếp, ta còn là tới tham gia ngươi nhận thân yến, ngươi sẽ không chào đón a?" Chương 652, thượng quan Nhược Vân đập phá quán. Chương 652, thượng quan Nhược Vân đập phá quán ngày lại hỉ. Thượng quan Nhược Vân càng muốn nói cái gì Âu Dương hình tăng lễ. Trong lời này có hàm ý bên trong, rõ ràng không có hảo ý tiểu anh không ngứa nhất thượng quan Nhược Vân loại này cao cao tại thượng thái độ, lúc này lên tiếng hắc hắn, "Thượng quan Nhược Vân, hôm nay là Diệp Lăng đệ đệ ngày tốt lành, ngươi nhất định phải cố ý nói loại những lời này làm người buồn nôn a." "Này làm sao sẽ là tại làm người buồn nôn đâu? Ta cái này rõ ràng chính là quan tâm hắn nha." Thượng quan Nhược Vân cũng không giận, trên mặt ý cười như thường, nhưng vẫn cũng là bộ kia cao cao tại thượng thái độ. "Ngươi..." Tiểu anh trong mắt đượm đầy tức giận, còn muốn nói tiếp thứ gì? Diệp Lăng trước một bước mở miệng, "Thượng quan công tử, hôm nay Âu Dương gia mở cửa đón khách, người đến đều là khách, chúng ta đương nhiên là hoan nghênh. Có thể loại trường hợp này, lời gì nên nói, lời gì không nên nói, thượng quan công tử xuất thân thư hương môn đệ, chắc hẳn trong lòng cũng hết sức rõ ràng, cũng không cần quấy người hào hứng đi." Diệp Lăng nói những lời này thời điểm, tư thái không kiêu ngạo không tự ti, đã có chủ nhà lễ phép, lại không lộ vẻ nhu nhược. Phần này biểu hiện, ngược lại để thượng quan Nhược Vân khẽ nâng đôi lông mày, coi trọng hắn một chút. Hắn đối với Âu Dương Sâm cái này mới vừa biết trở về đệ giải không nhiều, chí ít không có đối Âu Dương Sâm hiểu như vậy. Dù sao hắn thấy, Diệp Lăng tính uy hiếp, còn không bằng Âu Dương Sâm một người chết lớn. Tăng thêm dưới tay hắn điều tra đến những cái kia Diệp Lăng tư liệu, Thừa quan Nhược Vân cảm thấy Diệp Lăng chính là một cái tại trong đám nữ nhân đảo quanh miền Nam, mỗi ngày chính là tình tình yêu yêu, ngay cả hắn ca Âu Dương Sâm một phần mười cũng không sánh nổi. Cho nên, hắn đối với Diệp Lăng, từ trước đến nay là không để trong mắt. Trong lòng có một tia kiêng kỵ, cũng là bởi vì hắn Âu Dương gia tiểu tôn tử thân phận. Bỏ đi tầng này thân phận, đặt ở bình thường, Diệp Lăng loại người này chỗ nào đáng giá hắn nhìn nhiều. Nghĩ tới đây, Thừa quan Nhược Vân thản nhiên cười, "Diệp Lăng đệ đệ nói đúng vậy a. Ta hôm nay tới đây, đương nhiên là vì ngươi ăn mừng. Nhìn, lễ vật ta đều mang đến." Nói xong, Thừa quan Nhược Vân đứng phía sau Bảo Tiêu, tự giác tiến lên một bước, đưa trong tay ôm một cái dài hình màu đen nhung tơ hộp đưa cho Diệp Lăng. Bảo Tiêu nói, "Âu Dương thiếu gia, đây là nhà ta đại thiếu gia cố ý chuẩn bị cho ngươi lễ vật." Diệp Lăng nhìn cũng không nhìn một chút, trầm giọng nói, "Thừa quan đại ca hảo ý ta xin tâm lĩnh, phu bá, đem lễ vật thu đi." Thừa quan Nhược Vân gọi hắn Diệp Lăng đệ đệ, vậy hắn liền kêu lên quan như Vân thượng quan đại ca. Mặt ngoài khách khí, ai không biết. Phu bá nghe theo phân phó, tiến lên tiếp nhận lễ vật. Thượng quan Nhược Vân thấy thế, tự tiếu phi tiểu nói, "Diệp Lăng đệ đệ không mở ra nhìn xem lễ vật sao?" đây chính là ta ngàn chọn vạn tuyển mới chọn chúng, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích. Diệp Lăng lạnh nhạt về, mở quà không vội cái này nhất thời, ta tin tưởng thượng quan đại ca chọn, khẳng định là tốt nhất. Thượng quan Ngực Vân, không nghĩ tới lại bị tiểu tử này cho đụng phải cái mềm cái đinh. Xem ra, Diệp Lăng không bằng trên mặt nhìn như thế trung thực a. Bất quá, như thế càng phát ra gây nên thượng quan Ngực Vân hứng thú. Thượng quan Ngực Vân, ngươi đến cùng có vào hay không yến hội sảnh a? Diệp Lăng đệ đệ vội bằng đâu, cũng không có công phu như vậy chiêu đãi ngươi. Tiểu anh gặp được quan Như Vân lôi kéo Diệp Lăng nói nhăng nói cuội, nói không xong, mười phần không kiên nhẫn. Muốn điều anh cảm thấy, căn bản cũng không nên cho thượng quan Nhược Vân loại người này phát thư mời. Loại người này tới cũng chỉ sẽ đập phá quán, liền nên xa xa đuổi đi ra mới là. Tiểu anh nói như vậy, Diệp Lăng liền hợp thời nói, thượng quan đại ca, mời vào bên trong đi. Thượng quan Nhược Vân khẽ miệng tà tứ câu lên, tốt. Chắc hẳn hôm nay tới không ít khách nhân, ta cũng kiến thức một chút. Mấy người rốt cục không đứng tại cổng, quay người hướng bên trong yến hội sảnh đi đến. Hôm nay tới tham gia yến hội, đại bộ phận vẫn là giới chính trị người, giới kinh doanh người chỉ chiếm số ít. Bởi vậy thượng quan Nhược Vân vừa tiến vào yến hội sảnh, liền hấp dẫn tuyệt đại đa số người chú ý, rất nhiều người liếc mắt một cái liền nhận ra thượng quan Nhược Vân thân phận, sau đó đều có chút ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Lăng. Cái này thượng quan gia cùng Âu Dương gia thế nhưng là đối thủ một mất một còn a, làm sao Diệp Lăng đem thượng quan Nhược Vân cho mời tới? Chẳng lẽ là cái này cái vừa về nhà tiểu thiếu gia không biết ở trong đó ân ân oán oán, sai lầm thư mời. Trong lòng mọi người hồ nghi, trên mặt lại bất động thanh sắc. Gặp được quan Như Vân xuất hiện, đều cười tiến lên chào hỏi. Thượng quan đại thiếu gia, thật sự là đã lâu không gặp. Không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này gặp phải ngài. Thượng quan đại ca, lúc trước vẫn luôn không có gặp người, huynh đệ chúng ta hôm nay không say không về à? Có thể tại giới chính trị lẫn vào người đều là nhân tình, đạo lý đối nhân xử thế đều nắm đến vừa đúng. Bọn hắn thấy rõ ai mới là chân chính tay cầm quyền lực người. Đối đãi thượng quan Ngự Vân, muốn so đối Diệp Lăng hôm nay cái này chủ nhà muốn nhiệt tình nhiều. Bọn hắn sẽ đến Âu Dương gia tham gia lần này nhận thân yến, càng nhiều vẫn là xem ở Sở Quân Nghi lão phu nhân cùng Âu Dương trấn trên mặt mũi. Nhưng Âu Dương gia so sánh thượng quan gia, nhân tài cái này một khối, tổng thể là hết sạch sức lực. Không khác, Âu Dương gia lớn nhất hy vọng gia tộc người thừa kế Âu Dương Sâm tại cái kia một trận tai nạn máy bay bên trong hải cốt không còn. Diệp Lăng cái này mới vừa biết trở về tiểu thiếu gia, chỗ nào có thể gánh vác lên gia tộc trách nhiệm. So sánh dưới, thượng quan gia liền lộ ra càng có ưu thế. Thượng quan Thụy cùng Âu Dương trấn chức vị tương đương, hai người bất phân cao thấp. Âu Dương Sâm còn tại thế thời điểm, năng lực cùng chức vị đều so sánh với quan Như Vân cao hơn một cấp. Bởi vậy, trước đó là Âu Dương gia chiếm ưu thế. Thế nhưng là Âu Dương Sâm tai nạn máy bay về sau, điểm ấy ưu thế liền không có. Thượng quan gia tích cực đi lại, tận sức tại đem Âu Dương Sâm chức vị mở được tay. Theo tin đồn xưng, thượng quan gia đã như nguyện. Quả nhiên, thượng quan Nhược Vân nghe thấy đám người định nọt trong lòng rất hài lòng. Hắn có ý riêng điệu nói, ta lúc trước một mực tại nước ngoài làm nhiệm vụ, gần nhất mới về nước, cùng mọi người sát thực thật lâu không có tụ. Nhắc tới cũng xảo, hai ngày nữa thượng quan gia sẽ có một tin tức tốt, không bằng đến lúc đó ta mời mọi người đến tụ họp một chút như thế nào. Tin tức tốt. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều hiện lên một cái suy đoán. Chẳng lẽ, lần này thật để thượng quan gia như nguyện? Bất quá ngẫm lại cũng thế. Âu Dương Sâm đều mất tích thời gian dài như vậy, chức vị làm sao có thể một mực vì hắn bảo lưu lấy. Thượng quan Nhược Vân so với Âu Dương Sâm là kém một chút, thế nhưng là trong người đồng lứa ở giữa, đó cũng là người nổi bật. Hiện tại đặt ở Thượng quan Nhược Vân trên đầu ngọn núi lớn này không có, không nên hắn thượng vị sao? Xem ra, Thượng quan gia về sau tiền đồ sẽ là một mảnh quang minh a. Âu Dương gia a, lần này là triệt để muốn so không lên. Chúc mừng a. Đến lúc đó ta nhất định đi. Thượng quan công tử, đến lúc đó đừng quên cho ta phát một phần thư mời, loại này việc vui, ta là nhất định phải trình diện. Còn có ta. Trong lúc nhất thời, đám người chúc mừng âm thanh bên tai không dứt. Hôm nay trận này đến hội, không giống Diệp Lăng là chủ nhân, ngược lại giống như là chuyên môn vì Thượng quan Nhược Vân mở đồng dạng. Thượng quan Nhược Vân thần sắc vui vẻ, hàm ẩn khiêu khích hướng Âu Dương gia người liếc đi một chút. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 653, Diệp Lăng nhận tổ quy tông chương 653, Diệp Lăng nhận tổ quy tông Thượng quan Nhược Vân có thể sừng phách lối biểu hiện, rơi vào trong mắt mọi người, ý nghĩ trong lòng khác nhau. Không ít người cảm thấy, Thượng quan gia quả nhiên cùng Âu Dương gia 10 phần không hợp nhau a. Nhìn Âu Dương gia thất thế, liền thừa cơ đến giẫm một cước. Hôm nay trận này đến hội, làm náo động ngược lại trở thành hắn thượng quan Nhược Vân. Sở Quân Nghi tại cùng tiểu lão phu nhân nói chuyện. Thượng quan Nhược Vân làm náo động một màn này, cũng rơi vào trong mắt của nàng. Tiểu lão phu nhân hết sức không thích người trẻ tuổi này, nhấc lên thanh âm hắn rõ ràng mang theo một chút không vui. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thượng quan Nhược Vân làm việc quá tuyệt, sớm muộn phản phệ đến chính hắn trên thân, thượng quan gia cũng bất quá như thế à. Từ khi Âu Dương Sâm thai nạn máy bay tin tức truyền ra về sau, Sở Quân Nghi chỉ thấy qua không ít thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Đối với thượng quan Nhược Vân cử động lần này, trong nội tâm nàng sớm có đoán trước, cho nên giờ phút này cũng không tức giận, thậm chí căn bản liền không có để ở trong lòng. Nàng mỉm cười vỗ vỗ chính mình cái này hảo hữu tay, lại để hắn tạm thời phách lối một hồi đi, sự tình đến cùng như thế nào, còn chưa kết luận đâu. Tiểu lão phu nhân nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Nàng xích lại gần Sở Quân Nghi, hạ giọng, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm hỏi, "Lão tỷ muội, chúng ta nhiều năm như vậy hảo hữu, ngươi cho ta nằm cái ngọn mượn, ngươi lại tốt tử, thật không có chuyện gì sao?" Tiểu lão phu nhân lâu dài tại trại an dưỡng, căn bản cũng không biết tiểu anh làm những chuyện kia. Nàng là thật sự cho rằng Âu Dương Sâm xảy ra chuyện, trước đó còn cố ý cho Sở Quân Nghi gọi điện thoại thăm hỏi. Lần này tới Âu Dương gia, một là vì cho Diệp Lăng ăn mừng, hai cũng là lo lắng cho mình lao tỷ muội bị người khi dễ, đến chống đỡ chẳng tử. dù sao một cái gia tộc là dựa vào nam nhân nâng lên. Hiện tại Âu Dương gia bên trong có tiền đồ nhất nam nhân xảy ra chuyện, vậy cái này gia tộc coi như nguy hiểm. Sở Quân Nghi trời sinh tính cảnh giác, chuyện không nên nói, sẽ không nói với bất kỳ ai. Là lấy coi như đối mặt nhiều năm hảo hữu, nàng cũng chỉ là lắc đầu, hai nạn máy bay sau ta liền không có gặp qua Tiểu Sâm, nhưng ta tin tưởng, người hiền tự có thiên tướng, Tiểu Sâm nhất định sẽ không có chuyện gì. Sở Quân Nghi trong lòng cũng có chút không nắm chắc được. Âu Dương Sâm khư khư cố chấp vì mưu báo thủ, muốn ám sát về nước Thượng Quan Thụy. Tình huống bây giờ đến cùng như thế nào, Sở Quân Nghi chính mình cũng không biết. Nàng đã mấy ngày không có tiếp vào Âu Dương Sâm tin tức. Tiểu lão phu nhân gặp Sở Quân Nghi thần sắc tỉ liêu, cho là mình nói đến nàng chuyện tương tâm, lập tức có chút xấu hổ. Nàng vội vàng nói sang chuyện khác, hôm nay loại này ngày vui, làm sao không thấy A Trấn? Trước ngươi không phải nói, hắn sẽ gấp trở về vì tiểu lăng chúc mừng sao? Loại này đến hội không có một cái nào nam tính trưởng bối không thể được a. Rơi vào ngoại nhân trong mắt, sẽ chỉ nghĩ đến đám các ngươi không coi trọng tiểu lăng. Sở Quân Nghi thật sâu thở dài một tiếng. Nàng làm sao không biết đạo lý này? Nhưng đối với chính mình cái này nhi tử, nàng là thật không thế nào rõ ràng. Âu Dương Trấn chỉ nói sẽ gấp trở về cho Diệp Lăng chúc mừng, cũng không có nói là cụ thể mấy điểm a. Nhưng Âu Dương Trấn luôn luôn nói được thì làm được, Sở Quân Nghi tin tưởng hắn hôm nay là nhất định sẽ xuất hiện, bởi vậy trong lòng cũng không sốt ruột. Nàng cười cười, A Trấn sự vụ bận rộn, nhưng hắn nói sẽ gấp trở về, liền nhất định sẽ trở về. Ta lớn tuổi, cũng thao không được cái kia tâm, theo hắn đi. Tiểu lão phu nhân nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng là chuyện như thế. Trong nhà nàng đứa con trai kia, không phải cũng không nghe nàng a, nếu không nàng một mực để hắn cho tôn nữ an bài việc hôn nhân, hắn liền sẽ không làm gió thoảng bên hai. Hiện tại Kiều Anh kéo tới cái tuổi này, lại không lấy chồng, thật muốn thành lão cô nương. Nghĩ tới đây, Tiểu lão phu nhân tâm tư hoạt lạc. Nàng thăm dò địa hỏi, Diệp Lăng tuổi không lớn lắm, vừa mới nhận về Âu Dương gia, việc hôn nhân không có định ra a. Sở Quân Nghi kinh ngạc nhìn chính mình cái này hảo hữu một chút, Tiểu Lăng kết hôn a, hài tử đều có. Cái gì? Tiểu lão phu nhân như bị sét đánh, chuyện khi nào? Liền đi năm sự tình, Tiểu Lăng còn không có nhận tổ quy tông thời điểm, liền đã cùng người lĩnh giấy hôn thú. Ê, khách nữ ghế, mặc màu đỏ lễ phục vị kia, chính là ta cháu dâu. Tiểu lão phu nhân thuận Sở Quân Nghi ngón tay phương hướng nhìn lại, liếc thấy thấy đám người bên trong quan chỉ. Quan chỉ tướng mạo thực sự quá đột xuất, trong đám người vô cùng dễ thấy. Nàng giờ phút này đang cùng một tên khách nữ nói chuyện, nói đến cao hứng, trên mặt cười nhẹ nhàng. Phối hợp nàng tấm kia người vật vô hại mặt, mười phần làm người khác ưa thích. Làm trường bối, thích chính là cái này một cái loại hình. Tiểu lão phu nhân thấy thế, trong lòng điểm này suy nghĩ trong nháy mắt liền tiêu tán. Vóc người này tướng mạo nhìn đều là cái hàng đầu, cùng Diệp Lăng ngược lại là xứng đôi. Tiểu lão phu nhân nhìn thoáng qua cháu gái của mình, hơi có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị. Tiểu anh tiếp thụ lấy mãi mãi đoán trách ánh mắt, có chút không rõ ràng cho lắm. Tiểu lão phu nhân hỏi Sở Quân Nghi, người cháu dâu là của gia tộc nào, thân phận bối cảnh không có vấn đề à? Thân ở bọn hắn cái vòng này, đều là muốn làm lương điều. Nếu không bạn nhất bị đối thủ cạnh tranh nắm chặt sai lầm, vậy nhưng thật sự là chết như thế nào cũng không biết. Sở Quân Nghi nghe thấy lời này, sắc mặt có chút thay đổi một lần. Nhưng nàng rất nhanh liền cười nói, yên tâm đi, không có vấn đề. Tiểu lão phu nhân thấy thế cũng không hỏi thêm nữa, nàng lúc này đang vì mình vừa rồi muốn tác hợp Diệp Lăng cùng Kiều Anh suy nghĩ xấu hổ đây. Thượng quan Nhược Hân xem như trận này đến hội vị cuối cùng quý khách. Đến tận đây, Âu Dương gia phát ra ngoài thư mời, khách nhân rất cho mặt mũi địa toàn bộ đều tới. Diệp Lăng cùng quan chỉ an bài tốt nam nữ tân khách, trở lại Sở Quân Nghi bên người. Quan chỉ được an bài tại Kiều Anh bên người, cùng một chỗ coi chừng Kiều lão phu nhân. Sở Quân Nghi thì mang theo Diệp Lăng đi đến trên đài. Các tân khách thấy thế, đều thức thời an tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, trong phòng yến hội tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Diệp Lăng nhìn qua dưới đáy các tân khách, thần sắc tự nhiên, không có chút nào luống cuống. Sở Quân Nghi thấy thế, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nàng ho nhẹ một tiếng, thanh thanh tiếng nói. Sau đó đối mặt tất cả tân khách, lễ phép lại không mất uy nghiêm điểm nói, cảm tạ tất cả quý khách, bớt chút thì giờ tham gia ta tiểu tôn tử Diệp Lăng nhận thân yến. Ta cái này tiểu tôn tử số khổ a, vừa ra đời liền bị kẻ xấu hãm hại, bên ngoài lưu lạc mấy chục năm, cho tới hôm nay bị Âu Dương gia tìm về. Nghe được bị kẻ xấu hãm hại thời điểm, Thượng Quan Nhược Hân phát giác được người chung quanh bắn ra đến trên người hắn ánh mắt. Hắn híp híp mắt, xuôi ở bên người ngón tay không tự giác nắm thành quyền. Lão thái bà này, nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Thượng Quan gia cùng Âu Dương gia không hợp nhau, nàng nói bị kẻ xấu hãm hại, mọi người không cũng hoài nghi đến hắn Thượng Quan gia trên thân. Đã lão thái bà này như thế không biết lại cục, vậy cũng đừng trách hắn đợi chút nữa không nể mặt nàng. Sở Quân Nghi lời nói vẫn còn tiếp tục. Hôm nay mời chư vị tới, là muốn làm một cái chứng kiến. Ta tiểu tôn tử Diệp Lăng, từ hôm nay trở đi chính thức nhận tổ quy tông, đổi tên Âu Dương Lăng, trở thành ta Âu Dương gia một phần tử. Chương 654, Thượng Quan Nhược Hân thay vào đó Âu Dương Sâm. Chương 654, Thượng Quan Nhược Hân thay vào đó Âu Dương Sâm. Sở Quân Nghi nói xong, các tân khách thần sắc khác nhau, nhưng đại bộ phận vẫn là nhận đồng biểu lộ. Diệp Lăng trên người có Âu Dương gia huyết mạch, nhận tổ quy tông đó cũng là hẳn là. Hôm nay tổ chức cái yến hội này, không phải là vì mục đích này sao? Sở Quân Nghi không có quản vẻ mặt của mọi người, trực tiếp phân phó một bên phúc bá, quản gia, cầm gia phà tới. Phúc bá sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, trong tay bưng một cái khay, đi đến trên đài. Khay ở giữa, đặt vào một bản ố vàng cổ xưa gia phả, xem xét liền truyền thừa rất nhiều năm. Gia phả bên cạnh, đặt vào nghiên mực cùng một chi bút lông. Sở Quân Nghi từ ái nhìn về phía bên cạnh thân Diệp Lăng, "Tiểu Lăng, ngươi đem gia phả cho ta." Diệp Lăng gật đầu, cung kính đem trên khay gia phả cầm lấy. Khinh bạc một bản gia phả, cầm ở trong tay lại phảng phất có nặng nặng cân. Diệp Lăng thời khắc này nội tâm là kích động, mừng rỡ. Hắn rốt cục muốn nhận tổ quy tông. Hắn rốt cục muốn thực sự trở thành Âu Dương gia một phần tử, có được thuộc về mình thân nhân. Cầm ra phả cái kia hai tay, có chút run rẩy. Sở Quân Nghi phát giác, hướng Diệp Lăng từ ái lại ôn nhu cười cười. Sau đó cầm lấy bút lông, tại trong nghiên mực dính mực. "Tiểu Lăng, lật đến phụ thân ngươi cái kia một tờ giá phả." "Được rồi, mãi mãi." Diệp Lăng nghe lời làm theo. Rất nhanh, liền lật đến viết Âu Dương trấn danh tự cái kia một tờ. Âu Dương trấn danh tự bên cạnh là Âu Dương Sâm danh tự. Rất nhanh, tên của hắn cũng sẽ xuất hiện ở phía trên. Diệp Lăng con mắt tỏa sáng, mười phần mong đợi nhìn xem Sở Quân Nghi cầm bút lông tay. Sở Quân Nghi trông thấy Diệp Lăng bộ này mong đợi bộ dáng, mềm lòng đến rối tinh rối mù. Kỳ thật dựa theo Âu Dương gia gia quy, bản này gia phả chỉ có Âu Dương gia gia chủ mới có tư cách lên trên ký danh. Thế nhưng là Âu Dương trấn không có kịp thời gấp trở về. Hiện tại Âu Dương gia trưởng bối liền thừa nàng, chỉ có thể nàng đến ký danh. Trên đài một màn này rơi vào dưới đài các tân khách trong mắt. Thân ở chính vòng các tân khách, trong lòng đối Diệp Lăng không khỏi sinh ra mấy phần kính thị. Cái này Diệp Lăng lưu lạc bên ngoài nhiều năm, thật vất vả bị Âu Dương gia tìm trở về, và hôm nay ngày này nhận tổ quy tông. Nói Âu Dương gia không coi trọng hắn đâu, tốt xấu vì hắn long trọng như vậy địa làm một cái nhận thân yến. Nói coi trọng đâu, tại cái này trọng yếu thời gian, Âu Dương gia gia chủ Âu Dương trấn vậy mà không có gấp trở về. Còn có Âu Dương Sâm, sống không thấy người chết không thấy xác, luôn cảm thấy cái này nhận thân yến kém một chút cái gì. Đương nhiên, đây là trong lòng bọn họ ý nghĩ, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra mảy may. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cùng Âu Dương gia so sánh, bối cảnh của bọn hắn nhưng không có cường ngạnh như vậy. Nhưng là ở đây có một người, có thể không hề cố kỵ địa nói ra lời trong lòng mình. Thượng quan Nhược Vân hôm nay đến Âu Dương gia, vốn cũng không nghi ngờ hảo ý gặp Sở Quân Nghi muốn đặt bút, hài hước lên tiếng đánh gãy, "Sở lão phu nhân, mọi người đều biết, có thể tại gia phả bên trên ký danh chỉ có chủ nhà gia chủ. Hôm nay là Diệp Lăng đệ đệ trọng yếu thời gian, làm sao không thấy Âu Dương thúc thúc ở đây đâu? Dẫu gì, cũng có thể để Âu Dương Sâm làm thay à, sao có thể để ngài tự mình động thủ đâu? Cái này tựa hồ không hợp quy củ a." Thượng quan Nhược Vân cố ý tìm phiền toái, có mấy nhà cùng thượng quan gia quan hệ thân cận, tự nhiên nguyện ý cổ động. Lập tức liền có tân khách lên tiếng phụ họa, "Đúng vậy a Sở lão phu nhân, hôm nay loại này trọng yếu thời gian, làm sao không thấy Âu Dương gia gia chủ đâu? Gia chủ chậm chạp không xuất hiện, chẳng lẽ là xem thường chúng ta những thứ này đến ăn mừng tân khách sao? Coi như gia chủ không trình diện, Âu Dương Sâm làm tiểu bối, làm sao cũng không trình diện đâu. Chẳng lẽ trước đó nghe đồn là thật, Âu Dương Sâm thai nạn máy bay qua đời, cho nên mới chậm chạp không hiện thân." Cái kia mấy tên đứng đội thượng quan gia tân khách, hùng hổ dọa người địa truy vấn. Âu Dương Sâm xảy ra chuyện tin tức, bọn hắn đã sớm nghe nói. Dù sao Âu Dương Sâm trước vị kia, mười phần làm cho người nóng mắt. Trước đó cố kỵ Âu Dương gia quyền thế, bọn hắn mới không có bỏ đá xuống giếng, đi tranh đoạt vị trí kia. Thế nhưng là vào hôm nay ngày này, Âu Dương trấn phụ tử chậm chạp không hiện thân, bọn hắn không khỏi hoài nghi có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tăng thêm có thượng quan Nhược Vân trợ giúp, bọn hắn rất tình nguyện thừa cơ đẩy một cái. Dù sao Âu Dương gia hiện tại cũng chỉ còn lại có người già trẻ em, còn có một cái không chi huyện Diệp Lăng. Bọn hắn tuy có kiêng kỵ, nhưng không nhiều. Dù gì, còn có thượng quan Nhược Vân ở một bên đỉnh lấy đâu. Thượng quan Nhược Vân cùng cái này mấy tên tân khách, gây nên đám người xôn xao. Xác thực, hôm nay loại này trọng yếu trường hợp, chậm chạp không thấy người nói chuyện là thế nào một chuyện. Sở lão phu nhân mặc dù đức cao vọng trọng, nhưng loại này lớn trường hợp, vẫn là phải có chủ nhà nam nhân trấn tràng tự a. Thật chẳng lẽ cùng những người kia đoán, Âu Dương trấn cùng Âu Dương Sâm gặp chuyện không may rồi. Diệp Lăng nhìn qua dưới đáy viên náo các tân khách, không nghĩ tới mọi người lại đột nhiên náo bắt đầu. Trước đó không khí rõ ràng còn rất tốt, bây giờ bị thượng quan Nhược Vân tận lực địa chắp tay lửa, chỉ sợ không thể thiện. Chư vị, Diệp Lăng vừa muốn lên tiếng ngăn cản tân khách ồn ào, liền nghe đến bên cạnh thân Sở Quân Nghi thanh âm vang lên, "Chư vị, còn xin yên lặng một chút." Sở Quân Nghi uy nghiêm túc mục thanh âm tại yến hội sảnh quân quân, các tân khách thoáng chốc gan tính lại. Sở Quân Nghi nhìn xem bọn hắn, nghiêm nghị nói, "Gia chủ bởi vì chuyện quan trọng trì hoãn, đội không trở lại hôm nay đến hội. Mới có người nói là gia chủ là xem thường các tân khách, mới chậm chạp chưa tới trận, đây tuyệt đối là từ không sinh có. Về phần ta đại tôn tử Âu Dương Sâm, hắn đoạn thời gian trước xác thực hai nạn máy bay thụ thương nghiêm trọng, một mực tại trong bệnh viện tĩnh dưỡng, tuyệt không phải qua đời." Miệng nhiều người sói chạy vàng, còn xin chư vị chú ý ngôn từ, không muốn ba người thành hổ, lung tung tung tin đồn nhảm. Nói xong lời cuối cùng, Sở Quân Nghi thần sắc có thể xương nghiêm túc. Nàng như thế nghiêm khắc thái độ, để mấy vị kia tân khách đều có chút ngượng ngùng. Bọn hắn cầu cứu nhìn về phía thượng quan Nhược Vân phương hướng. Thượng quan Nhược Vân khẽ cười một tiếng, thần sắc cũng dung. Hắn hướng Sở Quân Nghi một chút chắp tay, chính trong cao giọng nói, "Sở lão phu nhân, ta là tiểu bối, đối với Âu Dương gia chủ sự tình, ta tên tiểu bối này không dám bằng nghị. Nhưng liên quan tới Âu Dương Sâm sự tình, ta còn là biết một chút. Âu Dương Sâm thai nạn máy bay, sớm đã bỏ mình, căn bản cũng không phải là tại bệnh viện tĩnh dưỡng." Lời này vừa nói ra, đám người ầm vang. "Âu Dương Sâm chết rồi, cái này lại là thật." Thượng quan Nhược Vân, chú ý ngươi tìm tử. Diệp Lăng nghiêm nghị quát bảo ngừng lại, mặt mày điềm nhiên nói, "Ta đại ca chỉ là tại bệnh viện tĩnh dưỡng, căn bản không có xảy ra chuyện, ngươi đây là nghị chú hắn sao?" Đối mặt Diệp Lăng, Thừa quan Nhược Vân liền không có khách khí như thế. Hắn giống như cười mà không phải cười, "Diệp Lăng đệ đệ, ta nói thế nhưng là sự thật a. Ngươi nói Âu Dương Sâm tại nằm viện, xin hỏi hắn ở là bệnh viện nào a? Ta hiện tại phái người đi thăm dò một chút được chứ?" "Ngươi..." Diệp Lăng còn muốn nói gì nữa, chỉ thấy Thừa quan Nhược Vân từ thủ hạ trong tay tiếp nhận một phần văn kiện. Thừa quan Nhược Vân đem văn kiện triển khai, mặt hướng đám người, không khỏi đắc ý điệu nói, "Chư vị, đây là một phần của ta chức vị điều lệnh, từ dưới tuần lên, ta chính thức tiếp nhận Âu Dương Sâm vị trí. Đây là bên ta mới muốn nói cho mọi người về vui, cuối tuần thời gian này, hoan nên mọi người đến uống ta rượu mừng a. Thượng quan Nhược Hân ném ra tin tức này, giống như long trời lở đất. Các tân khách chen chúc tiến lên trước, muốn nhìn rõ cái kia phần điều lệnh. Một cái tân khách cái đầu thấp bé, một chút liền chen đến phía trước nhất. Thấy rõ văn kiện dưới góc phải đóng mộc đỏ, kinh ngạc nói, điều lệnh là thật, có phía trên đóng mộc đỏ. Mộc đỏ là thật, điều lệnh cũng là thật. Âu Dương Sâm vị trí, đáp lên Quan Như Vân thay vào đó. Vậy đã nói rõ một sự thật, Âu Dương Sâm thật đã chết rồi. Chương 655, Âu Dương chấn trở về chương 655, Âu Dương chấn trở về Thượng quan Nhược Hân xuất ra điều lệnh, trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn. Nếu nói trước đó Âu Dương Sâm chết chỉ là một cái truyền ngôn, như vậy hiện tại phần này điều lệnh xuất hiện, liền đã triệt để xác nhận Âu Dương Sâm tử vong. Âu Dương Sâm tai nạn máy bay đến bây giờ, chức vị một mực vì hắn bảo lưu lấy. Không ít người cảm thấy, Âu Dương Sâm có lẽ thật không chết. Nhưng là bây giờ Thượng quan Nhược Hân tiếp nhận chức vị của hắn. Thượng quan Nhược Hân cầm điều lệnh sách, mười phần phách lối nhìn về phía trên này, Sở lão phu nhân, nói đến ta cùng Âu Dương Sâm cũng coi như tương giao đã lâu, ngài yên tâm, hắn tang lễ hôm đó ta nhất định sẽ có mặt. Đương nhiên, ta bày rượu ăn mừng ngày ấy, cũng hy vọng ngươi có thể bất chút thì giờ tham gia. Sở Quân Nghi dù là cho dù tốt tu dưỡng, giờ phút này cũng bị Thượng quan Nhược Hân tức giận đến sắc mặt xanh trắng. Nàng trước đây không lâu mới làm xong trái tim giải phẫu, lúc này sợ hãi giao gọi phía dưới, trái tim co lại đau đớn. Diệp Lăng rất nhanh chú ý tới Sở Quân Nghi sắc mặt tái nhợt, lập tức đỡ lấy nàng, mãi mãi. Sở Quân Nghi nhắm mắt, hít thở sâu một hơi, cố gắng để cho mình tâm tư bình tĩnh trở lại. Nàng quả thật bị cái kia phần điều lệnh đã quấy rầy tâm thần. Âu Dương Sâm trước mấy ngày không để ý nàng quyết can, nhất định phải đi ám sát về nước Âu Dương Thụy. Mấy ngày nay, Âu Dương Sâm chậm chạp không có tin tức truyền về. Sở Quân Nghi nhịn không được hướng không tốt phương hướng liên tưởng. Âu Dương Sâm chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Dù sao nguy hiểm như thế cử động, sơ ý một chút, đem tính mạng của mình dựng vào cũng là có khả năng. Hiện tại Thượng quan Nhược Hân xuất ra phần này điều lệnh, không thể nghi ngờ xác nhận Sở Quân Nghi loại này không tốt suy đoán. Trước đó chức vị một mực giữ lại, là bởi vì Âu Dương Sâm còn sống. Hiện tại đột nhiên để Thượng quan Nhược Hân tiếp nhận, không phải là nàng đại tốt tử. Sở Quân Nghi không còn dám nghĩ kỹ lại. Sắc mặt nàng từng tấc xám trắng lại, nơi trái tim trung tâm chuyển đến đau đớn càng thêm làm cho người đau khổ. Mãi mãi. Diệp Lăng lập tức nhìn về phía quản gia, lo lắng nói, Phúc Bá, thuốc. Phúc Bá vội vàng từ trong túi móc ra hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Dưới đài quan chỉ cũng phát hiện Sở Quân Nghi tình huống không đúng, lập tức bưng tới một chén nước ấm đưa cho Diệp Lăng. Diệp Lăng liền nước ấm, đem thuốc cho Sở Quân Nghi cho ăn xuống dưới. Dược hiệu thấy hiệu quả rất nhanh, Sở Quân Nghi sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp. Mãi mãi, ngươi cảm giác thế nào? Hảo hài tử, mãi mãi không có việc gì. Sở Quân Nghi gặp Diệp Lăng vành mắt đỏ lên, trấn an đập vô mu bàn tay của hắn. Thượng quan Nhược Hân gặp trên đài loạn thành dạng này, đạt được địa nhất miệng. Hắn hôm nay đến, một là khoe khoang, hai là quấy rối. Hắn biết Sở Quân Nghi đoạn thời gian trước mới làm qua trái tim giải phẫu, chịu không nổi kích thích, cho nên hắn tại Diệp Lăng bên trên ra phả thời điểm, cố ý xuất ra điều lệnh, lấy Âu Dương Sâm chết đi kích thích Sở Quân Nghi. Sở Quân Nghi quan tâm nhất thân nhân, coi như không thể đem nàng tức chết, đưa nàng khí bệnh cũng là không có vấn đề. Đến lúc đó Âu Dương gia cái này quả duy nhất đại thụ khế đảo, hắn thượng quan gia liền có càng nhiều thao tác không gian. Về phần Diệp Lăng, căn bản không đủ gây sợ. Hắn vừa mới nhận về Âu Dương gia, trên tay không quyền không thế, trong quân đội cũng không đảm nhiệm bất kỳ chức vị. Đối với Thượng quan Nhược Hân tới nói, căn bản không đáng hao tốn sức lực đặc biệt đi đối phó hắn. Đến lúc đó hắn chỉ cần tiện thể lấy thu thập một chút, Diệp Lăng liền chịu không nổi. Chỉ là Thượng quan Nhược Hân không nghĩ tới, Sở Quân Nghi lão thái bà này trái tim đủ cường đại, vậy mà không có bị Âu Dương Sâm tin chết kích thích mất đi. Thượng quan Nhược Hân khoe khoang xong, thu hồi điều lệnh. Hắn quay người, mặt hướng đám người, trên mặt mang ấm áp tiểu dung, xem ra Sở lão phu nhân thân thể khó chịu, chư vị không bằng thông cảm một chút lão nhân gia thân thể, hôm nay trận này nhận thân yến liền đến này kết thúc a. Diệp Lăng trận này nhận thân yến, xem như đáp lên Quan Như Vân cho pha trộn. Ở đây các tân khách cũng không phải sẽ không mắt nhìn sắc, gặp Sở Quân Nghi sắc thực sắc mặt trắng bệnh, Thượng quan Nhược Hân lại có thân phận như vậy bối cảnh. Đến cùng nghe ai, trong lòng đã có so đo. Đúng vậy à, lão phu nhân thân thể khó chịu, mọi người không bằng như vậy tản, ai về nhà nấy đi. Có người phụ họa Thượng quan Nhược Hân, nhìn về phía Diệp Lăng ánh mắt ngậm lấy một tia đồng tình. Âu Dương gia cái này hảo hảo một cái nhận thân yến, cứ như vậy làm hư. Âu Dương gia mặt mũi a, hôm nay cứ như vậy bị ném trên mặt đất dẫm. Thế nhưng là ai bảo Âu Dương gia, hiện tại không có một cái nào có thể gánh chịu đại sự nam nhân đâu. Dựa vào Diệp Lăng cho cười, hắn vừa mới nhận về Âu Dương gia, không quyền không thế, ai sẽ để hắn vào trong mắt? Không, hắn còn không tính nhận về Âu Dương gia. Gia phả bên trên cũng còn không có nhớ tên của hắn đâu. Các tân khách trong lòng đều là có một cây cái cân, nghe thấy Thượng quan Nhược Hân lên tiếng, đều nhao nhao từ biệt, muốn đi tới cửa. Nhất tới gần cạnh cửa một vị tân khách, vừa thò đầu ra, liền bị một trận từ xa mà đến gần tiếng bước chân kinh đến. Ngay sau đó, đám người nghe thấy một đạo rõ ràng thanh âm vang lên, tiến hội vừa mới bắt đầu, chư vị, cái này muốn rời đi. Đạo này giọng nam tràn ngập thượng vị giả uy nghiêm, đem mọi người cả kinh trong lúc nhất thời dừng bước, nhao nhao quay đầu nhìn về cổng phương hướng nhìn lại. Diệp Lăng hình như có nhận thấy, vô ý thức quay đầu. Một cái cao lớn nam nhân tại cửa ra vào xuất hiện. Hắn mặc một thân giả dạng ngắn gọn kiểu áo tôn trung sơn, nút thắt chụp đến phía trên nhất bên kia, ánh mắt sắc bén như phòng, khí độ bưng túc trầm ổn, xem xét chính là trải qua tuế nguyệt lắng đọng nam nhân. Trên người hắn tản ra khí thế, chỉ là đứng ở nơi đó, liền để cho người ta không dám lỗ mãng. nguyên bản ho hét tầm ý các tân khách, trong khoảnh khắc an tĩnh lại. Diệp Lăng trái tim đột nhiên bắt đầu cấp tốc nhảy lên. Hắn không hiểu có một loại dự cảm. Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua cái này nam nhân, nhưng là trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, chính là phụ thân của hắn, Âu Dương Trấn. Phản phất có tâm điện cảm ứng, sau một khắc, nam nhân ánh mắt liền hướng Diệp Lăng phương hướng nhìn lại. Ánh mắt đụng vào nhau, Diệp Lăng tinh thần chấn động. Người cứng ngắc vô ý thức đứng nghiêm, phản phất tại tiếp nhận thượng cấp kiểm duyệt. Nam nhân sắc bén ánh mắt tại Diệp Lăng trên thân nhẹ nhàng đảo qua. Ôn Hòa dừng lại, liền rời về phía nơi khác. Hắn không hề nói gì, trực tiếp cất bước tiến vào yến hội sảnh. Chờ hắn đi tới về sau, đám người lúc này mới phát hiện, phía sau hắn lại còn có người, mới bị hắn cao lớn thân thể cho che cái cực kỳ chặt chẽ. Trong phòng yến hội, Kiều Anh liếc thấy gặp ngồi tại trên xe lăn nam nhân, mừng rỡ bắt tới. Âu Dương đại ca. Chương 656, Diệp Lăng cùng quan chỉ bên trên gia phả. Chương 656, Diệp Lăng cùng quan chỉ bên trên gia phả. Kiều Anh tốc độ cực kỳ nhanh, một chút liền bọn tới Âu Dương Sâm trước mặt. Âu Dương chấn đối với tiểu cô nương này còn có ấn tượng, biết nàng là kiểu gia nữ nhi, liền không có xuất thủ ngăn cản. Âu Dương Sâm ngồi tại trên xe lăn, mặc áo sơ mi đen cùng quần tây, trừ bộ sắc mặt thoáng lộ ra tái nhợt chút, cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng là quen thuộc hắn Kiều Anh một chút liền phát hiện chỗ khác thường. Âu Dương Sâm sắc mặt tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào, bờ môi thậm chí hiện ra một điểm tím xanh. Kiều Anh khứu giác nhạy cảm, người thấy Âu Dương Sâm trên thân chuyển đến cái kia một cốt như có như không mùi máu tươi. Âu Dương Sâm tụ thương. Kiều Anh đột nhiên phát giác được sự thật này. Tiến hội sảnh nhiều người phức tạp, Kiều Anh trên mặt không có biểu hiện ra mảy may dị dạng, như cũng duy trì lấy thần sắc mừng rỡ. Nàng đi đến Âu Dương Sâm phía sau xe lăn, thay thế bảo tiêu tiếp nhận xe lăn. Nàng cười nhẹ nhàng điệu nói, "Âu Dương đại ca, ngươi vừa xuất viện, ta đến giúp đỡ đẩy xe lăn." Nàng lời này, phía cảnh sát nhận Âu Dương Sâm không có chết, chỉ là một mực tại nằm viện sự thật. Âu Dương Sâm nghe vậy, không có cự tuyệt, "Làm phiền ngươi. Nếu nói lúc trước Âu Dương trấn ra sân, để mọi người không dám lỗ mãng. Lúc này Âu Dương Sâm xuất hiện, để các tân khách rốt cục ý thức được trước đó tất cả có quan hệ Âu Dương Sâm truyền ngôn đều là giả. Cái gì tai nạn máy bay qua đời, người này không cũng còn tốt tốt còn sống mà." Nhìn xem bộ dạng này, nhìn cũng liền thụ một chút vết thương nhỏ, không có thiếu cánh tay của chân, nơi đó liền chuyển ra người phải chết. Trong lúc nhất thời, vừa rồi mấy cái kia nói năng lộ mãng tân khách, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Âu Dương Trấn không để ý ánh mắt của mọi người, trực tiếp bước vào đại sảnh. Tiêu Anh thấy thế, mười phần có ánh mắt địa đẩy Âu Dương Sâm xe lăn đi theo phía sau hắn. Trước đó còn gọi la hét muốn đi các tân khách, lúc này nhao nhao đứng vững tại nguyên chỗ, một bước cũng không dám xê dịch. Âu Dương Trấn trải qua thượng quan Nhược Vân bên người, một bước cũng không có ngừng, giống như là hoàn toàn đem hắn trở thành không khí. Tiêu Anh học theo, căn bản không có phân cho thượng quan Nhược Vân một tia ánh mắt. Thượng quan Nhược Vân sắc mặt lúc xanh lúc trắng, gương mặt nóng bỏng địa đau, giống như là tại trước mặt mọi người bị người quạt hai bàn tay đồng dạng, bị không để ý tới, so với bị nhầm vào càng làm hắn hơn cảm thấy nhục nhã. Hắn hôm nay làm nhiều như vậy bất lợi Âu Dương gia sự tình, thế nhưng là Âu Dương chấn bọn hắn phản phất không hề để tâm, tựa như căn bản không có đem hắn thượng quan gia để vào mắt đồng dạng. Thượng quan Nhược Vân mặt mày hung ác nhăm hiểm, xôi ở bên người keo kiệt siết thành quyền, mu bàn tay tuôn ra gân xanh, loại cảm giác này làm cho người rất khó chịu. Âu Dương chấn đi đến trên này, đầu tiên là nhìn về phía Sở Quân Nghi. Gặp Sở Quân Nghi che ngực, sắc mặt có chút tái nhợt, lo lắng điệu hỏi, "Mẫu thân, ngài cảm giác như thế nào?" Sở Quân Nghi khi nhìn đến Âu Dương Trấn xuất hiện một khắc này, cảm giác mình cái gì mà bệnh đều tốt. Nàng tóm lại lớn tuổi, tăng thêm sớm đã về hưu nhiều năm. Tại các tân khách trong mắt, uy thế không đủ. Hiện tại Âu Dương Trấn trở về, có hắn trấn trận, chắc hẳn sẽ không còn có người như thế không có ánh mắt địa khiêu khích Âu Dương gia. "Ta rất khỏe, A Trấn, ngươi rốt cục trở về." Nói đến đây, Sở Quân Nghi thanh âm giàn mùa, có chút mang theo một tiếng nghẹn ngào. Âu Dương Trấn trong lòng tuôn ra một tia thẹn nhưng là nhi tử trở về trễ. Nói xong, hắn nhìn về phía viện Sở Quân Nghi Diệp Lăng, kiên nghị khuôn mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác của tình. "Ngươi chính là Tiểu Lăng a?" Rõ ràng hai người là như chân với tay thân nhân, thế nhưng là Diệp Lăng giờ phút này lại vô cùng thần trương. Đại khái là Âu Dương Trấn lâu dài ở vào trong quân, trên thân tự mang cái kia cỗ sát phạt chi khí làm lòng người thần e ngại. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cố gắng dùng tỉnh táo thanh âm trả lời, "Phụ thân, ta là Diệp Lăng." Hắn muốn nói Âu Dương Lăng, thế nhưng là nghĩ đến mình còn không có bị ghi tạc ra phả bên trên, tạm thời cứ như vậy kêu to lên. Hai người cách rất gần, Âu Dương Trấn tùy tiện liền đem Diệp Lăng thấy rõ ràng. Diệp Lăng tướng mạo cùng Âu Dương gia nam nhân kiên nghị sắc bén hình dáng so sánh, càng thêm nhu hòa một chút. Điểm này, Diệp Lăng lớn lên giống Âu Dương Trấn chết đi nhiều năm thế tử. Đặc biệt là cái kia một đôi đen nhánh trong trẹo con mắt, cùng vợ hắn cơ hồ giống nhau như lúc. Nghĩ đến chết sớm thế tử, Âu Dương Trấn trong lòng sinh ra một tia ngơ ngẩn. Nhưng điểm này cảm xúc thoáng qua liền mất. Hắn khoan hậu bàn tay vô vô Diệp Lăng bả vai, ôn hòa nói, "Từ hôm nay trở đi, ngươi là Âu Dương Lăng, chính thức trở thành Âu Dương gia một phần tử." Nói xong, Âu Dương Trấn trực tiếp cầm lấy đặt ở trên khay gia phả. Bút lông đã dính mực, hắn rất nhanh liền đem Âu Dương Lăng danh tự viết tại mình cái kia một tờ gia phả bên trên. Quá trình này nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đám người còn không có kịp phản ứng, Âu Dương Trấn liền đã viết xong. Âu Dương Trấn viết xong danh tự, chú ý tới còn bị Sở Quân Nghi một nữ hải. Lúc trước, hắn từ Sở Quân Nghi nơi đó biết được một chút liên quan tới Diệp Lăng tin tức, biết hắn cùng quan gia một vị tiểu thư lánh giấy hôn thú. Về phần đối phương đến cùng tên gọi là gì, Âu Dương Trấn còn không biết. Nhưng ở hắn xem ra, như là đã lánh giấy hôn thú, như vậy nàng cũng là Âu Dương gia một phần tử. Nghĩ tới đây, Âu Dương Trấn ấm áp nhìn về phía quan chỉ, người tên là gì? Quan chỉ căn bản không nghĩ tới, Âu Dương Trấn sẽ nói chuyện với nàng. Dù là bình tĩnh như nàng, lúc này cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Sở Quân nghi cơ hồ là Âu Dương Chấn hỏi ra lời trong nháy mắt đó, liền hiểu ý đồ của hắn. Nàng nguyên bản ý nghĩ là, trước chẳng phải nhanh để quan chỉ bên trên ra phả. Dù sao quan gia cái kia một đống phá sự, quan chỉ còn không có giải quyết xong, thủy chung là một cá biệt trôi. Đợi nàng giải quyết triệt để hoàn tất, thoát ly quan gia, lại đến ra phả cũng không muộn. Nhưng Sở Quân nghi cũng có thể lý giải Âu Dương Chấn dự định. Hiện tại giữ cửa hải chỉ ghi tạc ra phả bên trên, cũng biểu lộ đối Diệp Lăng coi trọng. Dù sao quan chỉ chính là Diệp Lăng thừa nhận thế tử. Quan chỉ mặc dù khẩn trương, nhưng cũng rất nhanh liền nghĩ thông suốt Âu Dương Chấn hỏi như vậy mục đích. Nàng vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Âu Dương Chấn vậy mà hiện tại liền phải đem nàng ghi tạc ra phả lên. Lên ra phả, như vậy nàng về sau cũng chính là Âu Dương gia một phần tử. Nàng đè ép mừng rỡ trả lời, "Cha, phụ thân, ta gọi quan chỉ." "Tương quan quan, Bạch chỉ chỉ." Quan chỉ hiện tại là Diệp Lăng thế tử, hô Âu Dương Chấn một tiếng phụ thân thật cũng không hô sai. Âu Dương Chấn gật đầu, nâng bút muốn tại ra phả bên trên rơi xuống quan chỉ danh tự. "Chờ một chút." Quan chỉ không thể lên Âu Dương gia ra phả. Đột ngột giọng nữ tại yến hội sảnh vang lên, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Liền ngay cả Âu Dương Chấn đều ngẩng đầu, muốn nhìn rõ là người nào đang quấy rối. Chỉ có quan chỉ đang nghe đạo thanh âm này lúc, liền lập tức nhận ra được, là Tô Nhan. Nữ nhân này tới tham gia yến hội cũng như thế không yên ổn. Tô Nhan ngồi tại trên xe lăn, bị Trương Vi từ trong đám người đẩy ra. Tô Nhan không chút nào e ngại tầm mắt của mọi người. Đang nghe Âu Dương Chấn định cho quan chỉ bên trên ra phả lúc, có trời mới biết nàng một khắc này có bao nhiêu ghen ghét. Quan chỉ nếu là lên Âu Dương gia ra phả, cái kia nàng chính là Diệp Lăng Sinh cùng cầu chết cùng huyết thế tử. Tô Nhan làm sao có thể trơ mắt nhìn xảy ra chuyện như vậy? Chương 657, Tô Nhan cực lực ngăn cản quan chỉ bên trên ra phả. Chương 657, Tô Nhan cực lực ngăn cản quan chỉ bên trên ra phả. Tô Nhan, ngươi bị điên đi. Loại trường hợp này ngươi đảo cái gì loạn? Khoảng cách Tô Nhan gần nhất Tiểu Anh, không dám tin nhìn xem nữ nhân này. Vô luận quan chỉ phải chăng bên trên Âu Dương gia gia phả, đây đều là Âu Dương gia sự tình. Quan Tô Nhan chuyện gì? Nàng dạng này lao ra, thật sự là thật không có có lễ phép. Tô Nhan lườm Tiểu Anh một chút, cười lạnh nói, "Tiểu tiểu thư, ta nhưng không có nổi điên, ta nói đều là lời nói thật. Quan chỉ nữ nhân này thân phận bối cảnh đều không sạch sẽ, cùng Âu Dương gia đi hoàn toàn là con đường khác nhau con. Để nữ nhân như vậy bên trên Âu Dương gia gia phả, toàn bộ Âu Dương gia đều muốn bị nàng liên lụy." Tô Nhan vừa nói, ở đây các tân khách đều đổi sắc mặt. Cái này Tô gia đại tiểu thư lá gan thật to lớn, thật sự là cái gì cũng dám nói a. Vậy mà ở trước mặt mọi người, cứ như vậy sáng loáng địa nói ra. Cái này cùng trực tiếp hướng quan chỉ trên mặt rút bàn tay khác nhau ở chỗ nào? Quan chỉ thân phận, người ở chỗ này đều ngầm hiểu lẫn nhau. Chỉ có Tô Nhan một người, là dám trực tiếp như vậy xuyên phá giấy cửa sổ. Trình độ nào đó tới nói, Tô Nhan thật sự là quá dũng. Gặp Tô Nhan càng nói càng quá phận, Diệp Lăng quát bảo ngưng lại, "Tô Nhan, ngươi đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng, chi chi thân phận không có vấn đề, ngươi nếu là nghĩ quấy rối, liền mời rời đi đến hội." Diệp Lăng lên tiếng giữ gìn quan chỉ, trợn mắt nhìn về phía Tô Nhan. Tô Nhan chỉ cảm thấy Diệp Lăng là bị giam chỉ rót thuốc mê. Vậy mà tại loại chuyện này bên trên, cũng đứng tại quan chỉ phía bên kia, hắn chẳng lẽ không biết quan chỉ thân phận nguy hiểm chỗ sao? "Diệp Lăng, ta đây đều là vì tốt cho ngươi a. Quan gia hắc đạo bối cảnh, đối thân phận của ngươi bây giờ tới nói, có bất kỳ một điểm chỗ tốt sao? Quan chỉ không chỉ có không thể cho ngươi mang đến trợ lực, sẽ còn mang cho ngươi đến vô cùng vô tận phiền phức. Ngươi nếu là lý trí một chút, liền nên lập tức cùng quan chỉ ly hôn, vứt bỏ cái này kéo ngươi chân sau nữ nhân. Lấy thân phận của ngươi bây giờ, muốn cái gì dạng nữ nhân tìm không thấy. Làm gì tại quan chỉ cái này khỏa cái cổ siêu mẹo trên cây treo cổ. Coi như nàng mang hài tử thì sao? Hài tử sinh ra tới, trực tiếp ôm đến Âu Dương gia nuôi liền tốt, tại sao muốn lưu lại quan chỉ cái này giống như là một viên bom hẹn giờ đồng dạng nữ nhân?" Tô Nhan ngay thẳng lại sắc bén một phen, đám người nghe vào trong tai, thần sắc khác nhau. Thậm chí có không ít người cảm thấy Tô Nhan lời nói này không có nói sai. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như bọn hắn là Diệp Lăng, tuyệt đối sẽ không phải giống như quan chỉ thân phận như vậy không sạch sẽ nữ nhân. Quan chỉ thân phận chính là một cái đại lôi. Vì gia tộc nghĩ, là tuyệt đối không thể để cho nữ nhân như vậy vào cửa. Diệp Lăng đương nhiên biết Tô Nhan nói lời có mấy phần đạo lý. Vì toàn cả gia tộc suy nghĩ, hiện tại quan chỉ xác thực không thích hợp bên trên gia phả. Thế nhưng là Tô Nhan lời nói đến mức thực sự thật khó nghe. Tăng thêm trong mắt mọi người như có như không xem thường, quan chỉ sắc mặt một chút liền tái nhợt xuống dưới. Diệp Lăng đem quan chỉ bảo hộ ở trong ngực, khí thế lăng nhiên nhìn về phía Tô Nhan, "Tô Nhan, chi chi thân phận như thế nào, ngươi không có tư cách nghị luận. Chi chi lên hay không lên gia phả, cũng là từ gia chủ định đoạt, không tới phiên ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân. Ngươi tái xuất nói kiêu ngạo, ta sẽ lập tức để quản gia đưa ngươi đuổi đi ra." Nếu như nói, Tô Nhan vừa rồi cái kia lời nói, đối quan chỉ là một loại tàn nhẫn. Như vậy Diệp Lăng thời khắc này lời nói, đối Tô Nhan càng là một loại tàn nhẫn. Tô Nhan trông thấy Diệp Lăng giữ gìn quan chỉ bộ dáng, ủy khuất đến vành mắt đỏ bừng. "Diệp Lăng, vì cái gì liền không chịu nghe một lần câu hỏi đấy của nàng? Nàng yêu hắn như vậy, chẳng lẽ sẽ hại nàng sao? Sẽ hại Diệp Lăng người, rõ ràng chính là quan chỉ. Diệp Lăng, ngươi nếu là khăng khăng làm như thế, nhất định sẽ hối hận." Diệp Lăng lạnh lùng quét Tô Nhan một chút, không còn cùng với nàng nói nhảm. Âu Dương Chấn bên này đã từ Sở Quân Nghi trong miệng đơn giản nghe nói quan chỉ thân phận. Âu Dương Chấn biết đến đồ vật rất ít, chỉ biết là Diệp Lăng cùng quan chỉ lánh giấy hôn thú, cái khác đều không thế nào rõ ràng. Lúc này nghe Sở Quân Nghi nói, mới biết được quan chỉ quan lại là cái kia quan gia quan. Như thế có chút khó giải quyết. Âu Dương Chấn ngay từ đầu ý nghĩ rất đơn giản, quan chỉ là Diệp Lăng nhận chứng thế tử, Diệp Lăng lên gia phả, quan chỉ cũng nhất định là muốn bên trên. Huống chi quan chỉ còn mang thai Diệp Lăng hài tử, trong bụng có Âu Dương gia dòng dõi. Về tình về lý, đều nên cho quan chỉ một cái thân phận. Bất quá, sự tình mặc dù có chút khó giải quyết, cũng là không phải là không thể xử lý, chỉ là cần hao phí một chút thời gian. Âu Dương chấn nghĩ nghĩ, hắn ở trong nước trong khoảng thời gian này, hoàn toàn có thể xử lý. Như vậy hiện tại giữ cửa hải chỉ đi tạc ra phả bên trên, cũng không ra được cái gì lớn sai lầm. Mà lại hắn có thể nhìn ra, mình tiểu nhi tử đối với cái này gọi quan chỉ nữ hài rất thích, nếu không vừa rồi cũng sẽ không như vậy giữ gìn nàng. Coi như là vì tiểu nhi tử, phiền toái một chút liền phiền toái một chút đi. Hắn hy vọng tiểu nhi tử có thể thật vui vẻ, những chuyện khác đều từ hắn đến giải quyết. Nghĩ tới đây, Âu Dương chấn không do dự, cầm bút lông tại trong nghiên mực dính mực, tại Âu Dương lăng ba chữ về sau, muốn viết bên trên quan chỉ tên. Bút lông vừa dính vào trang giấy, liền bị một con mảnh khảnh ngăn cản. Âu Dương chấn ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt nắm chặt bút lông quan chỉ. Quan chỉ thần sắc tỉnh táo, hướng Âu Dương chấn cười cười. Nói ra lại hết sức quả quyết, phụ thân, ta đã nghĩ qua, ta bây giờ còn chưa có cùng A Lăng xử lý hôn lễ, xác thực còn không thích hợp bên trên gia phả. Không bằng liền chờ ta cùng A Lăng hôn lễ xong xuôi về sau, lại đến gia phả a. Đây đương nhiên là một cái lấy cớ. Nàng cùng Diệp Lăng giấy hôn thú đều nhận, cũng sớm đã là vợ chồng hợp pháp, cái này gia phả hoàn toàn có thể lên. Nếu như là lúc trước quan chỉ, nàng vui thấy kỳ thành mình bên trên Âu Dương gia gia phả, thực sự trở thành Âu Dương gia một phần tử. Thế nhưng là tại yêu Diệp Lăng về sau, nàng nhịn không được cũng bắt đầu vì Diệp Lăng suy tính. Quan gia sự tình nàng còn không có giải quyết xong, hiện tại bên trên gia phả, nàng sẽ cho Diệp Lăng cùng Âu Dương gia mang đến phiền phức. Nàng không muốn Diệp Lăng bởi vì chính mình gặp những thứ này, mà lại Âu Dương chấn một phen hảo tâm, nàng cũng không muốn liên lụy bọn hắn. Các loại quan gia tất cả mọi chuyện giải quyết xong về sau, nàng mới có thể tâm vô bảng vụ địa trở thành Âu Dương gia một phần tử. Âu Dương chấn trầm tĩnh nhìn qua trước mắt cái này phá lệ tỉnh táo nữ hài. Trong lòng của hắn, đối quan chỉ ngược lại là sinh ra một phần vẻ tán thưởng. Vừa rồi Tô Nhan lời nói đến mức khó nghe như vậy, tăng thêm các tân khách nghĩa mai ánh mắt, nếu là một cái bình thường nữ hài, đã sớm xấu hổ giận dữ muốn chết. Nhưng là nàng xem ra, giống như là người không việc gì đồng dạng. Âu Dương chấn hỏi nàng, ngươi đã suy nghĩ kỹ, thật phải chờ tới xong xuôi hôn lễ sau lại bên trên gia phả. Hôn lễ lúc nào xử lý, còn không có chuẩn xác mà nói pháp. Trong khoảng thời gian này, lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh một ít chuyện. Có lẽ sẽ bởi vậy dẫn đến một chút ngoài ý muốn cũng có nói. Quan chỉ cắn môi, ta. Tô Nhan đột nhiên lên tiếng đánh gãy, quan chỉ, ngươi qua đây, ta có một câu muốn nói với ngươi.